Chương 511, bước ra dị hỏa biện pháp. Chương 511, bước ra dị hỏa biện pháp. Phương Thanh Dương nghe được Liêu tướng quân lời nói, hắn là cao mày. Vẹn vẹn chỉ là căn cứ những thi hài này liền có thể phán định ra đến đó là dị hỏa làm ra. Phương Thanh Dương tràn đầy hoài nghi nhìn chằm chằm Liêu tướng quân, hắn cảm thấy gia hỏa này đang nói láo. Liêu tướng quân nghe vậy, hắn vội vàng bảo đảm nói, đại nhân, ta hiện tại chỉ còn lại có thần hồn, hơn nữa còn bị ngươi giam cầm ở trong tay. Ta lại thế nào khả năng lừa ngươi? Cái kia dị hỏa có bản thân ý thức, hắn tại ma vật này thi hài bên trên minh khắc một loại nào đó chúng ta đoán không hiểu trận pháp. Ma vật này thi hài nhìn như lộn xộn trưng bày, kỳ thực là nhận lấy trận pháp giam cầm, tại thời khắc mấu chốt là sẽ bạo phát đi ra lớn lao uy hiếp. Liêu tướng quân làm vội vàng giải thích, sợ Phương Thanh Dương không tin mình, đem chính mình cho trực tiếp chụp chết. Phương Thanh Dương trước đó trên mặt đất trong khe liền vận dụng phá vọng chi nhãn, quan sát một phen ma vật này thi hài. Hiện tại kết hợp cái này, Liêu tướng quân lời nói đến suy đoán, hắn có thể phán định ra hỏa này không có nói sai. Hiểu rõ những này, Phương Thanh Dương lại hỏi, vậy ngươi có thể có biện pháp bức ra nơi đây dị hỏa? Ta trước đó nhục thân còn tại thời điểm, có thể trực tiếp lợi dụng lực lượng của mình phong tỏa không gian xung quanh, ta trong nạp giới cũng có một đạo có thể nhằm vào thần hồn độc tố, tại ta phong tỏa không gian đằng sau, lại phóng thích chất độc này, liền có thể đem nơi đây có được bản thân ý thức dị hỏa bức đi ra. Liêu tướng quân đem chính mình tất cả át chủ bài đều nói rồi đi ra. Hiện tại hắn rất là bất đắc dĩ, những át chủ bài này bản thân là hắn dùng để đối phó nơi đây dị hỏa này, nhưng hắn ngay cả dị hỏa bóng dáng đều không có nhìn thấy, ngay tại Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên công kích phía dưới, bị phá hủy nhục thân. Với hắn mà nói, đây là chính mình là hắc ám nhất một ngày, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình vậy mà lại trở nên bi thảm như vậy. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn khẽ nhíu mày, nhục thể của ngươi đã bị phá hủy, ngươi nạp giới cũng bị hủy diệt, vậy ta lại nên như thế nào mới có thể bức bách đi ra dị hỏa này? Hắn đối với dị hỏa này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết liên quan tới dị hỏa này tin tức, hay là từ mây đen kia trong miệng biết được. Mà mây đen hiện tại đã chết, điều này sẽ đưa đến Phương Thanh Dương căn bản là không cách nào tìm kiếm được dị hỏa này. Nghe được Phương Thanh Dương lời này, Liêu tướng quân lập tức nói, phá hủy hắn trận pháp, nổ nơi này hóa huyết cỏ, cái kia dị hỏa hẳn là sẽ chủ động tìm tới cửa. Phương Thanh Dương khẽ nhíu mày, phá hủy dưới nền đất những thi hài kia, đối với Phương Thanh Dương mà nói, tuyệt đối là một kiện phi thường nhiệm vụ gian khổ. Những ma vật kia ngay tại tổ hợp, khi ma vật thi hài hội tụ vào một chỗ, tạo thành thi hài cự nhân đằng sau, thi hài kia cự nhân lực lượng chí ít tương đương với đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại. Hắn cùng Tô Lạc Xuyên liên thủ, có lẽ có thể chém giết đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại, nhưng nếu là đỉnh phong vũ hóa cảnh số lượng quá nhiều, bọn hắn sợ là cũng vô pháp ứng đối. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Dương lại hỏi, còn có những biện pháp sao khác? Không có. Liêu tướng quân nói ra, nếu là ta nạp giới không có phá hủy, lấy các ngươi thực lực, hẳn là có thể phong tỏa không gian xung quanh. Đến lúc đó tăng thêm ta trong nạp giới những độc tố kia, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất bức bách ra cái kia dị hỏa. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nhẹ nhàng khoát tay, nói mã hậu pháo sự tình đừng nói là, ta hiện tại đến nghiệm chứng ngươi trong lời nói thật giả. Lời nói này xong, Phương Thanh Dương là trực tiếp đem Liêu tướng quân ném tới Tô Lạc Xuyên trước mặt. Hắn không cách nào phong cấm Liêu tướng quân thần hồn, nhưng là Tô Lạc Xuyên tuyệt đối có thể làm được. Tô Lạc Xuyên buông dương xanh đem Liêu tướng quân ném tới trước người của mình, hắn không có chút gì do dự, là lập tức đem Liêu tướng quân ném tới chính mình hồ lô xanh biết bên trong. Sau đó, hắn cùng Phương Thanh Dương cùng một chỗ, đưa ánh mắt chuyển qua cái kia trong kẽ đất. Lúc này, trong kẽ đất có một đạo thân hình cao lớn cự nhân thỉnh lỉnh từ cái kia trong kẽ đất mặt chui ra. Khí tức mang tính chất hủy diệt từ cự nhân này trên thân phát ra, quen quẩn tại Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên trong lòng. Cự nhân này tu vi ít nhất là tại đỉnh phong vũ hóa cảnh, cái này khiến Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên không dám có chút chủ quan. Lão ngũ, ngươi nghỉ ngơi trước một phen, để ta giải quyết cự nhân này. Tô Lạc Xuyên biết Phương Thanh Dương hiện tại tình trạng cơ thể, cứ việc không có thụ thương, nhưng đã vận dụng hai lần một kiếm khai thiên Phương Thanh Dương, nếu là lại sử dụng một chiêu này, đối với Phương Thanh Dương tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Ngược lại là chiến lực của hắn cũng không có bị hao tổn, tại trước mắt tình huống phía dưới, hắn dẫn theo trường kiếm trong tay của chính mình, thân hình là trực tiếp xông lên thiên cung, một thân lực lượng tại lúc này triệt để bạo phát đi ra, là trực tiếp thẳng hướng cự nhân kia. Cự nhân nhìn thấy Tô Lạc Xuyên thẳng hướng chính mình, hắn huy động trên người mình những cánh tay kia. Mỗi một cánh tay đều không giống nhau, đó là vô số ma vật hội tụ vào một chỗ cánh tay. Cánh tay trong lúc huy động, các loại chấn động năng lượng từ những cánh tay kia phía trên bạo phát đi ra, xen lẫn thành một tấm lấy năng lượng hình thành lưới lớn, trực tiếp bao phủ hướng về phía Tô Lạc Xuyên. Nhưng là, những thế công này tại thẳng hướng Tô Lạc Xuyên thời điểm, hắn kiếm mang kia lại là thế như trẻ tre, tất cả hướng phía hắn giết tới năng lượng đều tại kiếm mang kia trùng kích phía dưới hóa thành một biển. Dung hợp trách tựa hồ cũng không có bao nhiêu bản thân ý thức, tại nhìn thấy thế công của mình không có đối với Tô Lạc Xuyên tạo thành uy hiếp, những cái kia dung hợp lại cùng nhau ma vật lại mở mắt. Mỗi một đạo trong ánh mắt đều ẩn chứa tính hủy diệt lực công kích, khi những ánh mắt này hội tụ vào một chỗ hướng phía Tô Lạc Xuyên đánh tới, là không có chút nào gấp chết. Nhưng Tô Lạc Xuyên đối diện với mấy cái này thế công, lại là không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay của hắn tiếp tục huy động, từng đạo kiếm mang tung hoành tứ phương, hết thảy hướng phía hắn giết tới thế công, là tất cả đều tan rã. Khi kiếm mang rơi vào cái kia dung hợp trách trên thân, liên miên thi thể bị cắt đứt xuống tới, khiến cho cái kia to lớn dung hợp trách nhanh chóng đi hướng hủy diệt. Bất quá trong khoảnh khắc, cái này tu vi chí ít tương đương với đỉnh phong vũ hóa cảnh dung hợp trách đã là chết tại Tô Lạc Xuyên trong tay. Sau đó, hắn dẫn theo trường kiếm tiếp tục tiến lên, từng đạo kiếm khí từ trong tay của hắn trên trường kiếm nở rộ, phảng phất là mưa kiếm bình thường, thẳng hướng sâu trong lòng đất chôn giấu lấy những thi hài kia. Hiu hiu hiu, kiếm mang phá không, mỗi một kích luôn luôn có thể phá hủy mạng lớn thi hài. nương theo lấy Tô Lạc Xuyên kiếm khí tung hoành tứ phương, dưới nền đất chỗ chôn giấu lấy ma vật thi hải, là liên miên bị chôn bụi. Không bao lâu, một mảnh to lớn quay người xuất hiện ở Tô Lạc Xuyên trước mắt. Mà Phương Thanh Dương lúc này đã hành động, những cái kia bốn lá cùng bốn lá phía dưới hóa huyết cỏ đang bị hắn không ngừng nổ. Hóa huyết cỏ tác dụng có thể dùng để đền bù thâm hụt tinh huyết, nhưng bốn lá cấp bậc hóa huyết cỏ, đối với tu vi đạt đến hắn như vậy cảnh giới tu sĩ mà nói, căn bản là không được bao lớn tác dụng. Cũng may nơi đây hóa huyết cỏ số lượng đủ nhiều, khi hắn toàn lực thu hoạch nơi đây hóa huyết cỏ thời điểm, tuyệt đối có thể lấy lượng biến gây nên chất biến. Chương 512, dị hỏa hiện thân. Chương 512, dị hỏa hiện thân. Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên hai người phân công minh xác, bất quá trong khoảnh khắc, sinh trưởng ở chỗ này hóa huyết cỏ cơ hồ đều bị Phương Thanh Dương cho nổ. Cũng liền vào lúc này, có một âm thanh lạnh lùng thình lình từ trên bầu trời truyền tới, "Đủ. Nhân tộc, Thiên Nguyên không thuộc về các ngươi, nghệ tình các ngươi là nhân tộc phân thượng, ta mới không có đối với các ngươi vận dụng sát chiêu, các ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước." Thanh âm nghe không ra là nam hay là nữ, nhưng là trong thanh âm này, rõ ràng xen lẫn một cỗ lửa giận. Phương Thanh Dương nghe được thanh âm này đằng sau, hắn ngẩng đầu nhìn thiên cung, hỏi, "Ngươi là dị hỏa?" Trên bầu trời không có cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, dị hỏa liền giấu ở xung quanh. Thanh âm kia nói ra, "Nhân tộc đản sinh ra bản thân ý thức dị hỏa, đã coi như là độc lập sinh mạng thể. Các ngươi nếu không muốn chết, hiện tại liền lùi cho ta đi, không nên ép ta nổi giận." Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nói ra, "Trước ngươi ngay tại công kích ta, bây giờ lại để cho ta rút đi, cái này nào có đạo lý đơn giản như vậy." Ném lời này, Phương Thanh Dương hội tụ trong cơ thể mình tất cả lực lượng, chuẩn bị lại một lần nữa vận dụng phá vọng chi nhãn. Làm sao trong cơ thể hắn tinh huyết tổn thất quá nhiều, muốn lần nữa vận dụng phá vọng chi nhãn, lại phát hiện trong cơ thể mình không có lực lượng nhiều như vậy để hắn đến hoạt động tập phá vọng chi nhãn năng lực. Đáng tiếc, nếu là còn có thể vận dụng phá vọng chi nhãn, liền có thể nhìn thấy dị hỏa này chỗ. Phương Thanh Dương nội tâm than thở, sau đó hắn dẫn theo Long Đế kiếm, đề phòng chúng quanh. Chiến Võ Dương, Lưu Tầm Bảo, Lý Nghĩa cùng Trần Phong cũng là tại cảnh giác lấy chúng quanh sắp xuất hiện nguy hiểm. Dị hỏa không giống bình thường, đản sinh ra bản thân ý thức dị hỏa, còn không biết có được thủ đoạn gì đâu. Mà cái kia dị hỏa nghe được Phương Thanh Dương đáp lại, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Ta để cho các ngươi rút đi, là cho các ngươi mặt mũi, các ngươi nếu ngươi không đi, vậy liền đừng hòng đi." Ha ha, Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nhịn không được giễu cợt, nói ra, "Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi làm sao lưu lại chúng ta?" Ngay tại Phương Thanh Dương thanh âm rơi xuống thời khắc, Tô Lạc Xuyên đột nhiên đi tới mặt đất, trường kiếm trong tay của hắn nhắm ngay trước đó để mây đen cùng Vân Giật Phong tử vong địa phương, chính là một kiếm vung chém đi qua. Hưu! Chói lọi kiếm mang vạch phá bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén, phản phất là muốn đem vùng không gian này đều cho nghiền nát. Khi kiếm mang rơi vào mây đen cùng Vân Giật Phong tử vong chi địa, hắn rõ ràng cảm giác mình đạo kiếm mang này cắt đứt một thứ gì đó. Giang giác! Ngay tại kiếm mang vung vẩy đi ra đằng sau, có một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Một đoàn sáng loáng màu da cam hỏa diễm xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Hỏa diễm cho người cảm giác cũng không nóng bỏng, nhưng ngay tại trên dưới lắc lư hỏa diễm, cho người cảm giác lại có vẻ phi thường kỳ dị. Quả nhiên ở chỗ này, trước đó ta còn nghi hoặc nơi này tại sao lại xuất hiện nguy cơ, để mây đen kia cùng Vân Giật Phong đều ở nơi này, không nghĩ tới, lại là ngươi chân thân giấu ở nơi đây. Tô Lạc Xuyên nhìn xem cái tia sáng loáng dị hỏa, trên mặt của hắn dần dần lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bước ra dị hỏa này chân thân, chuyện kia liền dễ làm. Giờ phút này, hắn tự chính mình trong nạp giới lại lấy ra tới một viên ước chừng lớn chừng ngón cái bình ngọc màu trắng. Bình ngọc vừa xuất hiện, miệng bình kia lập tức nhắm ngay cái kia dị hỏa. Nhìn thấy Tô Lạc Xuyên cử động, cái kia dị hỏa lạnh giọng nói ra, "Và ngươi cái này nho nhỏ bình ngọc, cũng nghĩ thu ta?" Dị hỏa trong lòng rất là ảo não, trước đó hắn đem chính mình giấu ở vùng không gian này bên trong, không để cho mình bạo lộ ra bất kỳ khí tức gì. Về sau hắn tiềm ẩn tại nơi đây, chuẩn bị thừa cơ công kích Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên. Nhưng không có nghĩ đến, Tô Lạc Xuyên đã nhận ra dị thường, để mây đen tới chịu chết. Mây đen cũng là hại người ích ta mặt hàng. Hắn đem Vân Giật Phong ném tới dị hỏa ẩn giấu khu vực, bị dị hỏa tạo nên tới sắc bén cho trực tiếp chém giết. Về sau mây đen cũng bị Tô Lạc Xuyên cho trực tiếp ném tới dị hỏa ẩn tàng khu vực, dẫn đến mây đen cũng chết tại dị hỏa trong tay. Dù là như vậy, dị hỏa cũng không có triệt để bạo lộ ra chính mình, mà là tiếp tục ẩn tàng, để Tô Lạc Xuyên đem hắn chỗ ẩn thân xem như là một phương hiểm địa. Nếu như không phải cái kia sáu cánh song đầu ma liêu tướng quân đột nhiên chạy đến nơi đây, hắn hiện tại há lại sẽ chủ động xuất hiện ở đây. Bây giờ, nghi hoặc nhìn thấy Tô Lạc Xuyên trong tay lấy ra bình ngọc, hắn chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Những này có máu có thịt sinh linh chính là bực cười, lấy ra một viên nho nhỏ bình ngọc, liền muốn đem chính mình cho lấy đi, đây quả thực là chuyện cười lớn. Tô Lạc Xuyên không nói gì, nhưng trong bình ngọc lại có hết thảy vô sắc vô vị khí tức rơi vào dị hỏa trên thân. Dị hỏa căn bản cũng không có phát giác được điểm này, hắn nhìn xem Tô Lạc Xuyên, nói tin rằng ngươi cũng vô pháp đối với ta tạo thành uy hiếp, hiện tại nên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Hắn lời nói này xong, thân hình lại là đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, hướng thẳng đến Tô Lạc Xuyên giết tới đây. Nhìn thấy cái này đột nhiên biến mất dị hỏa, Tô Lạc Xuyên khỏe miệng phát họa ra tới một vòng cười lạnh. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên giơ lên, nhắm ngay tay trái của mình phương hướng chính là một kiếm ám sát đi qua. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, giống như là chém chung cái gì vật thật bình thường. Đồng thời còn có một tiếng thông tiếng hô truyền vào Tô Lạc Xuyên trong tai, chính là cái kia dị hỏa thanh âm. "Ngươi phát hiện ta?" Dị hỏa có một phần thân thể bị đánh chém đi ra, màu da cam hỏa diễm cháy hừng hực, sau khi ăn xong cái ám khuy tình hung dưới, nội tâm của hắn đã sinh ra thoái ý. Tô Lạc Xuyên nghe vậy, hắn nói ra, "Ta bình ngọc này cho tới bây giờ đều không phải là muốn đem ngươi thu nhập trong đó, mà là vì ở trên người của ngươi lưu lại điểm ấn ký, để cho ta có thể thời thời khắc khắc bắt được phương vị của ngươi a. Nghe nói như thế, Dị Hỏa là triệt để bị kinh hãi. Hắn đáp ý nhất chính là có thể tùy ý che giấu mình, để người bên ngoài không thể nào bắt được thân hình của mình. Điều này sẽ đưa đến hắn cho dù là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tùy thời thoát khỏi nguy cơ. Nhưng bây giờ, Tô Lạc Xuyên một phen, lại làm cho tim của hắn đều chìm vào đáy cốc. Có truy tung lực lượng quanh quẩn ở trên người hắn, cái này đại biểu cho hắn không chỗ có thể trốn. Trừ phi là đem Tô Lạc Xuyên lưu tại trên người mình ấn ký cho khu trừ, nếu không, vô luận là chạy trốn tới địa phương nào, chính mình cũng khó thoát truy tung. Phương Thanh Dương không nghĩ tới Tô Lạc Xuyên trong tay lại còn có như thế đồ tốt. Bọn hắn hiện tại đối mặt chính là ngay cả tạo hóa cảnh đại hiền đều không thể bắt Dị Hỏa, mà Tô Lạc Xuyên chỗ thi triển ra thủ đoạn, lại có thể làm cho Dị Hỏa này trực tiếp hiện hình, cái này thật sự là có chút khó tin. Các ngươi nhất định phải cùng ta làm khó dễ rồi sao? Cùng lúc đó, Dị Hỏa tại ngắn ngủi rung động đằng sau, lại mở miệng. Tô Lạc Xuyên nghe vậy, hắn nói ra, ngươi là Dị Hỏa, chức trách của ngươi chính là đi theo một vị chủ nhân, làm bạn chủ nhân của ngươi trưởng thành. Chỉ cần ngươi hay là thân tự do, liền tránh không được bị người ngấp nghé. Dị Hỏa nghe vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ta muốn đánh phá loại này truyền thống. Chương 513, nhún nhường Dị Hỏa. Chương 513, nhún nhường Dị Hỏa. Dị Hỏa lời nói này xong, hắn cũng không còn tiếp tục che giấu mình thân thể. Bị Tô Lạc Xuyên truy tung thủ đoạn cho nhiễm phải, cho dù là muốn che giấu mình thân hình đều không được. Nếu không thể thoát khỏi Tô Lạc Xuyên dây dưa, Dị Hỏa cũng không còn xoắn suýt nhiều như vậy. Giờ phút này, hắn đột nhiên đem chính mình hóa thành một đoàn hỏa diễm hình người, lửa cháy hừng hực không ngừng thiêu đốt, không gian chung quanh cũng theo đó bặm mèo. Cường hành uy năng từ này hình người hỏa diễm trên thân phát ra, khiến cho nhiệt độ chung quanh cũng gấp nhanh lên cao. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn chân chính đi. Hỏa diễm hình người thanh âm xen lẫn một cỗ lửa giận, hắn lời nói này xong, tay trái đột nhiên kết động một cái ấn quyết, trên người hắn thiêu đốt lên những hỏa diễm kia, lập tức lấy thủy triều bình thường hình thức hướng phía chung quanh quyết tán. Phùng. Có chấn động năng lượng ba động hướng phía bốn phía quyết tán ra, Phương Thanh Dương, Tô Lạc Xuyên, Chiến Võ Dương, Lý Nghĩa, Trần Phong cùng Lưu Tầm Bảo chỉ cảm thấy thần hồn của mình phía trên đều chuyển đến đau đớn một hồi. Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên còn tốt, cái kia đau nhức kịch liệt chỉ là trong khoảnh khắc liền bị xóa đi, nhưng Chiến Võ Dương bốn người tu vi chỉ là tại thật thánh cảnh, tại cái kia chấn động năng lượng trùng kích phía dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy thần hồn của mình cũng phải nát rách ra bình thường. Phúc. Chỉ một thoáng, Chiến Võ Dương, Lưu Tầm Bảo, Trần Phong cùng Lý Nghĩa là miệng phun máu tươi. Khi bọn hắn đối mặt hiện tại chỗ gặp phải thần hồn công kích, là căn bản liền không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Trên thần hồn bị thương tích, cái này khiến bọn hắn chỉ cảm thấy sinh mệnh chi hỏa đều đang nhanh chóng chập chờn. Có thể Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên tựa hồ căn bản cũng không có nhằm vào bọn họ tiến hành bảo hộ. Lúc này, Phương Thanh Dương dẫn theo Long Đế kiếm, vung hướng về phía hỏa diễm hình người kia. Hắn không nhìn cái kia quanh quẩn tại thân thể bọn họ chúng quanh đạo hỏa kia diễm. Kiếm thế thẳng tiến không lùi, vượt qua hỏa diễm quyển, đem chém ra một đạo lỗ hổng. Hỏa diễm hình người nhìn thấy một màn này, hắn là tâm tình nặng nề. Ngọn lửa này vòng chính là hắn một loại thủ đoạn công kích, nhưng phàm là tại ngọn lửa này vòng trong vòng vây tu sĩ, đều sẽ nhận thần hồn chấn nhiếp, từ đó không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng hỏa diễm quyển bị chém ra một đạo lỗ hổng, kiếm thế kia càng là trực tiếp khóa chặt hắn, để cho người ta hình hỏa diễm trong lòng nổi lên một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Hắn không có tiếp tục chờ ở lại, hỏa diễm hình người thân hóa lưu quang, đúng là hướng thẳng đến bên trái né tránh. Thế nhưng là, khi hắn mau né tới trong nháy mắt, lại có một đạo kiếm mang phá không đánh tới. Trong chớp nhoáng này, hỏa diễm hình người dùng mình, ngọn lửa quanh người hắn đột nhiên đại thịnh, muốn ngăn lại một kích này. Nhưng không có đợi đến hắn thi triển đi ra chính mình thủ đoạn công kích mạnh nhất, một cỗ để hắn không cách nào ngăn cản lực lượng tình lình bao phủ tại trong lòng của hắn. Kiếm khí mang cho hắn một loại nguồn gốc từ tại trên thần hồn chấn nhiếp, càng là trực tiếp rơi vào trên người hắn, đem hắn cho chém thành hai nửa. Là Tô Lạc Xuyên xuất thủ. Khi Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên hai người liên thủ, bọn hắn chỗ sức mạnh bùng lên, căn bản cũng không phải là này hình người hỏa diễm có thể tưởng tượng. Đau nhức kịch liệt truyền đến, hỏa diễm hình người tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Tô Lạc Xuyên, làm sao cũng không có nghĩ đến, kiếm khí của đối phương sẽ như thế lăng lệ. Đây chính là ngươi thủ đoạn chân chính. Tô Lạc Xuyên tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm này hình người hỏa diễm, còn tưởng rằng hắn có cái gì tuyệt sát chi chiêu đâu. Kết quả là một đạo thần hồn chấn nhiếp đằng sau, cơ hồ liền biến thành bia sống, chỉ có thể bị động bị đánh. Hỏa diễm hình người gặp Tô Lạc Xuyên trên mặt lộ ra ngoài vẻ khinh thường, trong lòng của hắn sợ hãi. Lúc này, hắn không có chút gì do dự, là lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Thế nhưng là, tại hắn rút đi trong nháy mắt, có một cô nhiếp nhân tâm phách lực lượng thỉnh lình tác dụng tại trên người hắn. Lại là Phương Thanh Dương trực tiếp vận dụng một kiếm khai thiên. Đây là hắn hôm nay lần thứ 3 vận dụng một kiếm này khai thiên uy năng. Trước mắt hắn, trong vòng một ngày, cũng chỉ có thể vận dụng 3 lần một kiếm khai thiên. Rộng lớn quần quần phảng phất thiên uy bình thường lực lượng bao phủ tại hỏa diễm hình người trong lòng, hắn chỉ cảm thấy mình bị toàn phương vị khóa chặt. Vô luận là từ phương hướng nào thoát đi, chính mình cũng khó thoát Phương Thanh Dương một kích này. Phải chết sao? Hỏa diễm hình người ngơ ngác sững sờ nhìn xem Phương Thanh Dương một kiếm này khai thiên chi uy, hắn đập vào mắt trối chỉ thấy được chói lọi bạch mang, trong lòng cảm nhận được cũng là không có gì sánh kịp sắc bén. Nếu là mặc cho nguồn lực lượng này tác dụng ở trên người hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Tại hắn ngây người thời khắc, một kiếm khai thiên chỗ lôi cuốn uy năng đã là triệt để bao phủ tại trên người hắn. Bản thân hắn liền bị Tô Lạc Xuyên cho chém thành hai nửa, nếu không phải sinh mệnh hình thái của hắn đặc thù, liền loại thương thế này đủ để cho hắn tại chỗ tử vong. Dù là như vậy, hiện tại hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng ngăn cản Phương Thanh Dương thế công. Huống chi, Phương Thanh Dương hiện tại sử dụng lực lượng chính là một kiếm khai thiên. Tại một kiếm này trùng kích phía dưới, này hình người hỏa diễm đã là bị cái kia cuồng bạo mà lại kiếm khí bén nhọn cho bao vây lấy. Kiếm khí cắt thân thể của hắn, bất quá trong khoảnh khắc, hỏa diễm hình người thân thể đã là tại Phương Thanh Dương kiếm khí công kích phía dưới hóa thành một biển. Một kiếm khai thiên uy năng vẫn tại hỏa diễm hình người đứng đấy địa phương giao hội, Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên ngay tại một bên lặng lặng chờ đợi. Không đầy một lát, một kiếm khai thiên uy năng biến mất, lưu lại nguyên bản tình huống. Đám người lại một lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua hỏa diễm hình người kia vị trí, bọn hắn thấy được điểm điểm màu da cam hỏa diễm phiêu đãng tại tứ phương. Sẽ không phải đem dị hỏa này cho trực tiếp hủy diệt đi. Phương Thanh Dương nhìn thấy cái kia khắp nơi bay xuống hỏa diễm, mang trên mặt một vòng lo lắng. Dị hỏa khó được, nếu là cứ như vậy đem đoàn này dị hỏa phá hủy, cái kia không khỏi cũng quá đáng tiếc một chút. Dị hỏa lại chỗ nào dễ dàng bị hủy diệt? Tô Lạc Xuyên giải thích nói, dị hỏa từ trình độ nào đó tới nói, là tuyên cổ bất diệt. Hiện tại dị hỏa mặc dù bị đánh đến tứ linh bất lạc, nhưng chúng ta chỗ phá hủy cũng chỉ là dị hỏa này bên trong tạo ra đi ra bản thân ý thức. Sau đó, Tô Lạc Xuyên lại đối Phương Thanh Dương nói ra, "Lão Ngũ, ngươi bây giờ có thể đi đem dị hỏa này thu lấy." "Đại ca, dị hỏa này, ngươi không cần." Phương Thanh Dương kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc Xuyên, không nghĩ tới hắn ngay cả dị hỏa này đều để đi ra. "Tô Lạc Xuyên đạo, dị hỏa tại ta mà nói, cũng không có bao nhiêu trợ giúp." Phương Thanh Dương nghe vậy, lại chỗ nào không biết đây là Tô Lạc Xuyên nói lời nói dối. Dị hỏa loại vật này, vô luận là đối với ai tới nói, đều là khó gặp bảo vật. Mà lại dị hỏa có thể căn cứ chủ nhân tu vi mà trưởng thành, càng là về sau, dị hỏa có khả năng bạo phát đi ra uy lực cũng liền càng lớn. Như dị hỏa loại bảo vật này, cho dù là thân huynh đệ cũng có khả năng trở mặt thành thù, thì càng bị nói Tô Lạc Xuyên cùng Phương Thanh Dương loại này kết bái quan hệ. "Đại ca, dị hỏa này ta không dùng được." Phương Thanh Dương đối với Tô Lạc Xuyên nói ra, trước đó chém giết Tiễn Tử Thanh sau, trong cơ thể hắn dị hỏa còn tại ta chỗ này đâu. Tiễn Tử Thanh không chế Du Long Linh Diễm, khi hắn bị Phương Thanh Dương chém giết đằng sau, cái này Du Long Linh Diễm liền bị hắn cho nhận được rồng của mình đế kiếm bên trong. Chương 514, thu phục dị hỏa gặp nguy hiểm. Chương 514, thu phục dị hỏa gặp nguy hiểm. Hắn không có luyện hóa cái này Du Long Linh Diễm, cho là cái này Du Long Linh Diễm tác dụng cũng không có bao nhiêu. Dù sao nắm trong tay dị hỏa Yến Tử Thanh, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng là bị hắn cho trực tiếp chém giết. Cái kia Du Long Linh Diễm là mảy may tác dụng đều không có phát huy ra. Cứ như vậy dị hỏa, lưu chi thì có ích lợi gì? Tô Lạc Xuyên nghe được Phương Thanh Dương nói như vậy, hắn cười nói, "Đi, cái kia Du Long Linh Diễm ta cũng hiểu biết, mặc dù tại trên dị hỏa bảng nổi danh, nhưng là cùng đoàn này dị hỏa so sánh, hẳn là không đủ khả năng." Dừng một chút, Tô Lạc Xuyên lại nói, "Hung chi, ngươi bây giờ tinh huyết bị hao tổn, càng cần hơn loại vật này tăng lên chiến lược của mình." Tô Lạc Xuyên ném lời này, liền lui qua một bên, cảnh giới lấy chúng quanh. Đã có một cái Liêu tướng quân vì dị hỏa này đến chỗ này, hẳn là còn có mặt khác sinh linh cũng tại ngấp nghé nơi đầy dị hỏa. Phương Thanh Dương gặp Tô Lạc Xuyên rời đi, trong lúc nhất thời là ngũ vị tạp trần. Dị hỏa rất là chân quý, tối thiểu đối với bọn hắn cảnh giới này tu sĩ tới nói, bắt được một đạo dị hỏa, chiến lực chí ít sẽ tăng lên gấp đôi. Mà lại dị hỏa cũng có thể dùng để luyện đan, hoặc là luyện khí, đây đối với tu sĩ mà nói, dị hỏa tác dụng thế nhưng là lớn vô cùng. Tô Lạc Xuyên lại là trực tiếp nhún nhường dị hỏa này, Phương Thanh Dương lại há có thể không cảm khái. Mà Phương Thanh Dương giờ phút này thì là đưa ánh mắt hội tụ tại trước người đoàn này dị hỏa trên thân. Lẽ kẻ dị hỏa tản mát cùng một chỗ, hắn lấy thần hồn chi lực của mình làm dẫn, dẫn dắt những dị hỏa này hướng phía trước người của mình đánh tới. "Ngươi không muốn sống nữa a?" Ngay tại Phương Thanh Dương hấp thu những dị hỏa này thời điểm, có một thanh âm truyền vào đến trong thai của hắn. Chủ nhân của thanh âm này chính là Long Đế kiếm bên trong vị trung niên nam tử kia. Nghe nói như thế, Phương Thanh Dương có chút buồn bực nói, "Thế nào?" Nam tử trung niên nói, "Đây là dị hỏa, ngươi trực tiếp đem những dị hỏa này kéo đến trước người của mình, là chuẩn bị để dị hỏa này đem chính mình cho đốt cháy." Phương Thanh Dương nói, "Dị hỏa này bên trong đản sinh ra bản thân ý thức đã bị ma diệt, ta hiện tại đem thu đến trước người của ta, là chuẩn bị trực tiếp đem dị hỏa này cho luyện hóa." Hắn cũng không cho là dị hỏa này có cái gì uy năng, tối thiểu thần hồn chi lực của hắn tại chạm đến những dị hỏa này thời điểm, cũng không có cảm nhận được bất kỳ chỗ khác nhau nào nơi tầm thường. Nam tử trung niên nói ra, "Đây là nhằm vào thần hồn dị hỏa, ngươi bây giờ không có phát giác được thần hồn chi lực của mình có dị thường." "Sư phụ, ta là trực tiếp lấy thần hồn chi lực của mình tại cưỡng ép dung hợp dị hỏa này, căn bản cũng không phải là bằng vào ta thần thức đi đụng vào hắn." Phương Thanh Dương cười nói, "Ta tự nhiên biết dị hỏa này nguy hiểm, ta lại há có thể không phòng bị lấy dị hỏa này." Nghe được Phương Thanh Dương nói như vậy, nam tử trung niên nói ra, "Dùng thần thức chi lực cũng không được." Ngay tại nam tử trung niên thanh âm rơi xuống thời khắc, Phương Thanh Dương chỉ cảm thấy một cô nóng dực khí tức thẳng đến thần hồn của mình. Đây chính là trước mắt đoàn này dị hỏa nhất là bản năng thủ đoạn công kích, trực chỉ thần hồn. Dù cho Phương Thanh Dương là vận dụng lực lượng thần hồn trực tiếp đi bao vây lấy dị hỏa này, cũng là để hắn cảm giác sinh mệnh chi hỏa của mình đều đang run sợ. Trong chốc ngắn này, Phương Thanh Dương là đem thần hồn chi lực của mình cho điều động đến cực hạn, cưỡng ép đem những này giam cầm đến trước người dị hỏa dung hợp lại cùng nhau. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, mà lại đoàn này dị hỏa chuyên nhằm vào thần hồn, cho dù là Phương Thanh Dương cường độ thần hồn, vào lúc này cũng ẩn ẩn có chút không chịu nổi dị hỏa này công kích. Phát giác được mình bây giờ đối mặt nan đề, Phương Thanh Dương lập tức thỉnh giáo nam tử trung niên, "Sư phụ, ta làm như thế nào mới có thể thu phục dị hỏa này?" Nam tử trung niên nói ra, "Nếu như là ngay từ đầu không có cưỡng ép đi giam cầm dị hỏa này, ta còn có thể giúp ngươi một cái. Mà bây giờ, dị hỏa này đã để mắt tới thần hồn của ngươi, như vậy sau đó, ngươi chỉ có từ từ tiếp nhận đau khổ." Nghe nói như thế, Phương Thanh Dương trong lòng run lên, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại diễn biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Trong loại dị hỏa chỗ lôi cuốn thần hồn sức công kích quá mức cường hãn, lấy hắn hiện tại thần hồn này cường độ, đang chịu đựng dị hỏa này thiêu đốt thời điểm, cũng chỉ có thể từ từ thừa nhận thống khổ này dày vò. Đưa ngươi thần thức lạc ấn tại dị hỏa này bên trong, từ từ cùng dị hỏa này câu thông, lại chậm chậm luyện hóa đi. Đây là mài nước công phu, gấp không được. Nam tử trung niên thanh âm lần nữa truyền đến. Phương Thanh Dương nghe nói như thế, nội tâm là đắng chắc không thôi. Thần hồn chi lực của hắn vẫn tại thôi động, mà đây chẳng qua là đang ngăn cản dị hỏa này phát tán đi ra thần hồn công kích. Trừ cái đó ra, muốn đem dị hỏa này cho triệt để thu phục, vậy còn phải đem thần thức lạc ấn tại dị hỏa này bên trong, đem sau khi thuần phục mới có thể triệt để thu nhập thể nội. Trong lúc này không biết cần bao lâu thời gian, lấy hắn hiện tại cường độ thần hồn, muốn triệt để thu phục dị hỏa này, không biết có bao nhiêu khó khăn. Nhưng đã làm được hiện tại một bước này, Phương Thanh Dương hiện tại cũng không được lựa chọn. Hắn cắn răng kiên trì, lực lượng thần hồn không ngừng thôi động, lực lượng thần thức cũng bắt đầu thử nghiệm cùng dị hỏa này câu thông. Tại thần thức của hắn không ngừng cùng dị hỏa này câu thông quá trình bên trong, dị hỏa cho hắn tạo thành thống khổ cũng là càng ngày càng đậm. Tựa như là đem thần hồn của mình để đặt tại trong ngọn lửa thiêu đốt bình thường, để Phương Thanh Dương khó mà ngăn cản. Ách a, hắn nhịn không được kêu thảm lên. Tô Lạc Xuyên nghe được hắn tiếng kêu thảm này, hắn thần sắc khẽ biến, nói ra: "Lão Ngũ, quên nói cho ngươi biết, dị hỏa này không có dễ dàng như vậy thu phục. Ngươi bây giờ đã tại thu phục dị hỏa này, vậy thì phải tiếp tục gánh vác. Nếu không, ngươi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm." Tô Lạc Xuyên trước đó cũng không có nhắc nhở Phương Thanh Dương những này. Hắn đối Phương Thanh Dương là lòng tin 10 phần. Nhưng bây giờ, nghe được Phương Thanh Dương trong miệng truyền tới kêu thảm đằng sau, hắn đột nhiên lo lắng Phương Thanh Dương không cách nào đem dị hỏa này cho thu phục. Dù sao Phương Thanh Dương tình trạng cơ thể xa xa không cách nào cùng thời kỳ đỉnh phong so sánh, trong cơ thể hắn tổn thất quá nhiều tinh huyết, dưới tình huống như vậy muốn thu phục dị hỏa này, sợ là phi thường khó khăn. Làm như thế nào mới có thể để cho hắn không nhìn loại thống khổ này? Tô Lạc Xuyên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, có thể một lát lại nghĩ không ra có biện pháp nào có thể giúp được Phương Thanh Dương. Phương Thanh Dương hiện tại cũng không có trông cậy vào Tô Lạc Xuyên có thể giúp đỡ chính mình. Dị hỏa đối với hắn tạo thành đau khổ kịch liệt, hắn hiện tại chỉ có thể cắn răng trèo chống. Thần thức của hắn không ngừng cùng dị hỏa câu thông, nhưng dị hỏa này tựa như không cách nào cầu thông bình thường. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được đoàn này dị hỏa đối với mình tràn ngập nồng đậm cứu hận, là hận không thể đem chính mình cho đốt cháy hầu như không còn. Cứu hận này nguồn gốc từ tại dị hỏa này trước đó tạo ra đi ra bản thân ý thức. Khi dị hỏa bản thân ý thức bị ma diệt đằng sau, nhưng như cũng có một cố bản năng cứu hận giấu ở dị hỏa này bên trong. Nếu là đổi một vị hai bước vũ hóa cảnh tu sĩ đến thu lấy dị hỏa này, đoán chừng cũng sẽ không tiếp nhận Phương Thanh Dương hiện tại như vậy thống khổ. Nhưng mũi tên rời cũng không quay đầu lại, Phương Thanh Dương chỉ có thể nương tựa theo chính mình một cô ý chí, cưỡng ép trèo chống. Chương 515, thu phục dị hỏa. Chương 515, thu phục dị hỏa. Đối với như thế nào thu phục dị hỏa này, Phương Thanh Dương hiện tại chỉ có thể kiên trì đem thần thức của mình bao phủ tại dị hỏa này phía trên, từ từ thừa nhận dày vò. Nếu là hắn ngăn cản không nổi dị hỏa này lực lượng ăn mòn, vậy hắn tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Quả thật, nếu là có thể dựa vào ý chí của mình kiên trì, như vậy dị hỏa này cũng sẽ thành hắn một đại sát chiêu. Nhằm vào thần hồn dị hỏa, trong đó chỗ tràn ngập lực lượng, cũng không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng. Phương Thanh Dương ngay tại từ từ chịu. Đây đối với thần hồn chi lực của hắn tiêu hao là phi thường lớn, mà lại cũng phi thường khảo nghiệm ý chí lực. Người bên ngoài không cách nào giúp đỡ hắn, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Phương Thanh Dương chỉ cảm thấy thần hồn của mình đã đến một loại dầu hết đèn tắt trạng thái. Nếu là lại mặc cho dị hỏa này thiêu đốt xuống dưới, chính mình sợ là muốn trực tiếp chết ở chỗ này. Mấu chốt là, thần thức của hắn còn không có lạc ấn đến dị hỏa này bên trong. Vô luận hắn lạc ấn bao nhiêu lực lượng thần thức tại dị hỏa này bên trong, cháy hừng hực lấy dị hỏa, luôn luôn có thể ngay đầu tiên ma diệt hắn những ý thức kia. Lại tiếp tục như thế, ta sợ là thật muốn bị dị hỏa này cho thiêu đốt chí tử. Phương Thanh Dương đối với mình tình trạng cơ thể hiểu rõ vô cùng, nếu như là tinh huyết không có bị hao tổn trước đó, hắn còn có thể thiêu đốt bộ phận tinh huyết đến đánh trận này thời gian chiến. Nhưng bây giờ, hắn căn bản cũng không có bao nhiêu tinh huyết có thể thở chính mình thiêu đốt. Nhưng hắn như trước vẫn là lựa chọn thiêu đốt tinh huyết của mình, đổi lấy ngắn ngủi đối kháng. Một dọn, hai dọn. Phương Thanh Dương thân thể tại cấp tốc khô cạn, giống như là bị thoát nước bình thường. Lúc trước hắn tại đối mặt cái kia yến gia chiến ảnh thời điểm, bản thân liền tổn thất hơn phân nửa tinh huyết, hiện tại lại tiếp tục thiêu đốt tinh huyết của mình, cái này hoàn toàn chính là đang liều mạng. Tô Lạc Xuyên buông Dương Xanh hiện tại cái bộ dáng này, hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuống. Sớm biết ta liền đem dị hỏa này cho trực tiếp hấp thu. Hắn hối hận, nếu là mình không cùng Phương Thanh Dương nhún nhường dị hỏa này, Phương Thanh Dương há lại sẽ rơi vào hiện tại như vậy bộ dáng. Chỉ tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Hiện tại hắn không xen tay vào được, chỉ có thể để Phương Thanh Dương chọi cứng. Phương Thanh Dương hiện tại đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Hiện tại hắn suy nghĩ cũng chỉ có một, tại dị hỏa này phía trên khắc họa cấp dưới với mình thần thức, thu phục chính mình dị hỏa. Thiêu đốt tinh huyết là một kiện phi thường thống khổ quá trình, cái này tương đương với đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Nhưng Phương Thanh Dương hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Thời gian dần trôi qua, Phương Thanh Dương tinh huyết trong cơ thể chỉ còn lại có thời kỳ đỉnh phong 1/3. Nếu như lại tiếp tục thiêu đốt tinh huyết, hắn sợ là thật nguyên nhân quan trọng là tinh huyết sói mòn quá nhiều mà tử vong. Nhưng hắn vẫn tại cùng dị hỏa đánh trận này kiên trì chiến, liền xem ai có thể kiên trì đến càng lâu. Trong cơ thể hắn tinh huyết vẫn tại giảm bớt, trong loại dị hỏa cũng rốt cục in dấu lên thần thức của hắn. Nhưng cháy hừng hực dị hỏa vẫn tại khu trục thần thức của hắn. Cho tới bây giờ, Phương Thanh Dương chỉ có thể nương tựa theo chính mình bản năng, tiếp tục cùng dị hỏa đối kháng. Giữa lúc bất chi bất giác, hắn chân long đế tâm đột nhiên phát sinh biến hóa. Có một giọt chất lỏng màu vàng nóng đột nhiên từ chân long đế tâm bên trong tiêu tán đi ra, phảng phất là một dòng suối trong bình thường, chảy xuôi tại Phương Thanh Dương toàn thân. Chỉ một thoáng, Phương Thanh Dương cố này cơ hồ đem tinh huyết đều nhanh tiêu đốt hầu như không còn thân thể, đột nhiên thu được cái này thành tuyển tầm bổ, trạng thái ngay tại nhanh chóng chữa trị. Cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân, để Phương Thanh Dương một lần nữa thu được lực lượng. Nhưng hắn căn bản cũng không có ý thức được thân thể của mình biến hóa. Hắn xương cốt cũng nhận cái này năng lượng màu vàng nóng ảnh hưởng, trở nên còn cứng rắn hơn. Nhục thể của hắn cũng bởi vì cái này năng lượng màu vàng nóng trở nên càng cường hãn hơn. Mà dị hỏa hết sạch sức lực, Phương Thanh Dương bên này lại đạt được bổ sung, tại rằng co một hồi đằng sau, Phương Thanh Dương lực lượng thần thức rốt cục toàn diện dung nhập vào dị hỏa này, triệt để đem dị hỏa này cho thu phục. Khi dị hỏa bị Phương Thanh Dương thu phục đằng sau, liền hóa thành một đoàn nhu hỏa hỏa diễm tại trước người hắn nhảy lên. Nó lại không còn trước đó như vậy lực công kích kinh khủng, nhu hỏa dị hỏa hiện tại cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Nhưng Phương Thanh Dương lại là hai mắt nhắm nghiền, căn bản cũng không có đem dị hỏa này thu nhập thể nội. Hắn hiện tại đã tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Chân Long Đế Tâm mang tới bảo cốt thần thông hóa dòng quyết, tại lúc này nhận lấy năng lượng màu vàng nóng tẩm bổ đằng sau, tựa hồ còn tại tăng lên thể phách của hắn. Lúc này, Phương Thanh Dương thể phách là đặc biệt lớn mạnh, long uy từ trên người hắn tràn ngập ra, xa so với trước đó muốn nồng đậm. Tô Lạc Xuyên Vung Dương xanh hiện tại thân thể biến hóa, hắn là kinh ngạc không thôi. Dưới tình huống bình thường, tinh huyết bị hao tổn, thực lực cũng đừng nghĩ lại có tiến bộ. Có thể Phương Thanh Dương tại tổn thất nhiều như vậy tinh huyết tình huống dưới, tu vi lại còn có thể tăng lên. Chẳng lẽ lại là có đồ vật gì đền bù hắn những thâm hụt kia tinh huyết? Ngay tại Tô Lạc Xuyên thời khắc nghi hoặc, Phương Thanh Dương đột nhiên mở mắt, hắn trong hai con ngươi tỏa ra hai đạo kim mang, lẩm bẩm, thì ra là thế. Tô Lạc Xuyên nghe được Phương Thanh Dương cái này đột nhiên cảm khái, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, cái gì thì ra là thế? Ta tu hành công pháp, có một loại tìm đường sống trong chỗ chết năng lực, không bức bách chính mình một thanh, ta công pháp này mang đến tăng lên, chỉ là mặt ngoài. Lúc này, Phương Thanh Dương đối với Tô Lạc Xuyên giải thích nói, trong cơ thể ta tinh huyết mặc dù vẫn như cũ bị hao tổn, nhưng đã có thể thông qua thiên địa linh khí, hoặc là một chút phổ thông thiên tài địa bảo một lần nữa bù đắp lại. Hơn nữa còn có thể tiếp tục nấu luyện tinh huyết trong cơ thể, để cho ta cái này tinh huyết phẩm chất trở nên cao hơn. Tô Lạc Xuyên nghe vậy, hắn nói ra, cho nên cho dù là không có hóa huyết cỏ, ngươi cũng có thể thông qua mặt khác linh dược đem trong cơ thể mình tổn thất tinh huyết bù đắp lại. Không sai. Phương Thanh Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa ánh mắt chuyển qua trước người mình dị hỏa bên trên. Hắn tràn đầy cảm khái nói ra, vì thu phục ngươi, ta thế nhưng là kém chút chết đâu. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, lại là trực tiếp đem dị hỏa này cho thu vào trong cơ thể của mình, đem gác lại tại tâm tạng vị trí. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trực tiếp đem dị hỏa này cho triệu hoán đi ra. Mà vị trí trái tim là Chân Long Đế Tâm chỗ, lấy Chân Long Đế Tâm vận dưỡng dị hỏa, không chỉ có thể để cho mình Chân Long Đế Tâm tiềm lực phóng thích đến càng nhanh, cũng có thể để dị hỏa này trả lại Chân Long Đế Tâm. Đem dị hỏa này thu vào thể nội đằng sau, Phương Thanh Dương lại đối Tô Lạc Xuyên nói ra, trước đó tìm không thấy năm lá trở lên hóa huyết cỏ, nhưng bây giờ thu phục dị hỏa này đằng sau, cũng tương đương với thu phục một tòa vườn thuốc. Ân. Tô Lạc Xuyên có chút không rõ Phương Thanh Dương lời này. Dị hỏa này trước đó có bản thân ý thức, là bọn hắn đem dị hỏa bản thân ý thức ma diệt đằng sau, mới khiến cho dị hỏa này trực tiếp thành vật vô chủ. Khi Phương Thanh Dương luyện hóa dị hỏa này đằng sau, cũng tìm được dị hỏa dấu ở chung quanh những cái kia hóa huyết cỏ. Chương 516, dị hỏa sen lẫn bảo vật. Chương 516, dị hỏa sen lẫn bảo vật. Tô Lạc Xuyên vẫn còn có chút không rõ Phương Thanh Dương ý tứ trong lời nói này, Phương Thanh Dương lời nói này mang đến cho hắn một cảm giác có chút trước sau mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc Xuyên trên khuôn mặt là viết đầy lo lắng. Phương Thanh Dương sẽ không phải bởi vì thu phục dị hỏa này, đầu óc bị cháy hỏng đi. Lão Ngũ Thiên Phú luôn luôn rất mạnh, nếu là đầu óc bị hư, cái kia lại nên làm cái gì? Ngay tại Tô Lạc Xuyên hoài nghi Phương Thanh Dương đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề thời điểm, chỉ thấy được Phương Thanh Dương thỉnh lình dẫn theo rồng của mình để kiếm, nhắm ngay hắn nghiêng phía trước phách chẳng tới. Một kiếm ra, không gian cũng vì đó chấn động. Nhưng để Tô Lạc Xuyên ngoài ý muốn chính là, Phương Thanh Dương một kiếm này, vậy mà chém ra tới một khe hở không gian. Làm sao có thể? Lần này Tô Lạc Xuyên ngồi không yên. Một kiếm chém ra đến một khe hở không gian, lực công kích này quá mức khoa trương. Cho dù là lấy tu vi hiện tại của hắn, cũng khó có thể chém ra đến một khe hở không gian. Đừng nói là tu vi hiện tại của hắn, chính là hắn tu vi đặt chân đến tạo hóa cảnh, thậm chí càng mạnh tình trạng, đoán chừng cũng vô pháp chạm phá không gian. Dù sao hắn vẫn chưa từng nghe nói có cái gì tạo hóa cảnh đại hiển có thể đánh nát cái này Trung Châu không gian. Phương Thanh Dương chẳng qua là hấp thu một đạo dị hỏa, vì sao chiến lực sẽ trở nên cao như thế? Ngay tại Tô Lạc Xuyên rung động thời khắc, Phương Thanh Dương lại là một bước phóng ra, hướng phía vết nứt không gian kia bay đi. Vương Dương xanh cử động, Tô Lạc Xuyên vội vàng chặn lại nói, "Lão Ngũ, ngươi điên rồi sao? Đây chính là vết nứt không gian." Phương Thanh Dương có thể một kiếm chém ra đến một khe hở không gian, cũng không đại biểu hắn có thể đặt chân đến trong vết nứt không gian. Cho dù là Phương Thanh Dương nhục thân lại cường hãn gấp đôi, đặt chân đến vết nứt không gian, cũng chỉ có bị không gian loạn lưu cho cắt đứt trở thành khối vụn phần. Tô Lạc Xuyên vội vàng ngăn cản Phương Thanh Dương. Hắn hiện tại là không lo được nhiều như vậy. Đầu óc xảy ra vấn đề, dù sao cũng so lô mãng bỏ mệnh mạnh hơn. Dù sao người trước còn có thể trị liệu, nếu thật bị mất mạng, hết thảy đều xong. Phương Thanh Dương gặp Tô Lạc Xuyên đặt chân đến trước người của mình muốn ngăn cản chính mình, hắn vội vàng giải thích nói, "Lại ca, ngươi khả năng hiểu lầm. Bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể nào chém vỡ không gian?" Hắn chỉ đạo kia bị chính mình phách chạm đi ra vết nứt không gian, nói đây là cái kia dị hỏa trước đó thành lập vườn thuốc, chân chính vườn thuốc. Ân. Tô Lạc Xuyên nghe nói như thế, hắn lần theo vết nứt không gian kia nhìn sang. Lúc này, hắn thậm chí là trực tiếp đem thần thức của mình hướng phía vết nứt không gian kia dọc theo đi qua. Nếu như đây quả thật là vết nứt không gian, như vậy thần thức của mình lan tràn đi qua, tuyệt đối sẽ bị ngăn cản. Nhưng bây giờ, hắn đem thần thức của mình hướng phía vết nứt không gian kia lan tràn đi qua thời điểm mới phát hiện, thần thức của hắn vậy mà không có đụng phải bất luận cái gì cách trở. Đồng thời nương theo lấy thần thức của hắn kéo dài, hắn thấy được một mảnh ước chừng 10 mẫu lớn nhỏ vừa thuốc, bên trong không chỉ có sinh trưởng 5 lá trở lên hóa huyết cỏ, còn có một số mặt khác linh dược. Thậm chí, linh dược chủng loại phong phú, để Tô Lạc Xuyên đều có chút không kịp nhìn. Cái này, đây mới là dị hỏa chân chính vừa thuốc. Tô Lạc Xuyên hiểu được, dược viên này hẳn là trước đó cái kia dị hỏa chế tạo ra. Hắn đi theo Phương Thanh Dương sau lưng, tiến nhập mảnh dược viên này, nhìn xem bên trong rực rỡ muôn màu linh dược, nói ra, phẩm chất thấp nhất đều là thánh kinh linh dược, trong đó vũ hóa linh dược cũng không ít. Dạng này vừa thuốc, quả thực là luyện đan sư tha thiết ước mơ địa phương. Phương Thanh Dương nói ra, dược viên này kỳ thật chính là một kiện phẩm chất cực cao dị bảo, chính là nương theo lấy dị hỏa này mà sinh. Hiện tại dị hỏa bị ta thu phục, mảnh dược viên này cũng là chúng ta. Tô Lạc Xuyên nghe vậy, hắn nói ra, ngươi vừa rồi một kiếm bổ ra dược viên này, là phá hủy dị bảo này. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không có, chỉ là phá vỡ cái kia dị hỏa bản thân ý thức lưu lại xuống bảo hộ mà thôi. Hai người tại dược viên này bên trong đi dạo một hồi, sau đó liền trực tiếp từ vườn thuốc đi vào trong đi ra. Sau đó, Phương Thanh Dương tâm niệm vừa động, mượn dùng dị hỏa lưu lại tại dược viên này bên trong khí tức, bắt đầu luyện hóa mảnh này đã dung nạp vườn thuốc dị bảo. Dị bảo này bản thân liền ẩn nấp tại trong không khí, cùng không khí là một cái sát thái, để người bên ngoài nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Mà nương theo lấy Phương Thanh Dương luyện hóa, dị bảo này dần dần lộ ra chính mình nguyên bản bộ dáng. Đó chính là một viên to bằng nắm đấm trẻ con bất quy tắc tảng đá màu đỏ. Tảng đá mặt ngoài mấp mô, thần thức hướng phía tảng đá kia đảo qua đi, căn bản là không nhìn thấy bất luận cái gì lạ thường địa phương. Tô Lạc Xuyên buông dương xanh trong tay cầm tảng đá kia, hắn nói ra, cái đồ chơi này ngược lại là cùng ta cái kia có thể dung nạp vật sống nạp giới không có gì khác nhau. Dược viên này cùng loại kia có thể chứa đựng vật sống nạp giới cơ hồ là không có bản chất khác biệt. Tối thiểu tại Tô Lạc Xuyên xem ra, dược viên này cũng cần từ ngoại giới hấp thu linh khí mới có thể duy trì lấy bên trong vật thể bình thường sinh trưởng. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nói ra, từ trên bản chất tới nói, ngược lại là không có bao nhiêu khác nhau. Dừng một chút, Phương Thanh Dương lại nói, nhưng có thể dung nạp vật sống nạp giới, chắc chắn sẽ có một cái cực hạn. Nhưng là dược viên này lại có thể trưởng thành. Lời nói này xong, hắn đem tảng đá ném cho Tô Lạc Xuyên, nói lại ca, ngươi luôn luôn ưa thích thu thập kỳ chân dị bảo, thứ này cho ngươi. Nói xong, Phương Thanh Dương liền chuẩn bị xóa đi chính mình lưu tại đây trên tảng đá ý thức. Lúc trước hắn sở dĩ tại trên tảng đá kia in dấu lên thuộc về mình ý thức, cũng là vì để dị bảo này hiện hình. Nếu không, cho dù là để Tô Lạc Xuyên đi thu lấy, Tô Lạc Xuyên sợ là ngay cả vị trí cũng không tìm tới. Tô Lạc Xuyên thấy thế, sắc mặt hắn trầm xuống, nói là ngu, ngươi như còn coi ta là đại ca nói, liền đem tảng đá kia thu hồi đi. Có thể chứa được vật sống nạp giới, ta có. Ngươi so với ta càng cần hơn thứ này. Dừng một chút, Tô Lạc Xuyên lại nói, ta Tô Lạc Xuyên trong tay bảo vật gì không có. Dị bảo này mặc dù thần kỳ, nhưng đối với ta tới nói, tác dụng cũng không lớn. Nó nếu là cùng cái kia dị hỏa cùng một chỗ đản sinh, như vậy nó tại trong tay của ngươi, mới có thể phát huy đi ra càng mãnh liệt hơn dùng. Hai người lại bắt đầu nhún nhường. Cái này khiến Chiến Võ Dương, Lưu Tầm Bảo, Lý Nghĩa cùng Trần Phong thấy một trận chết lặng. Trước đó hai người này nhún nhường dị hỏa, hiện tại lại nhún nhường dị hỏa này xen lẫn bảo vật, cái này khiến bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đặt ở địa phương khác, vô luận là dị hỏa hay là dị hỏa xen lẫn bảo vật, đều đủ để thân huynh đệ trở mặt thành thù. Dù sao tu sĩ đều là ích kỷ, tu sĩ phần lớn đều là tư tưởng ích kỷ người, lại có ai sẽ ngại trong tay mình khống chế bảo vật nhiều. Ngay tại hai người nhún nhường, người bên ngoài hâm mộ thời khắc, có một âm thanh lạnh lùng thình lình từ trên bầu trời truyền ra. Nhân tộc, Phiêu Diêu Sơn vậy mà xuất hiện nhân tộc thân ảnh, ta ma tộc giám sát sứ đang làm cái gì? Nương theo lấy thanh âm này rơi xuống, có một đạo lưu quang rõ ràng là giáng lâm đến đám người trước người. Chương 517, đưa tay trấn áp. Chương 517, đưa tay trấn áp. Người này một thân khí tức bàng bạc không gì sánh được, hắn lơ lửng giữa không trung, lấy ở trên cao nhìn xuống thái độ quan sát mặt đất, cái kia một đôi con mắt màu đỏ tươi, lại đem người này tôn lên đặc biệt khủng bố. Phương Thanh Dương nhìn thấy người này, hắn dẫn theo trong tay Long Đế kiếm, chính là một đạo kiếm khí hướng phía người này chém ra ngoài. Đồng thời, Phương Thanh Dương âm thanh lạnh lùng nói, lăn xuống đến nói chuyện. Kiếm mang xuyên qua trời cao, cực hạn sắc bén để người tới người được một luồng khí tức nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không có đem như vậy thế công để ở trong mắt. Giờ phút này, hắn là đột nhiên dò trưởng, một đạo linh khí hình thành bàn tay thình lình xuất hiện trên bầu trời, lôi cuốn lấy một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng, là hướng thẳng đến Phương Thanh Dương đạo kiếm khí kia đánh ra. Mặc dù đã ngửi được Phương Thanh Dương một kiếm này mang tới nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như cũng lựa chọn lấy phương thức như vậy cho Phương Thanh Dương mang đến chấn nhiếp. Hưu, kiếm mang rơi vào hắn linh khí bàn tay phía trên, lớn như vậy linh khí bàn tay là trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa. Khi cái kia linh khí bàn tay bị cắt nát đằng sau, kiếm khí vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, thẳng hướng người tới. Không tốt. Cảm thụ được trong kiếm khí này chỗ tràn ngập sắc bén khí tức, người tới thần sắc tại lúc này trở nên đặc biệt khó coi. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu là mình bị đạo kiếm khí này cho đánh trúng, sợ là muốn trực tiếp thụ thương. Trong chốc ngắn này, hắn thân pháp lập tức vận dụng đứng lên, hướng phía bên trái lấp lóe ra ngoài. Nhưng mà, lúc này lấp lóe đã tới đã không kịp. Kiếm khí quá nhanh, mà lại quá mức xuất sắc, tại hắn chuẩn bị né tránh thời điểm kỳ thật đã chậm. Khi một kiếm này trực tiếp rơi vào trên người hắn, đã là để hắn nửa thân thể đều bị bổ ra. Ách a, thống khổ chu lên từ ma tu này trong miệng truyền ra, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lấy chính mình ba bước vũ hóa cảnh tu vi, vậy mà lại tại vừa đối mặt phía dưới liền bị địch nhân đả thương. Nhưng nên đón hắn là một đạo càng thêm kiếm mang sắc bén. Phương Thanh Dương trong tay Long Đế kiếm huy động, kiếm mang vạch phá bầu trời, lại một lần nữa chém xuống tại trên người của người này, đem hắn đầu lâu đều cho chém rụng. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Phương Thanh Dương cười. Lần này hắn thu phục dị hỏa đằng sau, thực lực cũng có tiến bộ cực lớn. Hắn những cái kia biến mất tinh huyết mặc dù không có bù đắp lại, nhưng bây giờ, chiến lực của hắn vẫn như cũ có thể cùng đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại chống lại. Mà vị này đột nhiên giáng lâm ở đây tồn tại, tu vi của hắn chính là tại ba bước vũ hóa cảnh. Lại thêm đối phương ngay từ đầu cũng không có đem Phương Thanh Dương để ở trong mắt, cái này khiến cho Phương Thanh Dương thế công rơi vào trên người hắn thời điểm, cơ hồ muốn đem hắn cho trực tiếp chém giết tại chỗ. Một đạo hư ảnh tại lúc này từ trong cơ thể của hắn bay ra, đây là tới người thần hồn. Thân là một tôn ba bước vũ hóa cảnh tồn tại, tại nhục thân bị phá hủy tình huống dưới, thần hồn còn có thể sống một mình một hồi. Hắn tràn đầy không thể tin nhìn xem Phương Thanh Dương, cả giận nói, ngươi bất quá là hai bước vũ hóa cảnh tu vi, chiến lực làm sao lại cường hãn như vậy? Hắn cũng chính là nhìn thấy Phương Thanh Dương tu vi tại hai bước vũ hóa cảnh, mới không có đem hắn để ở trong lòng. Nhưng không có nghĩ đến, cái này hai bước vũ hóa cảnh sâu kiến, lại là hồng thủy mãnh thú, đem nhục thân của mình đều phá hủy. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn khẽ cười nói, không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Ngươi cái này tu vi, sợ là dựa vào đan dược trồng chất đi lên a. Cái kia còn lại thần hồn ma tu nghe được Phương Thanh Dương lời này, là không lời nào để nói. Hắn đúng là dựa vào đan dược đem thực lực của mình tăng lên, cái này cũng dẫn đến chiến lực của hắn đặt ở cùng cảnh giới tu sĩ bên trong, cũng không thế nào. Có thể lại không như thế nào chiến lực, cũng vô pháp coi nhẹ hắn là đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại. Lấy tu vi của hắn, muốn chiến phe thắng Dương Xanh, hẳn là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng là tại cùng Phương Thanh Dương thời điểm chiến đấu, hắn sửng sốt không thể chống đỡ một chút nào. Phương Thanh Dương chậm rãi hướng phía ma tu này đi tới, ma tu này thấy thế, là lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Đã mất đi nhục thân, thân hồn của hắn ngược lại nhẹ nhàng đứng lên. Tại phương diện tốc độ, xa so với chính mình có được nhục thân thời điểm phải nhanh. Thế nhưng là Phương Thanh Dương há lại sẽ tùy tiện buông tha hắn. Thân hồn chi lực của hắn đã sớm bố trí tại người này quanh thân, tạo thành một phương lồng giam, đem hắn cho bao phủ trong đó. Người này chuẩn bị lấy thần hồn tư thái thoát đi nơi đây, nhưng là chạm đến Phương Thanh Dương thần hồn lồng giam đằng sau, lúc này mới phát hiện chính mình đã sớm không có đường lui. Phát hiện mình bây giờ tình cảnh, hắn vội vàng nói, ta là Đãng Ma Thánh Nhân, Đãng Ma Thánh Tam trưởng lão là phụ thân ta, còn xin đại nhân xem ở phụ thân ta trên mặt mũi, tha ta một mạng. Nếu là Đãng Ma Thánh còn không có rơi vào ma đạo trước đó, ta có lẽ sẽ không đối với ngươi như thế nào, nhưng bây giờ Đãng Ma Thánh cùng Thiên Nguyên bên trong ma tộc cùng mở ruộng, ta há lại sẽ buông tha ngươi. Phương Thanh Dương lời nói này xong, hắn thần hồn kêu lồng giam lập tức hướng vào phía trong áp xúc. Bị phong cấm tại thần hồn này trong lồng giam ma tu, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tác dụng tại trên người mình, còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, tính mạng của hắn đã là trực tiếp đi hướng kết thúc. Chém giết người này đằng sau, Phương Thanh Dương lại đối một bên Trần Phong nói ra, ngươi là luyện đan sư, hiện tại tới, cho ta thật tốt luyện chế đan dược. Trần Phong nghe được Phương Thanh Dương lời nói, hắn vội vàng nói, chủ nhân, chuyện luyện đan không nóng lòng cái này nhất thời, chúng ta bây giờ hẳn là rời khỏi nơi này trước. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn thần sắc lạnh lẽo, ngươi đang dạy ta làm việc? Không dám. Trần Phong bị Phương Thanh Dương ánh mắt dọa cho nhảy một cái. Hắn đội vàng giải thích nói, chủ nhân, ta biết người này, hắn tên là Khương Thần, mặc dù không được Khương Dịch coi trọng, nhưng chung quy là cái kia Khương Dịch nhi tử. Hắn chết tại trong tay của ngài, Khương Dịch hẳn là sẽ phái người tới điều tra hắn nguyên nhân cái chết. Khương Dịch chính là Đãng Ma Thánh Tam trưởng lão, một thân thực lực ít nhất là tại tạo hóa cảnh, về phần là tại tạo hóa cảnh loại nào giai đoạn, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng Đãng Ma Thánh chính là hôm nay nguyên bên trong ngũ đại thế lực một trong, có thể tại cái này Đãng Ma Thánh trong đất lăn lộn đến trưởng lão vị trí, tuyệt đối không phải cái gì hạng đơn giản. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn cũng cảm thấy ở chỗ này đợi tiếp nữa có chút không ổn, huống chi hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lúc này hắn đối với Trần Phong nói ra, đan dược vừa đi vừa luyện chế, rời khỏi nơi này trước đi. Sau đó một đoàn người là đi thẳng cái này Phiêu Diêu núi, hướng phía chiến ma tộc chỗ khu vực tiến lên. Mà liên tại Phương Thanh Dương bọn hắn rời đi Phiêu Diêu núi không bao lâu, có từng đạo bóng người rõ ràng là trực tiếp giáng lâm đến nơi đây. Trên thân những người này khí tức yếu nhất đều là tại ba bước vũ hóa cảnh, trong đó càng là có ba vị đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại lại tới đây. Bọn hắn lấy thống nhất trường sang màu đen, ngực hàm nạm lấy Đãng Ma theo chữ. Cái này theo chữ nhan sắc cũng không giống nhau. Ba vị đỉnh phong vũ hóa cảnh tu sĩ theo chữ là màu vàng, mà cái kia hơn 10 vị ba bức vũ hóa cảnh tu sĩ, ngực theo chữ lại là màu đỏ như máu. Chương 518, điều tra. Chương 518, điều tra. Màu vàng theo chữ đại biểu cho Đãng Ma Thánh Địa đệ tử chân truyền, mà huyết sắc theo chữ thì là đệ tử nội môn. Đãng Ma Thánh Địa hiện tại vẫn như cũ tiếp tục sử dụng lấy trước kia tông môn cổ lão bộ kia giai tầng phân chia tiêu chuẩn, cấp độ rõ ràng cùng, khiến cho Đãng Ma Thánh Địa quyền lực kết cấu hiện lên kim tự tháp trạng thái. Bọn hắn cùng thuộc tại Đãng Ma Thánh Địa Tam trưởng lao dưới trướng, lần này đến đây cái này Phiêu Diêu núi, chính là vì điều tra Khương Thần nguyên nhân cái chết. Ba vị đệ tử chân truyền đang điều tra một phen đằng sau, nhưng không có điều tra đến bất kỳ manh mối. Trong đó, một vị khuôn mặt ước chừng 20 tuổi, có chút cả lơ phất phơ thanh niên nói ra, không có phát hiện bất cứ dấu vết gì lưu lại, có người dọn dẹp nơi này vết tích. Hắn tên là Giải Nghi, vốn là Trung Châu tu sĩ, về sau vì công pháp tu luyện, bốn chỗ giết hại nhân tộc, rơi vào ma đạo. Hắn bị cường giả nhân tộc truy sát, bất đắc dĩ nhảy vào Thiên Nguyên, thành công gia nhập Đãng Ma Thánh Địa, cuối cùng hôn thành Đãng Ma Thánh Địa Tam trưởng lão đệ tử chân truyền. Hai người khác theo thứ tự là Vương Chí cùng Tô Khải, nếu là Tô Lạc Xuyên ở chỗ này, liền có thể nhận ra cái này Tô Khải. Bọn hắn đã từng đều là Trung Châu tu sĩ, đứng tại chống cự ma tộc tuyến đầu. Nhưng đều bởi vì không quản được nội tâm tham lam, trong bóng tối làm sằng làm bậy, đợi đến bọn hắn làm chuyện xấu bại lộ, lúc này mới nhao nhao trốn hướng Thiên Uyên. Ở trên trời Uyên bên trong, như bọn hắn dạng này tu sĩ có thật nhiều, đều là đãng ma thánh địa ưa thích thu lưu người. Lúc này, Vương Chí cũng làm bộ kiểm tra một phen chiến trường, hắn nói ra, đáng tiếc ta sẽ không truy căn tố nguyên thần thông, nếu không, ngược lại là có thể điều tra một chút chuyện xảy ra ở nơi này. Tô Khải thì là cau mày, hắn hồ nghi nói, Khương sư minh làm sao lại tới đây? Trong ký ức của hắn, Khương thần hẳn là đang bế quan tu luyện mới là, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây? Giải nghi ngay vậy, hắn nói ra, nghe đồn cái này Phiêu Diêu núi có dị hỏa. Năm đó càng là có tạo hóa cảnh đại hiền tự mình đến này tìm kiếm cái kia dị hỏa, nhưng cuối cùng lại là vô tật mà chấm dứt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một chút tự tin chính mình cơ duyên thâm hậu hạng người đặt chân ở đây tìm kiếm cái kia dị hỏa. Ta đoán chừng Khương sư minh sợ cũng là vì tìm kiếm nơi đây dị hỏa mà đến, cho nên mới gặp phải bất trắc. Vương Chí cùng Tô Khải nghe được giải nghi lời này, là rất cảm thấy im lặng. Lấy Khương thần thân phận, cho dù là lại không thụ Khương dịch chào đón, hắn tu hành tài nguyên cũng xa so với bọn hắn muốn phong phú. Dị hỏa loại vật này mặc dù chân quý, nhưng là lấy Khương thần thân phận, cũng không trở thành tự mình đến này tìm kiếm dị hỏa mới là. Có thể ra hỏa này vậy mà tự mình đến đây nơi đây tìm kiếm dị hỏa, còn dựng vào tính mạng của mình, cái này thật sự là để bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, Tô Khải nói ra, bất kể nói thế nào, Khương sư huynh đã chết, chúng ta phụ trách điều tra nguyên nhân cái chết của hắn, hơn nữa còn muốn bắt đến hung phạm, vậy thì phải tiếp tục hành động. Dừng một chút, Tô Khải lại nói nếu nơi này không có manh mối, vậy liền đi tìm chung quanh ma vật, đoán chừng có ma vật hẳn là nhìn thấy qua nơi đây chuyện xảy ra. Ma vật không có trí tuệ, nhưng cũng không đại biểu bọn chúng không có ký ức. Có chút ma vật trời sinh liền am hiểu ẩn nấp, đoán chừng liền có ma vật nhìn đến đây chuyện xảy ra. Tô Khải là lập tức động viên mặt khác ba bước vũ hóa cảnh tu sĩ tản ra, bốn chỗ bắt ma vật, đem chung quanh ma vật dẫn tới trước người hắn. Hắn từng từ một bản cổ lão trong điện tịch từng thu được siêu hồn bí thuật, khi những ma vật kia bị mang tới đằng sau, hắn là lập tức vận dụng chính mình siêu hồn bí thuật, bắt đầu từng cái tìm kiếm. Đây là luôn luôn phi thường khổng lồ công trình, những cái kia ba bước vũ hóa cảnh tu sĩ bắt tới ma vật nhiều lắm, dù là Tô Khải một thân tu vi là tại đỉnh phong vũ hóa cảnh, muốn siêu hồn cái kia bị bắt được trước người hơn 100 con ma vật, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn đối với những ma vật này tiến hành siêu hồn, cái này không chỉ có thể tăng lên hắn siêu hồn bí thuật, cũng có khả năng tìm tới hung phạm. Từng cái ma vật tìm kiếm đi qua, Tô Khải siêu hồn bí thuật cũng đang chậm rãi tiến bộ. Không bao lâu, hắn tại một cái phi xà trong trí nhớ tìm được manh mối. Phi xà kia tu vi cũng không cao, chỉ là tại thật thánh cảnh trình độ, nhưng lại vừa lúc mắt thấy Khương thần tử vong toàn bộ quá trình. Địch nhân rất mạnh. Từ phi xà trong trí nhớ thấy được sát hại Khương thần hung thủ đằng sau, Tô Khải thần sắc đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm trọng, hắn nói ra, hơn nữa còn có một vị không tưởng tượng được địch nhân đặt chân đến nơi đây. Vương Chí nghe vậy, hắn không thèm để ý chút nào hỏi, "Ức, mạnh bao nhiêu?" Giải Nghi thì cùng chú ý Tô Khải trong miệng không tưởng tượng được địch nhân, hắn hỏi, "Là địch nhân nào đó để cho chúng ta không tưởng được?" Tô Khải đạo, "Tô Lạc Xuyên." "Tô Lạc Xuyên?" Vương Chí hòa Giải Nghi nghe được cái tên này đằng sau, hai người nhãn tỉnh sáng lên, Vương Chí càng là nói ra, "Tô Lạc Xuyên chính là nhân tộc thiên tiêu. Nghe đồn lần này tại cái kia tà âm ma tháp bên trong, càng là đại sát tứ phương, để cho ta ma tộc tổn thất nặng nề. Chúng ta vạn tộc liên minh phương diện còn đang chuẩn bị phái người tiến về Trung Châu ám sát thiên tiêu kia đâu, không nghĩ tới, thiên tiêu kia bây giờ lại chủ động đặt chân đến chúng ta Thiên Uyên." Giải Nghi cũng nói, "Nghe đồn đó cùng Tô Lạc Xuyên cùng nhau tồn tại thiên phú càng mạnh, Tô Lạc Xuyên nếu xuất hiện ở nơi đây, vậy hắn vị kia hảo huynh đệ có phải hay không cũng tới?" Tô Khải nhẹ nhàng gật đầu, nói hẳn là người kia. Cũng thật sự là người kia chém giết chúng ta Khương sư huynh. Nghe nói như thế, Vương Chí thần sắc là đặc biệt kích động, hắn nói ra, tin tức này đối với chúng ta rất có lợi. Chỉ cần có thể bắt lấy bọn hắn, chúng ta liền có thể thu hoạch được cái kia kết sủ treo giải thưởng. Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên hai người này, bọn hắn ở trên trời bên bên trong treo giải thưởng rất cao. Thậm chí, có đến từ thế giới khác ma tộc cũng là mở ra treo giải thưởng. Chỉ cần có thể cầm xuống hai người này, tương lai một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều không cần là tài nguyên tu luyện phát sầu. Tô Khải gặp Vương Chí hòa Giải Nghi trên mặt vẻ kích động, hắn khẽ nhíu mày, nói ra, bọn hắn treo giải thưởng quả thực rất cao, nhưng là ta cảm thấy, tốt nhất đem tin tức này truyền lại trở về. Ta cho là chỉ dựa vào chúng ta một bằng người, không cách nào bắt lấy bọn hắn. Hắn tử phi xà kia trong trí nhớ gặp được Phương Thanh Dương chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khương thần cho dù là lại không có thể, cái kia dù sao cũng là một vị đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại. Nhưng là, đối phương vẹn vẹn chỉ là ra hai chiêu, liền đem Khương thần cho đánh bại. Sức chiến đấu của bọn họ mặc dù so Khương thần mạnh hơn, nhưng muốn hai chiêu liền đem Khương thần bắt lại, cũng là không thể nào. Huống chi, Tô Lạc Xuyên căn bản cũng không có xuất thủ. Liên từ hướng này đến xem, bọn hắn nếu là trực tiếp tìm tới cửa, nói không chừng sẽ có đại nguy hiểm. Nhưng Vương Chí Hòa Giải Nghi lại chỗ nào có thể nghe lọt Tô Khải lời này. Giải Nghi càng là lạnh giọng giễu cợt nói, "Tô Khải, ngươi có phải hay không quá giải địch nhân chí khí? Chúng ta đều là đỉnh phong vũ hóa cảnh tu vi, cái kia Tô Lạc Xuyên cho dù là thiên tài đi nữa, tu vi của hắn lại có thể mạnh bao nhiêu? Thiên tài, liền phải tại hắn không có trưởng thành trước đó, đem gạt bỏ." Chương 519, nội chiến. Chương 519, nội chiến. Tô Khải nghe được Giải Nghi lời nói, trên mặt hắn vẻ đùa cợt càng đậm, "Ngươi cho là Tô Lạc Xuyên còn không có trưởng thành? Liền Tô Lạc Xuyên tại Tà Âm Ma Tháp bên trong làm sự tình, liền dẫn tới hôm nay Nguyên cùng đến từ thế giới khác ma tộc tu sĩ mở ra kết sủ treo giải thưởng. Mà vừa mới hắn tại phi xà kia trong trí nhớ nhìn thấy hình ảnh, càng làm cho tâm hắn kinh sợ hãi. Phương Thanh Dương tu vi rõ ràng so ra kém Khương Thần, nhưng lại có thể hai chiêu đem Khương Thần cho chém giết, nhân vật như vậy, giải nghi vậy mà nói đối phương còn không có triệt để trưởng thành. Với hắn mà nói, vô luận là Phương Thanh Dương hay là Tô Lạc Xuyên, hai người này đủ để đảm đương bọn họ đối thủ, thậm chí còn có thể nghiền ép bọn hắn. Có thể cái này giải nghi vậy mà nói, Tô Lạc Xuyên còn không có triệt để trưởng thành, hắn đến cùng là căn cứ điểm nào phán định? Giải nghi đã hiểu Tô Khải trong lời nói trào phúng, hắn âm thanh lạnh lùng nói, làm sao, ngươi bây giờ là chuẩn bị giữ gìn ngươi Tô gia thiên tiêu rồi sao? Khoe miệng của hắn câu lên một vòng vẻ trầm trọng, lại nói Tô Khải, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Mà lại ta thế nhưng là nghe nói ngươi tại đặt chân đến hôm nay bên trước đó, Tô gia thế nhưng là muốn trừ ngươi cho thông quay à. Tô Khải nghe vậy, hắn nói ra, các ngươi muốn đi đối phó Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên có thể, nhưng ta phát hiện hai người này tung tích, ta sẽ đem tin tức này báo cáo trở về. Ngay tại Tô Khải thanh âm rơi xuống thời khắc, có một đạo kiếm mang thình lình từ nơi không xa đánh tới, công kích người của hắn, chính là Vương Chí. Vương Chí cầm trong tay trường kiếm, quanh người hắn quanh quẩn lấy nồng đậm khói đen, đó là trên người hắn hiện ra tới ma khí. Ma khí quanh quẩn tại hắn quanh thân, hắn trong kiếm quang cũng ẩn chứa một cỗ tà ác lực lượng, tại đột nhiên đánh lén Tô Khải thời điểm, Vương Chí đã là dùng lên toàn lực của mình. Tô Khải căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Chí hội đột nhiên đối với mình phát động tiến công. Bất thình lình một kiếm, để Tô Khải là trực tiếp sa vào đến cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh. Hắn không có chút gì do dự, là lập tức triệu tập toàn thân mình lực lượng, muốn đem một kiếm này chi vi cho trả lại. Có thể lúc này, cái kia giải nghi cũng xuất thủ. Một cây trường thương phá không mà đến, nhắm ngay trái tim của hắn, mang theo một tràng tiếng xé gió, trong nháy mắt đánh trúng vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Vương Chí chỗ phách chạm đi ra kiếm mang, cũng là trực tiếp rơi vào Tô Khải trên cổ, chém rụng đầu của hắn. Đồng môn tương tàn, các ngươi liền không sợ bị vấn trách sao? Một đạo cùng Tô Khải giống nhau như lúc hư ảnh từ trong cơ thể của hắn bỏ ra. Nhục thể của hắn đang mở nghi cùng Vương Chí công kích phía dưới đã vỡ vụn, bây giờ chỉ còn lại có thần hồn tồn tại. Hắn tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt chuyện xảy ra, cả giận nói, các ngươi biết cái kia Tô Lạc Xuyên thực lực tại trình độ gì sao? Không đem tin tức truyền đi, các ngươi nếu là tìm tới hắn, cũng chỉ có một con đường chết. Tô Khải chỉ là bản năng cảm thấy lấy lực lượng của bọn hắn muốn cầm xuống Tô Lạc Xuyên không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí có khả năng chết ở trong tay bọn họ. Hắn là vì đám người an toàn muốn, cho nên mới nghĩ đến đem phát hiện Tô Lạc Xuyên sự tình truyền đi. Có thể hai người này đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, vậy mà trực tiếp ra tay với hắn. Vương Chí nghe vậy, trường kiếm trong tay của hắn hướng phía trước đưa tới, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này nói những này. Đối phó cái kia Tô Lạc Xuyên, ta hòa giải nghi đầy đủ. Phốc phốc. Chỉ còn lại có thần hồn Tô Khải, đối mặt một kích này, là triệt để đã mất đi ngăn cản chi lực. Còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, kiếm mang kia liền trực tiếp nghiền nát thần hồn của hắn. Chém giết Tô Khải đằng sau, Vương Chí đối với giải nghi nói ra, nên đi truy sát cái kia Tô Lạc Xuyên. Giải nghi nghe vậy, hắn đứng tại chỗ lại là động cũng không hề nhúc nhích một chút. Gặp hắn trạng thái như vậy, Vương Chí nhíu mày, nói làm sao, ngươi cũng cảm thấy Tô Khải nói lời là đúng. Giải nghi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ngươi biết Tô Lạc Xuyên ở nơi nào sao? Vương Chí nghe nói như thế, suy nghĩ chỉ trệ, đột nhiên ảo não. Vừa mới hủy diệt Tô Khải thần hồn cũng là tiện tay mà làm, là vì tránh cho hắn đem Tô Lạc Xuyên xuất hiện ở trên trời bên sự tình truyền bá ra ngoài. Nhưng bây giờ, đã mất đi Tô Khải, bọn hắn làm sao đi tìm Tô Lạc Xuyên? Tô Khải lấy siêu hồn bí pháp từ những ma vật kia trong trí nhớ gặp được Tô Lạc Xuyên thân ảnh, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết Tô Lạc Xuyên hiện tại đến cùng ở nơi nào. Nói cách khác, chém giết Tô Khải đằng sau, ngược lại là để bọn hắn không biết nên làm sao tìm kiếm Tô Lạc Xuyên. Chắc chắn sẽ có đầu mối. Vương Chí hít sâu một hơi, hắn nói ra, nhị trưởng lao dưới trướng đệ tử chân truyền Trương Thành, hắn am hiểu ngự thú. Ma vật từ trình độ nào đó tới nói, cũng có thể xem như yêu thú, nếu là có trợ giúp của hắn, thao túng những ma vật này, có lẽ có thể tìm tới Tô Lạc Xuyên. Hắn chuẩn bị nhờ người ngoài. Liên hiện tại chuyện xảy ra mà nói, nếu là không mời ngoại viện, bọn hắn căn bản cũng không khả năng tìm tới Tô Lạc Xuyên. Thiên Nguyên quá lớn, danh tự mặc dù là được xưng Thiên Nguyên cho người cảm giác tựa hồ cũng không lớn, nhưng Thiên Nguyên chân chính diện tích đủ để cùng Trung Châu so sánh. Giải nghi ngay vậy, hắn nói ra, ngươi cùng Trương Thành có giao tình a? Vương Chí đạo, có hắn phương thức liên lạc. Sau đó, hắn là trực tiếp lấy ra thân phận lệnh bài của mình, thông qua lệnh bài thân phận đưa tin năng lực tìm kiếm ngoại viện. Tại Vương Chí phát ra tin tức đằng sau, Giải nghi còn nói thêm, Tô Lạc Xuyên không có khả năng vô duyên vô cớ đến chỗ này, nơi đây tới gần Thiên Nguyên lối ra, bọn hắn nếu đi tới chúng ta hôm nay nguyên, hẳn là sẽ một mực xâm nhập. Ta cảm thấy, chúng ta có thể vừa đi vừa tìm kiếm thân ảnh của hắn. Vương Chí nghe vậy, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ngươi nói không sai, vậy chúng ta liền đẩy ngược hắn con đường tiến tới đi. Mê Vụ Lĩnh. Mê Vụ Lĩnh tới gần Phiêu Diêu núi, khác biệt chính là Mê Vụ Lĩnh là một mảnh có chủ lãnh địa, là thuộc về Vụ Ma bộ tộc địa giới. Mê Vụ Lĩnh rất lớn, mà Vụ Ma lại là một cái lãnh địa ý thức cực kỳ mãnh liệt chủng tộc, điều này sẽ đưa đến tu sĩ phổ thông đặt chân đến Mê Vụ Lĩnh, cơ hồ đều sẽ đụng phải Vụ Ma công kích. Lúc này, tại Mê Vụ Lĩnh bên trong, có một đoàn người ngay tại trong mê vụ này truyền tống, bọn hắn chính là Phương Thanh Dương một nhóm. Tại Chiến Võ Dương dẫn đầu xuống, bọn hắn đang nhanh chóng xuyên qua mê vụ này lĩnh. Chiến Võ Dương bởi vì là đến từ Chiến Ma tộc Vương Thất Chi thứ nguyên nhân, trong tay hắn có mê vụ lĩnh lệnh bài thông hành, cái này cũng dẫn đến bọn hắn có thể tại mê vụ này lĩnh ghé qua mà không bị đến công kích. Nếu không, bất luận cái gì không có lệnh bài thông hành sinh linh đặt chân đến mê vụ này lĩnh, tất nhiên sẽ đụng phải vụ ma tiến công. Nếu như là đặt ở bình thường, Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên không thể nói trước phải thật tốt tại mê vụ này lĩnh đại náo một trận. dù sao cũng là ma tộc lãnh địa, lại thêm vụ ma tại mỗi lần tiến công Trung Châu thời điểm, luôn luôn đảm nhiệm người tiền phong nhân vật, nếu như có thể đối với mê vụ này lĩnh vụ ma tạo thành trọng đại tổn thương, đôi kia Trung Châu tới nói, cũng là chuyện tốt. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian đối với mê vụ lĩnh vụ ma xuất thủ, bọn hắn chỉ muốn mau mau tiến đến chiến ma tộc huyễn ma ao, giải quyết tống nghị bọn hắn nhập ma chi kiếp. Chương 520, mê vụ lĩnh. Chương 520, mê vụ lĩnh. Vụ ma ưa thích đem chính mình giấu ở mê vụ lĩnh trong sương mù, nếu như không cẩn thận tìm kiếm vụ ma thân ảnh, các tu sĩ cơ hồ rất khó phát hiện vụ ma tồn tại. Chiến võ dương bởi vì có lệnh bài thông hành nguyên nhân, trên đường đi cơ hồ là thông suốt. Bọn hắn tại mê vụ lĩnh xuyên thẳng qua, ven đường gặp được không ít thánh cấp linh dược, nhưng đối với Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên tới nói, đều không có đem những này thánh cấp linh dược để ở trong mắt. Lưu Tầm Bảo, Lý Nghĩa cùng Trần Phong Chi lưu ngược lại là đối với những cái kia thánh cấp linh dược trông mà thèm không thôi, chỉ tiếc, không có Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên lên tiếng, bọn hắn căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn tại mê vụ lĩnh cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, một đường cơ hồ đều là sát mặt đất phi hành mà đi. Mê vụ lĩnh vụ ma không thích sinh linh tại mê vụ lĩnh bên trong phi hành, nếu là phạm vào kiêng kỵ này, nên đón bọn hắn chính là vụ ma thủ đoạn tàn bạo. Không bao lâu, bọn hắn thấy được một mảnh hồ nước. Trong hồ nước sinh trưởng từng cây tiếp thiên bích liên, bao trùm toàn bộ mặt hồ. Sương mù quanh quần hồ nước, phối hợp những này tiếp thiên bích liên, ngược lại là đem nơi đây cho tôn lên giống như là nhân gian tiên cảnh. Không nghĩ tới, hôm nay Thiên bên trong lại còn có như thế cảnh sắc. Phương Thanh Dương tới qua nơi này Thiên Nguyên một lần, nhưng Thiên Nguyên chủ để cho người cảm giác là hôn mê u ám, tràn đầy sát lục sát thái. Nhưng bây giờ mảnh hồ nước này lại mang cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác, cái này khiến Phương Thanh Dương thậm chí đều có chút không nhịn được muốn dừng lại ở chỗ này nghỉ ngơi một phen. Chiến Võ Dương nghe được Phương Thanh Dương lời này, trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng hướng Phương Thanh Dương truyền âm nói, "Chủ nhân, những vật này không động được. Vụ ma không dễ trêu chọc, bọn hắn có thể làm cho chúng ta thông qua mê vụ này lĩnh, đã coi như là tốt." Hắn hiện tại sợ Phương Thanh Dương làm loạn. Mê vụ lĩnh vụ ma bên trong, không thiếu có đỉnh phong vũ hóa cảnh cường giả. Nếu quả như thật bởi vì tò mò mà động mê vụ này lĩnh đồ vật, cái kia nên đón bọn hắn khẳng định là có tính chất hủy diệt tai nạn. Phương Thanh Dương cũng không muốn phức tạp, chỉ muốn mau mau chạy tới chiến ma tộc. Có thể lúc này, Lưu Tầm Bảo đột nhiên hướng Phương Thanh Dương truyền âm nói, "Chủ nhân, nơi này có bảo vật." Lưu Tầm Bảo tầm bảo trên bản chính tỏa ra ánh sáng màu tím, cái này chứng minh tồn tại ở nơi đây bảo vật, ít nhất là vũ hóa cấp bậc. Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên đều là vũ hóa cảnh tồn tại, vũ hóa cấp bậc bảo vật, đối bọn hắn thế nhưng là phi thường hữu dụng. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn đối với Lưu Tầm Bảo truyền âm nói, "Không cần phức tạp. Đợi đi đến chiến ma tộc, đem tống nghị bọn hắn nhập ma sự tình giải quyết đằng sau, có thể lại đến mê vụ này lĩnh đi một lần." Chiến Võ Dương cũng không biết Lưu Tầm Bảo tại cùng Phương Thanh Dương đưa tin, hắn tiếp tục đối Phương Thanh Dương truyền âm nói, "Mê vụ lĩnh mỗi một gốc linh dược đều là thuộc về vụ ma. Trong tay của ta mặc dù có lệnh bài thông hành, nhưng nếu là trêu chọc mê vụ này lĩnh bên trong thiên tài địa bảo, cũng sẽ có phiền phức." Vừa dứt lời, có gió nhẹ đột nhiên ở trên mặt hồ dâng lên. Thanh phong quất vào mặt, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Nhưng tại thanh phong phía sau, nhưng lại có một đạo mê vụ hướng phía Lưu Tầm Bảo tung bay đi qua. Lưu Tầm Bảo trong tay còn cầm tầm bảo cuộn, hắn cũng không có cảm ứng được có bất kỳ nguy cơ. Đợi đến mê vụ kia bao phủ ở trên người hắn đằng sau, Lưu Tầm Bảo thân ảnh lại là trực tiếp biến mất. Ngay tại cấp tốc tiến lên đám người, phát hiện Lưu Tầm Bảo đột nhiên biến mất, bọn hắn là lập tức đình chỉ tiến lên. Phương Thanh Dương thần sắc càng trở nên lạnh lùng đứng lên, hắn nói ra, "Chúng ta có nơi đây lệnh bài thông hành, mê vụ lĩnh phương diện lại trực tiếp bắt đi người của ta, các ngươi làm như vậy là phá hủy quy củ." Thanh âm truyền đi, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Phương Thanh Dương thấy thế, hắn cũng lười nói thêm gì nữa. Lúc đầu không muốn phức tạp, nhưng Lưu Tầm Bảo vậy mà đột nhiên biến mất, có thể dưới mí mắt của hắn đem Lưu Tầm Bảo cho lấy đi, thủ đoạn này mặc dù rất là quỷ dị, nhưng đối với Phương Thanh Dương mà nói, cũng liền như vậy. Lúc này, hắn dẫn theo trong tay mình Long Đế kiếm, là hướng thẳng đến hướng phía trung quanh mê vụ huy vũ đi qua. Kiếm mang tung hoành tứ phương, những cái kia dấu ở trong xương mù bụ ma, là chỉ cảm thấy một cỗ để bọn hắn không cách nào ngăn cản lực lượng bao phủ tại trong lòng. Còn không có đợi đến bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền có thành bảy vụ ma chết tại Phương Thanh Dương trong tay. Tô Lạc Xuyên cũng tại lúc này xuất thủ, hắn nói ra, nếu không tuân theo quy củ, vậy cũng chớ chế định quy củ. Hắn cũng huy động trường kiếm trong tay của chính mình, kiếm mang chạy về phía tứ phương, sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập tại hồ này trên không, lôi cuốn lấy làm cho người khó có thể tưởng tượng uy năng, nghiễm nhiên là muốn đem mảnh này tiếp thiên bích liên hồ nước cho nghiền nát. Lớn mật, dám ở ta mê vụ lĩnh náo sự, các ngươi chẳng sống. Tại Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên xuất thủ đằng sau, trong sương mù rốt cục cấp ra đáp lại. Cùng phong gào thét, mê vụ trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, bất quá trong khoảnh khắc, nguyên bản còn cho người một loại nhân gian tiên cảnh hồ nước, hiện tại đột nhiên trở nên hung thần ác sát. Hắc vụ kia hóa thành một cái khuôn mặt dữ tợn cự ma, nó hình thể phảng phất là một tòa núi cao bình thường, chính nâng lên cái kia che khuất bầu trời bàn tay, hướng phía Phương Thanh Dương bọn hắn đập đi qua. Phương Thanh Dương thấy thế, thân hình lóe lên, dẫn theo Long Đế kiếm, nhắm ngay cái kia cự ma liền giết đi qua. Cái kia cự ma nâng lên bàn tay, còn chưa xuống ở trên người hắn, liền bị trong tay hắn Long Đế kiếm cho chém vỡ. Cùng lúc, Long Đế kiếm chỗ lôi cuốn lấy sắc bén, là vọt thẳng vào đến cái này cự ma thể nội, mạnh mẽ đâm tới. Chỉ một thoáng, từng đợt nhẹ vang lên từ cái kia cự ma trên thân truyền đến, Phương Thanh Dương mỗi một lần huy kiếm đều mang không có gì sánh kịp thế công, khi hắn lực lượng rơi vào cái này cự ma trên người thời điểm, cái này cự ma đã là trực tiếp chia 5 x 7. Mà Tô Lạc Xuyên bên này cũng là đang nhanh chóng xuất thủ. Lấy hắn ba bức vũ hóa cảnh tu vi chỗ chém ra tới kiếm mang, cơ hồ là trực tiếp quét sạch tứ phương. Máu tươi từ trong xương mù chảy ra đến, đó là nguồn gốc từ tại trốn ở trong xương mù vụ ma bị chém giết hoặc là đả thương dấu hiệu. Tiếng kêu rên tại trong xương mù phát ra, hắn kiếm mang những nơi đi qua, luôn luôn có thể mang đi một cái vụ ma tính mệnh, điều này sẽ đưa đến mê vụ này lĩnh vụ ma tại liên miên tử vong. Đáng chết chiến ma tộc, các ngươi lại đem nhân tộc dẫn tới ta mê vụ lĩnh. Lúc này, lại có một thanh âm truyền đến, ngay sau đó, có một vị khuôn mặt thanh niên anh tuấn xuất hiện ở trong sương mù. Đối phương mặc dù là nhân tộc hình thái, nhưng nó bản thân lại là vụ ma. Chỉ bất quá, hắn là cố ý đem thân hình của mình biến hóa thành nhân tộc hình thái. Người này vừa xuất hiện, ở phía sau hắn, lại có một mảnh màu xám sương mù hội tụ vào một chỗ, đó là mê vụ này lĩnh vụ ma, bọn hắn chân chính hình thái chính là loại này sương mù màu xám. Chiến Võ Dương nghe được thanh niên này trong miệng nói, hắn cũng kịp phản ứng, hắn nghiêm nghị quát lớn, các ngươi vi phạm với mê vụ lĩnh quy củ, còn dám hỏi trách ta. Vừa mới Lưu Tầm Bảo đột nhiên biến mất, lại thêm Vương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên đột nhiên xuất thủ, cái này khiến hắn là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Chương 521, giết bụi ma. Chương 521, giết bụi ma. Mà bây giờ, Chiến Võ Dương kịp phản ứng. Lưu Tầm Bảo đột nhiên biến mất, khẳng định là mê vụ lĩnh những này vụ ma thủ bút. Tầm Bảo chuột vô luận là đặt ở chủng tộc gì, đều là đám người tranh đoạt đối tượng. Bắt được một cái Tầm Bảo chuột, liền đại biểu cho bắt được cơ duyên. Tối thiểu đang tìm kiếm bảo vật phương diện, còn không có bao nhiêu giống loài có thể cùng Tầm Bảo chuột so sánh. Chiến Võ Dương căm tức nhìn phía trước người thanh niên kia, lại vội vàng hướng Phương Thanh Dương truyền âm nói: "Chủ nhân, mê vụ này lĩnh vụ ma vi phạm với quy củ, đây hết thảy không có quan hệ gì với ta." Hắn sợ Phương Thanh Dương đem cái này đột nhiên xuất hiện vụ ma xem như là hắn triệu hoán tới. Phương Thanh Dương nghe được Chiến Võ Dương truyền âm, hắn đáp lại nói: "Ngươi không cần giải thích, vấn đề này không trách ngươi. Tại bất kỳ địa phương nào, đều có phá hư quy củ tồn tại. Mê vụ lĩnh sẽ không đối với loại kia lệnh bài thông hành đi ngang qua mê vụ này lĩnh tu sĩ xuất thủ, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối. Chỉ cần để vụ ma phát hiện có thể có lợi, liền sẽ trực tiếp xuyên thấu đi mê vụ lĩnh tu sĩ xuất thủ. Quy củ là bọn hắn chế định, bọn hắn không tuân thủ quy củ, người bên ngoài thì có biện pháp gì dám đi tìm bọn hắn gây chuyện?" Chiến Võ Dương Vương Thanh Dương không có trách tội chính mình, nội tâm của hắn là thở dài một hơi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng mê vụ này lĩnh vụ ma đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn hạng người, nhưng không có nghĩ đến, những này vụ ma tại phát hiện Lưu Tầm Bảo đằng sau, vậy mà lại trực tiếp bắt đi hắn. Giờ phút này, Phương Thanh Dương đã là đưa ánh mắt chuyển qua phía trước người thanh niên kia trên thân, hắn nói ra: "Ta không có chủ động tìm các ngươi vụ ma bộ tộc phiền phức, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới lạ. Kết quả các ngươi ngược lại là trực tiếp bắt đi dưới trướng của ta Tầm Bảo chuột, các ngươi thật coi chính mình có thể chịu được lấy lửa giận của ta." Lời nói này xong, Phương Thanh Dương trong tay Long Đế kiếm chính là một kiếm hướng phía trước thanh niên kia chém giết tới. Kiếm mang sắc bén cơ hồ muốn đem không gian này đều cho cắt đứt. Không có gì sánh kịp tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi thanh niên kia tưởng tượng. Hắn cảm nhận được Phương Thanh Dương hiện tại một kích này bí lực, trong nội tâm là sống đi ra một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Không chút do dự, trong tay hắn pháp quyết kết động, trận trận mê vụ lập tức từ Phương Thanh Dương trùng quanh bay lên, che đậy Phương Thanh Dương ánh mắt. Trong sương mù tràn ngập kịch độc nguyên tố, khi mê vụ hướng phía Phương Thanh Dương bao phủ tới thời điểm, cái kia kịch độc đã mang lại tác dụng, chính thuận lỗ chân lông của hắn, chui vào trong cơ thể của hắn. Đối mặt loại kịch độc này mê vụ, Phương Thanh Dương lại là không có chút nào để ở trong lòng. Hóa rồng quyết vận chuyển phía dưới, những cái kia tràn vào đến độc tố trong cơ thể của hắn là lập tức bị bảo cốt thần thông cho thanh trừ. Hắn hiện tại nhục thân tại đối mặt vũ hóa cấp bậc kịch độc thời điểm, có thể hoàn toàn xem nhẹ loại kịch độc này nhân tố. Cho dù là thần hồn phương diện, cũng bởi vì hóa rồng quyết nguyên nhân, có thể không nhìn vũ hóa cấp bậc kịch độc. Mà hắn chỗ vung ra đi đạo kiếm khí kia, đã là tại lúc này giết tới thanh niên kia trước người. Khí tức sắc bén để thanh niên cảm giác toàn thân nhói nhói. Khí thế bén nhọn tác dụng tại trên thần hồn của hắn, để hắn cơ hồ từ bỏ ngăn cản. Đối mặt đạo kiếm khí này, trong nội tâm của hắn đúng là sinh ra một cô không cách nào ngăn cản cảm giác. Thần hồn của hắn đụng phải Phương Thanh Dương kiếm khí chấn nhiếp, đến mức hắn không cách nào ngay đầu tiên làm ra phản kích. Điều này sẽ đưa đến Phương Thanh Dương kiếm khí trực tiếp rơi vào trên người hắn, đem hắn cho một kiếm chém thành hai nửa. Phốc phốc, đỏ thẫm máu tươi bốn chỗ phun ra, Phương Thanh Dương trong tay Long Đế kiếm lại một lần nữa huy động, lại là đối chuẩn người này thần hồn chém giết mà đi. Thanh niên kia thần hồn vừa mới từ thể nội lao ra, đang chuẩn bị quẳng xuống ngoan thoại, lại phát hiện một câu nguy cơ tử vong quanh quẩn tại trên thần hồn của hắn. Vô cùng tận sợ hãi giống như là thủy triều che mất hắn, để hắn quá sợ hãi. Mà Phương Thanh Dương nhưng không có quản nhiều như vậy, dưới một kiếm, đúng là trực tiếp đem người này thần hồn đều cho trực tiếp hủy diệt. Trong chớp nhoáng này, tại thanh niên này sau lưng những mê vụ kia, là lập tức lựa chọn lui lại. Đồng thời, từng đạo thần niệm truyền âm không ngừng từ tại trong mê vụ kia truyền ra, là thanh niên kia chỗ triệu tập tới vụ ma tại nói chuyện với nhau. Tu vi của hắn chẳng lẽ là tạo hóa cảnh? Vũ ẩn đại nhân chính là đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại, ở trong tay của hắn lại bị một kiếm chém giết, người này không thể địch lại. Song, vũ ẩn đại nhân chính là chúng ta mê vụ lĩnh người mạnh nhất một trong, hắn có thể chém giết vũ ẩn đại nhân, liền có khả năng đem chúng ta mê vụ lĩnh tàn sát hầu như không còn. Cái kia Tầm Bảo chuột đâu? Mau đem Tầm Bảo chuột giao ra. Tầm Bảo chuột đã bị sương mù khảm mang đến hiến cho lãnh chúa đại nhân, chúng ta xong. Trung quanh vụ ma ngay tại cấp tốc lui lại. Khi Phương Thanh Dương chém giết vụ ẩn đằng sau, những này vụ ma là tất cả đều coi hắn là làm tạo hóa cảnh đại hiện. Tạo hóa cảnh tồn tại, vô luận là đặt ở địa phương nào, vậy cũng là cấp độ bá chủ một phương cường giả khác. Bọn hắn mê vụ lĩnh phương diện mặc dù tại ngày này liền có chút danh tiếng, thế nhưng là trong tộc nhưng không có tạo hóa cảnh đại hiện. Hiện nay, có tạo hóa cảnh đại hiện giáng lâm đến bọn hắn mê vụ lĩnh, bọn hắn vậy mà chủ động bắt đi tạo hóa này cảnh đại hiện xung vật, cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Vụ ma ở giữa nói chuyện với nhau đối với Phương Thanh Dương mà nói, hắn là một chút tin tức đều không có bắt được. Lúc này, hắn đưa ánh mắt chuyển qua những cái kia ngay tại rút đi mê vụ trên thần, dù cho vụ ma đem chính mình giấu ở trong mê vụ này, Phương Thanh Dương cũng không có tùy tiện buông tha bọn hắn. Cùng trước đó một dạng, từng đạo kiếm khí bén nhọn tòng long trên đế kiếm bạo phát đi ra, chém về phía bốn phía. Mỗi một đạo kiếm mang luôn luôn có thể mang đi thành đàn vụ ma tính mệnh. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, lúc này, tất cả vụ ma đột nhiên hiểu rõ ra, bọn hắn chỗ trêu chọc đến vị tồn tại này, hắn thực lực đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cùng cương địch như vậy đối đầu, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Lúc này, tất cả vụ ma đều hối hận. Nếu là sớm biết Phương Thanh Dương đoàn người này sẽ như thế cường hãn, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không đi bắt đi cái kia tầm bảo chuột. Tô Lạc Xuyên cùng Phương Thanh Dương hai người công kích, để chung quanh vụ ma không cách nào ngăn cản. Thậm chí, dưới chân bọn hắn mảnh này Tiếp Thiên Bích Liên hồ nước, cũng nhận trên thân hai người tỏa ra lực lượng ảnh hưởng, bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Tiếp Thiên Bích Liên trong hồ nước, có một kiện chí bảo giấu ở nơi này. Trước đó Lưu Tầm Bảo lấy ra chính mình tầm bảo cuộn, liền đem những này nói cho Phương Thanh Dương. Phương Thanh Dương giờ phút này là trực tiếp lấy thần thức của mình làm dẫn, bắt đầu quét hình dưới chân mảnh hồ nước này. Lưu Tầm Bảo đều nói là chí bảo, vậy cái này bảo vật tối thiểu là đối với chính mình hữu dụng. Thần thức chui vào đến hồ này bên trong, Phương Thanh Dương thấy được từng mảnh màu xám trắng củ sen sinh trưởng tại trong hồ này. Những này củ sen cũng là bảo vật, tùy tiện lấy ra một cây, đối với thánh nhân cảnh tu sĩ mà nói, đều là bảo vật khó được. Lúc này, Phương Thanh Dương không có chút gì do dự, là lập tức lấy ra chính mình nạp giới, bắt đầu thu hoạch cái này Tiếp Thiên Bích Liên ngọ sen. Liên miên củ sen bị hắn nhổ tận gốc, lớn như vậy Tiếp Thiên Bích Liên hồ nước, trong đó sinh trưởng Tiếp Thiên Bích Liên đang bị nhanh chóng phá hư. Chương 522, mê hoặc nhân tâm. Chương 522, mê hoặc nhân tâm. Tiếp Thiên Bích Liên đối với hiện tại Phương Thanh Dương mà nói, kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng không có tác dụng, cũng không đại biểu hắn liền không đi ngắt lấy. Lượng biến gây nên chất biến, coi như lại thế nào đồ vô dụng, khi số lượng đạt đến trình độ nhất định, luôn luôn có thể phát huy ra đến một chút tác dụng. Huống chi, Lưu Tầm Bảo nói nơi đây còn có bảo vật tồn tại, đem mảnh hồ nước này bên trong Tiếp Thiên Bích Liên thu sạch đi, quát địa ba thước, hẳn là có thể đem món chí bảo kia tìm ra. Tô Lạc Xuyên còn tại công kích mặt khác vụ ma. Quanh năm quanh quần tại màu xám trắng sương mù mê bộ lĩnh, tại cái này Tiếp Thiên Bích Liên bên cạnh hồ bên cạnh, lại đột nhiên xuất hiện một mảng lớn vắng vẻ. Đó là vụ ma thoát đi nơi đây đằng sau lưu lại vắng vẻ, đại biểu cho chúng quanh không còn vụ ma tồn tại. Một vòng huyết nguyệt treo trên cao thiên cung, huyết sắc quang mang từ trên bầu trời chiếu rọi tại mê vụ này lĩnh, mê hoặc lòng người trí lực lượng giấu ở huyết quang này bên trong, quanh năm tắm rửa tại huyết quang này phía dưới, cho dù là tâm tư thuần nữa chính người, trong nội tâm cũng sẽ đản sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực. Nếu là thời gian này khoảng cách lại kéo dài một chút, huyết nguyệt phát tán đi ra quang mang đem sinh linh kéo vào ma đạo cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Ma đổi thành một bên chiến võ Dương Vung Dương Xanh đang không ngừng thu hoạch Tiếp Thiên Bích Liên củ sen, nội tâm của hắn là lo lắng không thôi. Nơi này là mê vụ lĩnh, bọn hắn ở chỗ này lại là chém giết vụ ma, lại là thu hoạch nơi đây Tiếp Thiên Bích Liên củ sen, mê vụ lĩnh lãnh chúa lại há có thể bỏ mặc không quan tâm. Chủ nhân, chúng ta hẳn là rời đi nơi này. Một khi mê vụ lĩnh lãnh chúa giáng lâm, chúng ta sợ là lại sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Chiến võ Dương đối với Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên chiến lực cũng không có đạt tới loại kia tín nhiệm vô điều kiện tình trạng. Mê vụ lĩnh lãnh chúa mang cho hắn sợ hãi, không thua kém một chút nào Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên mang cho hắn sợ hãi. Hắn tại Phương Thanh Dương trước mặt không đúng, chủ yếu là vì mạng sống, nhưng Phương Thanh Dương hiện tại hành động, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nếu biết tại ta mê vụ lĩnh làm loạn sẽ dẫn tới họa sát thần, các ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn phạm ta mê vụ lĩnh? Ngay tại chiến võ Dương thanh âm rơi xuống thời khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Ngay sau đó, có một vị khuôn mặt nữ tử yêu diễm xuất hiện ở nàng nơi đây. Nàng rất đẹp, nhưng biểu lộ lại đặc biệt lạnh. Nàng nhìn về phía Phương Thanh Dương một đoàn người ánh mắt, giống như là đối đãi người chết bình thường. Phương Thanh Dương nghe vậy, đang chuẩn bị phản kích đối phương ngôn ngữ này, nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn bị nữ tử này dung mạo hấp dẫn, khiến cho hắn tất cả muốn nói ngôn ngữ đều bị nuốt trở vào. Nàng đẹp, phản phất là thế gian này duy nhất. Gặp được nàng đằng sau, Phương Thanh Dương cảm thấy mình trước kia nhìn thấy những mỹ nữ kia đều là dòng chi tụ phấn. Phương Thanh Dương trong nội tâm đột nhiên sinh ra cùng nàng này cùng qua một đời ý nghĩ. Tô Lạc Xuyên cũng là ngơ ngác sững sờ nhìn lấy thiên khung phía trên vị nữ tử kia, luôn luôn kiêu ngạo hắn, lại là không tự chủ được cảm khái nói, thế gian này lại có như thế nữ tử mỹ lệ. Hắn tựa như là bị nữ tử này câu đi thần hồn bình thường, cả trái tim đều bị nữ tử này cho lấp đầy. Hắn cảm thấy mình rất có tất yếu đem nữ tử này cho đưa đến bên người, mỗi thời mỗi khắc đều muốn nhìn xem nàng, hắn mới có thể an tâm. Chiến Võ Dương, Lý Nghĩa cùng Trần Phong cũng giống như vậy. Khi bị nữ tử xinh đẹp này xuất hiện đằng sau, bọn hắn bản năng cho là nữ tử này chính là bọn hắn tương lai đạo lữ, là không thể chia cắt một nửa khác. Mê vụ lĩnh là ta khổ tâm kinh doanh địa bàn, các ngươi ở chỗ này trắng trợn phá hư ta mê vụ lĩnh hoàn cảnh, quá làm cho ta thương tâm. Nữ tử kia lại nói, lời nói này rơi vào đến trong thai của mọi người, để đám người ấy náy bất an. Không khỏi, bọn hắn đột nhiên liền muốn lấy cái chết tạ tội. Trong đó, Lý Nghĩa càng là trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm, nhắm ngay lồng ngực của mình quét tới. Ngươi đừng thương tâm, ta đem tâm ta bồi thường cho ngươi. Hắn đào ra trái tim của mình, trái tim vô cùng có tiết tấu nhảy lên, hắn bưng lấy viên này đỏ tươi trái tim, tràn đầy cầu khẩn nói ra, cầu ngươi không cần thương tâm. Ngươi thương tâm, so giết ta còn khó chịu hơn. Hắn bưng lấy trái tim của mình, quỳ một chân trên đất, trên mặt viết đầy cầu khẩn. Trần Phong cũng đầy là cầu khẩn đối với nữ tử kia nói ra, ta sai rồi, ta không nên phá hư mê vụ lĩnh hoàn cảnh. Ngươi đừng thương tâm, ta nguyện ý bồi tội, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Nói nói, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, cái kia chó vẫy đuôi mừng chủ bộ dáng, tựa như một đầu khất thực chó. Chiến Võ Dương cũng không khá hơn chút nào, hắn thần sắc tràn đầy áy náy, vì chính mình phá hủy mê vụ lĩnh hoàn cảnh mà cảm thấy bất an. Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên tình huống tương đối tốt một chút, bọn hắn cũng không có hoang đường đến như Chiến Võ Dương chi lưu bình thường. Nhưng loại này áy náy cảm xúc, vẫn tại đáy lòng của bọn hắn lan tràn. Mê vụ này lĩnh chính là trước mắt mỹ nhân này tỉ mỉ chế tạo, nàng vì mê vụ này lĩnh bỏ ra quá nhiều tâm huyết, mà bọn hắn lại tại nơi đây trắng trợn phá hư, đem mê vụ lĩnh cho làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Cô phụ mỹ nhân tân tân khổ khổ cố gắng, nhìn xem mỹ nhân cái kia lá trá trừ khóc bộ dáng, trong nội tâm áy náy cùng chịu mến tựa như thủy triều dâng lên trong lòng. Không thích hợp. Phương Thanh Dương bản năng cảm thấy mình tâm thái không phải là bộ dạng này. Chính mình truy cầu đại đạo quyết tâm là không gì sánh được cứng rắn, như thế nào lại nhận sắc đẹp quá nhiều? Huống chi, chính mình đã có cảm mến người, há lại sẽ tùy tiện thay lòng đổi dạng. Đây không phải chính mình nội tâm suy nghĩ, chính mình nội tâm bị che đậy. Lúc này, Phương Thanh Dương không ngừng ám chỉ chính mình. Đồng thời, hắn hóa rồng quyết là lập tức vận chuyển, từng đạo lớp vảy màu vàng nóng bao trùm toàn thân của hắn, cả người hắn hình thể cũng tại lúc này cấp tốc bành trướng, đồng thời đang biến hóa. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách uy áp từ trên người hắn tiêu tán đi ra, đó là long uy, khi long uy bao trùm tại bên ngoài thân đằng sau, tư duy của hắn trong nháy mắt trở nên thanh minh. Vừa rồi hắn tất cả những gì chứng kiến, tại lúc này đều biến thành giả tượng. Khi hắn lại một lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua vị kia nữ tử xinh đẹp trên người thời điểm, cái kia chỗ nào lại là cái gì mỹ nữ, rõ ràng chính là một cái con nhện mặt người. Con nhện mặt người hình thể ước chừng có một mét lớn nhỏ, sau lưng của nàng có một tấm trong suốt sắc thái mạng nhện phía trên treo một khỏa trái tim, một bộ thi thể. Thi thể là Lý Nghĩa, trái tim kia cũng là thuộc về Lý Nghĩa. Trái tim còn tại nhảy lên, nhưng Lý Nghĩa thân thể lại là thật hướng đi diệt vong. Tốt một cái mị hoặc thủ đoạn, vậy mà để cho ta đều kém chút mắc bẫy ngươi rồi. Phương Thanh Dương thần sắc là đặc biệt khó coi. Nếu như vừa rồi cái kia cố mị hoặc chi lực tiếp tục tác dụng ở trên người hắn, vậy hắn hạ trạng tuyệt đối sẽ không so Lý Nghĩa tốt bao nhiêu. Hắn nói chuyện ở giữa, Long Uy đã từ trên người hắn hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Long Uy bên trong có hắn cái kia dị hỏa một sợi uy năng chất chứa trong đó, cái này khiến cho hắn Long Uy đang hướng về tứ phương lan tràn thời điểm, cũng đem Tô Lạc Xuyên, Chiến Võ Dương cùng Trần Phong Từ bị mê hoặc trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Chương 523, tàn sát mê bộ lĩnh. Chương 523, tàn sát mê bộ lĩnh. Tô Lạc Xuyên khôi phục lý trí đằng sau, sắc mặt của hắn đều biến thành màu nước đắng. Tiêu ngạo như hắn, một thân tu vi càng là đạt đến ba bước vũ hóa cảnh, đặt ở vũ hóa cảnh trong cảnh giới này, hắn khó gặp địch thủ. Người trước mắt này mặt nện, tu vi của nó cao nữa là cũng chính là tại đỉnh phong vũ hóa cảnh trình độ, nhưng là nàng sau khi lại tới đây trực tiếp thi triển ra mị hoặc thủ đoạn, liền đem hắn cho trực tiếp bị hoặc. Hiện tại nhìn lại con nhện mặt người, Tô Lạc Xuyên chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Đại ca, nàng để cho ngươi động tâm a. Phương Thanh Dương hướng về phía Tô Lạc Xuyên nháy mắt ra hiệu, cái kia biểu tình hài hước, để Tô Lạc Xuyên sắc mặt càng khó coi hơn. Lão ngũ, ta cũng không tin ngươi không có bị nàng mị hoặc. Tô Lạc Xuyên nói xong, trường kiếm trong tay của hắn đã là đối với chuẩn cái kia mặt người nện, cái đồ chơi này quá làm cho hắn buồn nôn. Vừa rồi đối phương xuất hiện ở đây, cho hắn nội tâm trồng một bức tranh tuyệt mỹ mặt, để đem nữ tử này xem như chính mình suốt đời phải bảo vệ đối tượng. Nếu như tiếp tục đắm chìm tại cái này mặt người nện chế tạo mị hoặc bên trong, hắn kết cục sợ là không thể so với Lý Nghĩa tốt bao nhiêu. Chỉ là con nện mặt người, lại há có thể mị hoặc ta? Phương Thanh Dương cười tủm tỉm đối với Tô Lạc Xuyên nói ra, ngược lại là đại ca ngươi tựa như là đối với nàng động tâm. Tô Lạc Xuyên bị Phương Thanh Dương chế nhạo, chỉ cảm thấy chính mình rất mất mặt. Hắn cũng không muốn cùng Phương Thanh Dương đi tranh luận cái gì, giờ phút này trường kiếm trong tay của hắn là đệ nhất thời gian đối với chuẩn cái kia mặt người nện chém giết tới. Lăng lệ kiếm mang phảng phất là muốn đem không gian đều cho chém thành hai khúc, cái kia thế như trẻ che như thế, để cho người ta mặt nện thần sắc trở nên đặc biệt khó coi. Trong chốc ngắn này, con nện mặt người đôi trong mắt kia đột nhiên trở nên đỏ bừng, bị nàng treo ở trên mạng nện Lý Nghĩa thình lình mở ra hai con ngươi. Trong cơ thể hắn lực lượng vận chuyển, cả người đều từ mạng nện kia phía trên bay ra, một đôi thiết quyền giơ lên cao cao, lôi cuốn lấy sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng phía Tô Lạc Xuyên kiếm khí đập tới. Hắn quyền cương hung mãnh, nhưng tu vi cuối cùng chỉ là tại thật thánh cảnh, lại há có thể ngăn cản được Tô Lạc Xuyên kiếm mang. Phốc phốc, kiếm mang kia là trực tiếp đem Lý Nghĩa cho chém thành hai nửa, dư uy càng là không giảm chút nào, thẳng hướng con nện mặt người. Kiếm mang còn không có sát trí nhân mặt nện trước mặt, khí tức sắc bén kia liền để cho người ta mặt nện cảm giác được hai má của mình đều truyền đến một trận cắt đứt giống như đau đớn. Nếu là một kiếm này rơi vào trên người mình, chính mình không chết cũng phải trọng thương. Cũng tốt tại tốc độ của nàng đầy đủ nhanh, chỉ gặp từng đạo bóng người từ nàng mạng nện kia phía trên xung ra, có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có ma tộc, thậm chí còn có ma vật. Những thân ảnh này xuất hiện đằng sau, là lập tức đem chính mình tất cả lực lượng đều cho phát huy ra, tạo thành một đạo sinh vật tường, muốn chặn lại Tô Lạc Xuyên kiếm khí. Cùng lúc, con nện mặt người thân hình là phi tốc lui lại. Nàng chỗ triệu hoán đi ra những tôi tớ kia, vì nàng tranh thủ lui lại thời gian. Nhưng là, tại nàng lui lại thời khắc, Phương Thanh Dương trong tay Long Đế kiếm chính là một kiếm hướng phía nàng phách chạm xuống dưới. Long Đế kiếm sắc bén vô song, tại con nhện mặt người đối Phương Thanh Dương dưới tình huống không có chút nào phòng bị, Phương Thanh Dương một kiếm này đã là trực tiếp chạm tại cái này mặt người nện trên thân. Phốc phốc, đỏ thấm máu tươi bốn chỗ phun ra, con nhện mặt người sợ hãi không thôi, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Phương Thanh Dương vậy mà lại quấn sau công kích nàng. Mới vừa từ Tô Lạc Xuyên trên thân sức mạnh bùng lên quá mạnh, tại Tô Lạc Xuyên lực lượng công kích phía dưới, nàng không thể không hy sinh chính mình những nô bộc kia, vì chính mình nên đón chạy trối chết thời gian. Nhưng không có nghĩ đến, Phương Thanh Dương vậy mà đã sớm đang chờ nàng. Dưới một kiếm, nàng là bị thương nặng, nghiêm trọng như vậy thương tích, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì còn sống sót khả năng. Thân hồn của nàng từ thể nội bộc ra, đó là một cái ước chừng lớn chừng bàn tay con nhện mặt người, Phương Thanh Dương lại là đưa tay hướng phía thần hồn của nàng bắt tới. Long uy bao trùm tại trong lòng bàn tay của hắn, một chưởng ra, cái này mặt người nện chỉ cảm thấy sinh mệnh chi hỏa của mình đều đang run sợ, mặc cho nàng như thế nào di động, cũng thủy chung là khó mà dễ rủa mảy may. Người rốt cuộc là ai? Hai bước vũ hóa cảnh, làm sao có thể có như thế cường hãn chiến lực? Con nhện mặt người nghiêm nghị hướng về phía Phương Thanh Dương gào thét lớn, trong nội tâm nàng tràn ngập sự không cam lòng. Nàng một thân tu vi rõ ràng đã đặt chân tới đỉnh phong vũ hóa cảnh, theo lý thuyết, nàng mới hẳn là tại vũ hóa cảnh trong cảnh giới này mạnh nhất tồn tại. Có thể đối mặt Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên vây công thời khắc, nàng vậy mà như thế tùy tiện liền bại trận. Nhất là Phương Thanh Dương, tu vi này chỉ là tại hai bước vũ hóa cảnh côn trùng, từ trên người hắn bày ra lực lượng, quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đối phương không chỉ có đem chính mình mị hoặc thủ đoạn cho phá trừ, càng là trực tiếp thi triển ra để cho mình khó có thể tưởng tượng lực lượng, đem chính mình cho trực tiếp chém giết. Bây giờ thần hồn đều rơi vào đến trong tay đối phương, chính mình sợ là hai kiếp khó thoát. Ta thân là hai bước vũ hóa cảnh tồn tại, chiến lực cường hãn một chút thì thế nào? Phương Thanh Dương trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ trêu tức, nói ngược lại là ngươi, lấy thực lực của ngươi, tại mê vụ này lĩnh bên trong, xếp hàng thứ mấy? Ta bất quá là mê vụ lĩnh tiểu lâu la, ngươi dám đến mê vụ lĩnh làm cản, nên đón các ngươi kết cục, chỉ có chết. Con nhện mặt người có lẽ cũng biết chính mình kết cục là như thế nào, nàng là lười nhắc cùng Phương Thanh Dương nói nhảm. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn cười cười, nói nếu chỉ là tiểu lâu la, ta lưu ngươi thì có ích lợi gì? Thoại âm rơi xuống, Phương Thanh Dương bàn tay dùng sức một nắm, con nhện mặt người chỉ cảm thấy bóng ma tử vong quanh quẩn ở trong lòng. Lúc này, nàng cũng không mạnh miệng, nàng đội vàng nói, ta là mê vụ lĩnh tam đương gia, ngươi nàng chuẩn bị cầu xin tha thứ, nhưng Phương Thanh Dương căn bản cũng không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Tại Phương Thanh Dương cái kia ẩn chứa long uy trong bàn tay, con nhện mặt người là trực tiếp đi hướng hủy diệt. Chém giết cái này mặt người nhện sau, Phương Thanh Dương trêu chọc Tô Lạc Xuyên, đại ca, ta đưa ngươi người yêu giết, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tô Lạc Xuyên một mặt im lặng nhìn chằm chằm Phương Thanh Dương, nói nàng rõ ràng muốn chiêu, ngươi lại đem nàng giết. Phương Thanh Dương không thèm để ý chút nào nói ra, nàng có khai hay không, đều là có chuyện như vậy. Chỉ cần mê vụ này lĩnh không có tạo hóa cảnh đại hiển, mê vụ này lĩnh ta dự định. Lưu Tầm Bảo còn không có bị mê vụ lĩnh tồn tại phong xuất, vậy hắn tự nhiên muốn đem mê vụ này lĩnh cho tàn sát. Huống chi mê vụ lĩnh bất quá là ma tộc chiếm cứ địa giới, hủy diệt mê vụ lĩnh chính là vì nhân tộc trừ hại. Sau đó Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên liên thủ tiếp tục công kích mê vụ này lĩnh. Tại hai người liên thủ công kích phía dưới, mê vụ này lĩnh vụ ma là đang nhanh chóng hủy diệt. Hai người một đường không ngừng chế tạo sát lục, nhưng mê vụ lĩnh lãnh chúa tựa như là co đầu rút cổ đi lên bình thường, sừng sốt chưa từng xuất hiện. Lưu Tầm Bảo cũng không có bị mê vụ này lĩnh đem thả đi ra, cái này khiến Phương Thanh Dương thần sắc là càng ngày càng lạnh. Liên Lưu Tầm Bảo cái này Tầm Bảo chuột thân phận, đi theo bên cạnh của bọn hắn là có tác dụng, đã mất đi Lưu Tầm Bảo thì tương đương với đã mất đi vô số thiên tài địa bảo. Chương 524, giết tới hang ổ. Chương 524, giết tới hang ổ. Tại mê vụ lĩnh vị trí trung tâm, Phương Thanh Dương bọn hắn cũng tới đến nơi đây. Bây giờ, lớn như vậy mê vụ lĩnh, cơ hội là gặp lại không đến vụ ma tồn tại. Nhưng Lưu Tầm Bảo còn chưa có xuất hiện, điều này đại biểu mê muội vụ lĩnh lực lượng còn không có bị triệt để hủy diệt. Chủ nhân, mê vụ này lĩnh lãnh chúa sợ là đã trốn. Chiến Võ Dương đứng tại mê vụ lĩnh nơi trọng yếu, nơi này có thuộc về vụ ma kiến trúc, đó là một tổ ong khổng lồ, liền xây dựng tại mê vụ lĩnh vị trí trung tâm. Bọn hắn đã giết tới mê vụ này lĩnh vụ ma hang ổ, vậy mà không có một cái vụ ma xuất hiện, vẹn vẹn từ hướng này đến suy đoán, đây nhất định là vụ ma tất cả trốn rời mê vụ lĩnh. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nói ra, vụ ma chạy trốn thì như thế nào, tổ ong này không sai, lấy xuống luyện chế một phen, hẳn là có thể chế tạo trở thành một kiện phẩm chất cực cao vũ hóa linh minh. Lời nói này xong, Phương Thanh Dương trong tay Long Đế kiếm là hướng thẳng đến tổ ong này uy vũ đi qua. Kiếm mang pha không, mang theo cực hạn sắc bén rơi vào tổ ong này phía trên. Chỉ một thoáng, tổ ong đột nhiên tỏa ra một trận đủ mọi màu sắc quang mang, từng đạo linh văn trải rộng tại tổ ong mặt ngoài, nghiêm nhiên là đem tổ ong này cho cực kỳ chặt chẽ bảo vệ. Phương Thanh Dương tiện tay giới một kiếm, kiếm khí kia vậy mà không có đem phủ văn này làm hỏng rơi. Phương Thanh Dương thấy thế, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ trêu tức, tổ ong này còn có chút kiên cố thôi. Sau đó, hắn dẫn theo Long Đế kiếm, đúng là hướng thẳng đến tổ ong này giết tới. Long Đế kiếm sắc bén vô song, khi Long Đế kiếm chạm đến tổ ong mặt ngoài những linh văn kia thời điểm, tất cả linh văn tất cả đều tại phá thoái. Chỉ cần đem những này linh văn làm hỏng rơi, tổ ong này cũng sẽ trở thành Phương Thanh Dương vật trong bàn tay. Chiến Võ Dương Phương Thanh Dương trong tay Long Đế kiếm triển hiện ra sắc bén, hắn là không còn gì để nói. Hắn bắt đầu thấy Phương Thanh Dương thời điểm, Phương Thanh Dương tu vi chỉ là tại đại thánh cảnh. Khi đó, đối phương liền có thể trực tiếp nghiền ép hắn. Bây giờ, Phương Thanh Dương tu vi tăng lên tới hai bước vũ hóa cảnh, khi hắn dẫn theo trong tay Long Đế kiếm thời điểm đối địch, tại vũ hóa cảnh trong cảnh giới này, có thể chiến thắng người của hắn, sợ là không có mấy người. Bọn hắn mục đích của chuyến này là chính mình chiến ma tộc Huyễn Ma Ao. Mà trông coi Huyễn Ma Ao người mạnh nhất, bất quá là một vị đỉnh phong vũ hóa cảnh trưởng lão. Lấy Phương Thanh Dương thực lực của bọn hắn, một khi gặp được vị trưởng lão kia, sợ là có thể trực tiếp đem trông coi Huyễn Ma Ao trưởng lão hủy diệt. Nhưng chiến ma tộc có tạo hóa cảnh cường giả, nếu để cho chiến ma tộc tạo hóa cảnh đại hiền biết được là chính mình đem địch nhân đưa đến Huyễn Ma Ao, vậy mình lại sẽ có kết cục như thế nào? Lúc này, Chiến Võ Dương nội tâm đột nhiên trở nên rối rắm. mà Trần Phong Vương Thanh Dương dẫn theo Long Đế kiếm phá hư tổ ong này, hắn ngược lại là Phương Thanh Dương cảm thấy cao hứng trở lại. Nếu lựa chọn thần phục với đối phương, vậy thì phải cùng đối phương đứng tại cùng một trận doanh. Phương Thanh Dương càng mạnh, đối với hắn càng có chỗ tốt. Chỉ cần mình không tìm đường chết, dưới tình huống bình thường sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tô Lạc Xuyên đứng ở một bên nhìn xem Phương Thanh Dương phách trạm tổ ong này phía trên linh văn, hắn cũng không có xuất thủ. Nhưng là, hắn lại tại cảnh giác chung quanh. Tổ ong không có bị vụ ma mang đi, vậy liền chứng minh vụ ma hẳn là sẽ ngóc đầu trở lại. Cũng hoặc là nói, tổ ong này có phải hay không là bẫy dập. Nghĩ tới đây, Tô Lạc Xuyên lập tức đối Phương Thanh Dương nói ra, "Lão Ngũ, cẩn thận một chút, cái đồ chơi này có lẽ là bẫy dập." Phương Thanh Dương nói bẫy dập thì như thế nào, lấy chính mình hang ổ khi bẫy dập, chứng minh bọn này vụ ma đã sơn cùng thủy tận. Từ khi Chân Long Đế Tâm bên trong lực lượng bị kích hoạt lên đằng sau, hắn hiện tại dù cho không có đem chính mình thâm hụt tinh huyết bù đắp lại, chiến lực của hắn so sánh với tinh huyết bị hao tổn trước đó cũng có chút tăng lên. Cái này tăng lên có thể bỏ qua không tính, nhưng đối với Phương Thanh Dương mà nói, lại đủ để cho hắn tại vũ hóa cảnh vô địch. Trong tay hắn Long Đế kiếm không ngừng vung chém, mỗi một lần phách chạm phía dưới, chắc chắn sẽ có linh văn bị phá hủy. Không đầy một lát, bao trùm tại tổ ong mặt ngoài những linh văn kia là bị Phương Thanh Dương triệt để phá hủy. Mà lúc này, có một đạo âm thanh lớn thình lình tại Phương Thanh Dương vang lên bên tai, "Rủ." Ngay sau đó, từ tổ ong kia bên trong tung bay đi ra một vị khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên thân ảnh, thân hình của đối phương là hư ảo, nhưng trên thân lại tản ra nồng đậm uy áp, trong mơ hồ, Phương Thanh Dương thậm chí là ngửi được một tia tạo hóa khí tức. Người này chẳng lẽ là tạo hóa cảnh đại hiền? Nghĩ đến đây, Phương Thanh Dương là lập tức vận chuyển hóa dòng quyết, đồng thời dẫn theo Long Đế kiếm, một kiếm khai thiên tùy thời chuẩn bị vận dụng. "Các ngươi tại ta mê vụ lĩnh trắng trợn phá hư, giết ta mê vụ lĩnh nhiều như vậy vụ ma, còn chưa đủ à?" Nam tử trung niên cũng không có trực tiếp đối Phương Thanh Dương bọn hắn xuất thủ. Hắn lúc này là tại trực tiếp trách cứ Phương Thanh Dương bọn hắn. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Không giao ra ta tầm bảo chuột, làm sao có thể đủ?" "Tầm bảo chuột?" Nam tử trung niên khẽ nhíu mày, hắn một mực tại bế quan, chuẩn bị trùng kích tạo hóa cảnh. Đối với mê vụ này lĩnh chuyện xảy ra, đã không sai biệt lắm có thời gian 10 năm không có đi qua. Nếu như không phải phát giác được tổ ong phòng hộ linh văn bị triệt để xoắn nát, hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện ở đây. Phương Thanh Dương gặp nam tử trung niên tựa hồ đối với Lưu Tầm Bảo bị bắt đi sự tình không biết rõ tình hình, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, "Bắt ta Tầm Bảo chuột, càng làm cho vụ ma đến công kích ta, không hủy diệt mê vụ này lĩnh, lại há có thể xứng đáng các ngươi khiêu khích." Hắn hiện tại đại khái hiểu rõ nam tử trung niên này là một loại như thế nào trạng thái. Không hề nghi ngờ, nam tử trung niên này hiện tại biến thành như vậy bộ dáng, 89 phần 10 là bởi vì tu hành đến thời kỳ mấu chốt. Đối phương dù sao không phải chân thân giáng lâm, trên thân mặc dù có một sợi tạo hóa khí tức, nhưng hắn có thể hay không phát huy ra tạo hóa cảnh lực lượng còn rất khó nói đâu. Nam tử trung niên nghe được Phương Thanh Dương lời này, hắn thần sắc lạnh lẽo, nói cho nên ngươi là khăng khăng muốn hủy diệt ta mê vụ lĩnh. Hắn lời nói này nói xong, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong. Cuồng phong gào thét hướng phía Phương Thanh Dương bọn hắn thổi lất phất tới, phảng phất là cạo xương giống như cương đao. Tô Lạc Xuyên là đệ nhất thời gian lấy ra chính mình phòng hộ linh minh, mà Phương Thanh Dương đang thi triển hóa rồng quyết tình huống dưới, thật không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Chiến Võ Dương cùng Trần Phong hai người liền tao ương. Bọn hắn tại cơn cuồng phong này quét tới thời điểm, trên người huyết đục đều tại rơi xuống, đỏ thấm máu tươi không ngừng chảy, để bọn hắn khó mà chống đỡ. Mà Phương Thanh Dương càng là lười nhắc cùng nam tử trung niên này nói nhảm, một kiếm khai thiên thình lình vận dụng đi ra, chói lọi mà lại bá đạo kiếm mang là thẳng tắp hướng phía nam tử trung niên này phách chẳng tới, nghiêm nhiên là muốn đem hắn cho chém thành hai khúc. Nam tử trung niên nhìn thấy Phương Thanh Dương một kiếm này, hắn là lập tức đưa tay hướng phía một kiếm này khai thiên huy vũ đi qua. Đồng thời, hắn tràn đầy cảm khái nói ra, một kiếm này chi uy, vậy mà ẩn ẩn đạt đến tạo hóa cảnh cấp độ. Chương 525, chạm địa mạch. Chương 525, chạm địa mạch. Lấy linh lực hình thành bàn tay ẩn chứa một tia tạo hóa chi lực. Phương Thanh Dương cái kia mọi việc đều thuận lợi một kiếm khai thiên tại linh lực này bàn tay công kích phía dưới, trong đó ẩn chứa uy năng đang bị nhanh chóng ma diệt. Nhìn thấy một màn này, Phương Thanh Dương thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nam tử trung niên này rõ ràng không có đạt tới tạo hóa cảnh, nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là một tia tạo hóa chi lực, liền đem hắn một kiếm khai thiên ngăn cản xuống tới. Ở trong đó chỗ tràn ngập sức mạnh huyền diệu, Phương Thanh Dương sửng sốt không có thấy rõ ràng. Chẳng lẽ, cái này xuất hiện tại tổ ong phía trên hư ảnh, tu vi của nó đạt đến tạo hóa cảnh trình độ. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Dương là lại một lần nữa vận dụng một kiếm khai thiên. Bây giờ một kiếm này khai thiên có khả năng bạo phát đi ra uy năng, cho dù là đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại cũng khó có thể ngăn cản. Vừa mới một kiếm kia bị nam tử trung niên kia cho trực tiếp cản lại. Hiện tại Phương Thanh Dương lại sử dụng một kiếm này khai thiên, chính là muốn nhìn chính mình một kiếm này khai thiên uy năng có thể hay không cùng tạo hóa cảnh đại hiện sánh vai. Tại hắn đối với nam tử trung niên này xuất thủ thời điểm, Tô Lạc Xuyên cũng xuất thủ. Trường kiếm trong tay của hắn bên trong bộc phát ra từng đạo kiếm khí, xen lẫn thành một cái lưới lớn, lôi cuốn lấy sức mạnh mang tính hủy diệt, là lập tức hướng phía trước nam tử trung niên kia giết tới. Hai người liên thủ đối địch, cho dù là tu vi đạt đến đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại, cũng khó có thể cùng bọn hắn tranh phong. Nhưng mà, khi hai người thế công hướng phía nam tử trung niên này giết đi qua thời điểm, lại gặp phải đến trở ngại. Chỉ thấy được nam tử trung niên kia nhẹ nhàng nâng tay, kết động một cái tương đối huyền diệu ấn quyết, khi ấn quyết kết động đằng sau, một cỗ âm dương tuần hoàn lực lượng thình lình trải rộng tại hắn bên ngoài thân. Nhưng Vương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên thế công giết tới trước người hắn thời điểm, cái kia âm dương giao thế lực lượng lại là lập tức đem cả hai chỗ bạo phát đi ra cường hãn uy năng cho ngăn cản xuống tới. Phương Thanh Dương mơ hồ cảm giác cái này âm dương giao thế lực lượng phản phất là cối xay bình thường, Khi bọn hắn sát chiêu vọt tới trước mặt đối phương thời điểm, âm dương giao thế lực lượng đầu tiên là tại giảm lực, đem những thế công này bên trong ẩn chứa sát chiêu diện tích phóng đại, giảm xuống nó uy năng. Sau đó liền lấy tối say này bình thường phương thức, muốn đem nguồn lực lượng này cho triệt để ma diệt. Mà lại đối phương cái này âm dương giao thế lực lượng vận dụng sau khi đi ra, mơ hồ là đem tổ ong không gian chung quanh cho hóa thành một phương hắn chúa tể tuyệt đối không gian. Trừ phi là lực lượng đạt tới có thể trực tiếp đem đây tuyệt đối chúa tể không gian cho trực tiếp nghiền nát trình độ, nếu không, hết thể lực lượng rơi vào cối xay này phía trên, cũng sẽ không đối với nam tử trung niên này tạo thành uy hiếp. Đại ca, gia hỏa này chẳng lẽ lại là tạo hóa cảnh đại hiền? Phương Thanh Dương hướng Tô Lạc Xuyên truyền âm, hắn hiện tại mơ hồ cảm thấy trước mắt vị trung niên nam tử này có thể là một tôn tạo hóa cảnh đại hiền. Loại kia âm dương giao thế lực lượng có thể đem bọn hắn sát chiêu đều cho ma diện, để bọn hắn hiện tại không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hẳn không phải là. Tô Lạc Xuyên truyền âm đáp lại nói, có lẽ là hắn đang mượn dùng địa hình của nơi này, thu được có thể so với tạo hóa cảnh đại hiền thực lực. Phương Thanh Dương cơ hồ không có tiếp xúc đến qua tạo hóa cảnh đại hiền. Hắn một lần duy nhất tiếp xúc tạo hóa cảnh đại hiền, hay là cái kia yến gia chiến ảnh, đồng thời tại yến gia chiến ảnh công kích phía dưới bị thương nặng. Đối với tạo hóa cảnh đại hiền đến cùng có được như thế nào lực lượng, Phương Thanh Dương cũng không phải là rất rõ ràng. Bây giờ nghe Tô Lạc Xuyên giải thích, Phương Thanh Dương nghĩ là trực tiếp vận dụng phá vọng chi nhãn. Tổ ong tại Phương Thanh Dương trong mắt biến thành một tòa trận pháp hạch tâm, nam tử trung niên kia chỗ triệu tập lực lượng cũng là từ dưới nền đất rút ra, là địa mạch chi khí. Đồng thời, dù đang ở giữa thiên địa linh khí cũng bị tổ ong hấp dẫn tới, nơi đó mạch chi khí cùng linh khí đan vào với nhau, liền tạo thành cái kia âm dương lưu chuyển khí tức. Lực lượng này mới là hóa giải Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên thế công căn bản. Hiểu rõ đây hết thể đằng sau, Phương Thanh Dương dẫn theo trong tay Long Đế kiếm, chính là một kiếm hướng phía dưới nền đất chém ra ngoài. Địa mạch chi khí là dựa vào tổ ong hấp thu, mà hắn chủ động đem lực lượng chuyển vận tới lòng đất phía dưới, chính là muốn đem địa mạch này chi khí cùng tổ ong ở giữa liên hệ cho chặt đứt. Dưới một kiếm, địa mạch chi khí bị Phương Thanh Dương cho nhẹ nhõm chặt đứt, chỉ một thoáng, nguyên bản hình thành âm dương hòa hợp lực lượng, nương theo lấy địa mạch bị Phương Thanh Dương chặt đứt, cái kia âm dương hòa hợp khí tức trong nháy mắt bị chém đứt. Ngay sau đó, nam tử trung niên thân thể bắt đầu trở nên mờ đi. Phương Thanh Dương thấy thế, hắn cười nói, nguyên lai là mượn dùng nơi đây trận pháp hình thành một đạo huyết ảnh. Như vậy xem ra, ngươi chân thân cụ thể nơi đây cũng không xa. Cái kia sắp biến mất nam tử trung niên nghe được Phương Thanh Dương lời này, hắn đằng đằng sát khí nói, các ngươi đến ta mê vụ lĩnh làm loạn, ta sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình trỗi dậy lại lực lượng nhanh như vậy liền bị Phương Thanh Dương cho xem thấu. Bất quá, đây chỉ là một đạo huyết ảnh, dựa vào nơi đây trận pháp mà tồn tại, Phương Thanh Dương chặt đứt địa mạch, khiến cho hắn đã mất đi dựa vào, sau đó từng bước đi hướng tiêu vong. Phương Thanh Dương nghe được nam tử trung niên này bây giờ còn đang nói dọa, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, nói ra, đúng dịp, ta cũng không chuẩn bị buông tha các ngươi mê vụ lĩnh. Lời nói này xong, Phương Thanh Dương trong tay Long Đế kiếm lại một lần nữa huy động, tiếp tục phách chạm địa mạch. Kiếm khí sắc bén chui vào phía dưới mặt đất, địa mạch đang bị nhanh chóng phá hư. Không đầy một lát, tổ ong này dưới nền đất địa mạch đã là bị Phương Thanh Dương làm hỏng đến phá thành mảnh nhỏ. Đã mất đi địa mạch phòng hộ, tổ ong này liền thuộc về vật vô chủ. Phương Thanh Dương lấy linh khí tạo thành một tấm che khuất bầu trời đại thủ, chính là một thanh hướng phía tổ ong này bắt tới. Chỉ một thoáng, tổ ong bị hắn cho nhổ tận gốc, thu vào chính mình trong nạp giới. Đem tổ ong này lấy đi đằng sau, Phương Thanh Dương đối với Tô Lạc Xuyên nói ra, mê vụ này lĩnh lãnh chúa sợ là liền tiềm ẩn ở trung quanh. Ta đoán chừng tu vi của hắn cũng không có đạt tới tạo hóa cảnh. Tô Lạc Xuyên nghe vậy, hắn nói ra, quả thực không có đạt tới tạo hóa cảnh. Vừa rồi trên người hắn mặc dù ẩn chứa một sợi tạo hóa chi khí, đây cũng là nguồn gốc từ tại tòa này tổ ong, cũng hoặc là nói, là dưới nền đất một loại bảo vật nào đó. Lời nói này xong, Tô Lạc Xuyên cũng là dẫn theo trường kiếm trong tay, bắt đầu công kích dưới mặt đất. Hắn cũng không có bất kỳ mục đích gì, lại chỉ là lấy lực lượng của mình đang không ngừng phát chạm. Tại từng đạo kiếm khí bén nhọn trùng kích phía dưới, từng đạo kẽ đất không ngừng xuất hiện. Không đầy một lát, mê vụ này lĩnh cơ hồ đều bị tiêu diệt một nửa. Thời gian dần trôi qua, Phương Thanh Dương nhìn thấy dưới nền đất xuất hiện một mảnh lớp vảy màu đen, lân giáp có một người lớn nhỏ, toàn thân mặc dù bảy biện da đen kịt sắt thái, nhưng lại có một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức từ lân giáp này phía trên phát ra. Nhìn thấy mảnh này lân giáp đằng sau, Tô Lạc Xuyên cũng là trực tiếp đình chỉ thế công của mình. Hắn vừa rồi tại công kích lòng đất thời điểm, có kiếm khí rơi vào lân giáp này bên trên, nhưng không có đối với lân giáp này tạo thành uy hiếp. Chương 526, giao long thi thể. Chương 526, giao long thi thể. Nhất là từ lân giáp kia phía trên phát ra cái kia cỗ làm người ta sợ hãi khí tức, phản phất là tử vong chi khí bình thường, ngay cả Tô Lạc Xuyên cùng Phương Thanh Dương tâm tư đều cho ảnh hưởng tới. Đây là cái gì? Phương Thanh Dương không hiểu nhìn xem Tô Lạc Xuyên, lân giáp này trải qua huyết nguyệt chiếu rọi, còn có màu đỏ nhạt quang trạch phản xạ tới. Vẹn vẹn từ hướng này đến xem, lân giáp này tựa hồ vẫn như cũ có hoạt tính. Nhưng vừa rồi Tô Lạc Xuyên kiếm khí rõ ràng là rơi vào lân giáp này phía trên, lân giáp này nhưng không có động đậy mảy may, cái này cho người cảm giác lân giáp này lại là tử vật. Trong lúc nhất thời, Phương Thanh Dương hoàn toàn không hiểu rõ lân giáp này rốt cuộc là thứ gì. Tô Lạc Xuyên nghe được Phương Thanh Dương lời nói, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nói có thể là một tôn tạo hóa cảnh đại hiện thi hải. Làm người ta sợ hãi khí tức phảng phất là âm tà chi khí bình thường, đồng thời cũng có tử khí xen lẫn trong đó, để Tô Lạc Xuyên cảm giác cái đồ chơi này tựa hồ là vật đại hung. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nói ra, vậy liền nhìn trộm một chút hắn toàn cảnh. Lúc này, hắn cũng dẫn theo Long Đế kiếm, chính là từng đạo kiếm khí hướng phía lân giáp này trùng quanh chém đi qua. Nương theo lấy kiếm khí rơi vào lân giáp này trung quanh, lân giáp chung quanh bao trùm những bùn đất kia cũng bị thời gian dần trôi qua đào móc đi ra. Không đầy một lát, lân giáp này triển lộ ra càng nhiều tin tức. Cái kia tựa hồ là một đầu giao long loại hình sinh linh lưu lại thi hải, bộ phận lân giáp là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cũng có bộ phận lân giáp đã hư thối, còn có máu tươi màu đỏ sẫm nhuộm dần chung quanh bùn đất. Loại kia làm người ta sợ hãi khí tức càng nồng đậm, mà lại trong đó xen lẫn tử khí, cho người cảm giác tựa hồ chỉ cần hút vào một ngụm, tử khí này liền sẽ đối bọn hắn tạo thành tử vong uy hiếp. Cho tới bây giờ, Phương Thanh Dương là trực tiếp thi triển ra hóa giống quyết, sau đó hắn tiếp tục huy động trong tay Long Đế kiếm, không ngừng đào móc dưới mặt đất những bùn đất này. Không đầy một lát, dưới nền đất chôn giấu lấy đồ vật, rốt cục lộ ra toàn cảnh. Đó chính là một đầu hình thể đạt đến trăm trượng giao long, nó nằm ngang ở dưới nền đất, tử khí cùng làm người ta sợ hãi khí tức xen lẫn, để cho người ta rất cảm thấy khó chịu. Bùn đất tựa hồ là phong ấn cái này giao long thi thể khí tức lực lượng, nương theo lấy bùn đất bị khai quật ra, xông vào mũi tanh hôi cũng dần dần từ giao long thi hải bên trên tràn ngập ra. Cảm thụ được mùi hôi thối đánh tới, Phương Thanh Dương lập tức đối với Tô Lạc Xuyên nói ra, nín thở ngưng thần. Trên thực tế không cần Phương Thanh Dương nói, Tô Lạc Xuyên hiện tại cũng là trực tiếp nín thở ngưng thần. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí là từ chính mình trong nạp giới lấy ra một kiện vũ hóa linh minh, hắn kích hoạt lên trong đó sức phòng ngự, đem chính mình cho cực kỳ chặt chẽ bảo vệ. Chiến Võ Dương cùng Trần Phong hai người nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là nhao nhao vận chuyển trong cơ thể mình linh khí, tại bên ngoài thân bố trí phòng hộ bình chướng. Nhưng là, bọn hắn phòng hộ bình chướng mới vừa vận bố trí, liền cảm giác được chính mình phòng hộ bình chướng bị một cỗ không hiểu lực lượng ăn mòn, khiến cho bọn hắn phòng hộ bình chướng ngay tại đi hướng phá toái. Nhìn thấy một màn này, hai người là bị dọa đến tâm kinh đảm hàn. Chiến Võ Dương cùng Trần Phong chỉ là thật thánh cảnh tu vi, bọn hắn tại đối mặt cỗ này khí tức hôi thối ăn mòn thời khắc, căn bản cũng không có bao nhiêu chống cự lực lượng. Lúc này, hai người là cấp tốc lui lại. Thế nhưng là, tại bọn hắn rút đi thời khắc, Phương Thanh Dương lại trực tiếp hỏi, mê vụ này lĩnh phía dưới, tại sao có thể có một đầu giao long thi hải? Chiến Võ Dương nghe vậy, hắn tràn đầy đắng chát đối Phương Thanh Dương nói ra, đại nhân, ta đối với mê vụ này lĩnh cũng không phải rất rõ ràng à. Trần Phong cũng nói, đại nhân, ta cũng không biết mê vụ lĩnh những bí mật này. Hai người bọn họ quả thực là không biết mê vụ lĩnh tại sao lại có giao long thi hải xuất hiện. Đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ chiến ma tộc bên trong, sợ cũng không có bao nhiêu người biết được bí mật này. Phương Thanh Dương cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn cũng không hy vọng xa vời hai người này cho mình đáp án. Bây giờ nghe hai người trả lời đằng sau, hắn lại đối Tô Lạc Xuyên nói ra, đại ca, cái này giao long khi còn sống là tạo hóa cảnh tồn tại. Không sai. Tô Lạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói dù cho đã chết, nhưng trên thân vẫn như cũ có một chút tạo hóa khí tức. Dừng một chút, hắn lại nói ta biết đại khái mê vụ kia lĩnh lãnh chúa tiềm ẩn ở nơi nào. Ân. Phương Thanh Dương đang chuẩn bị hỏi thăm một chút Tô Lạc Xuyên, đã thấy đến Tô Lạc Xuyên dẫn theo trường kiếm trong tay, chính là một đạo kiếm khí sắc bén hướng phía cái kia trăm trượng giao long thân thể phách chạm tới. Kiếm khí thẳng tiến cũng lùi, ẩn chứa chạm phá hết thể khí thế, muốn đem cái này giao long thi thể cho trực tiếp hủy diệt. Nhưng là kiếm khí rơi vào cái này giao long trên thân, đối với những cái kia hoàn hảo không chút tổn hại lân phiến, nhưng không có tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng là kiếm khí tại xẹt qua giao long thi thể hư thối chỗ thời điểm, lại là trực tiếp đem cái kia hư thối chỗ thịt thối cho loại bỏ. Khi thịt thối bị diệt trừ trong nháy mắt, có một sợi tạo hóa khí tức tỉnh lỉnh từ cái này giao long thi hải trên thân phát ra. Cảm thụ được cái này một sợi tạo hóa chi khí, Tô Lạc Xuyên nói ra, cái này một sợi tạo hóa chi khí cùng trước đó vị trung niên nam tử kia trên người tạo hóa chi khí là đồng căn đồng nguyên. Phương Thanh Dương trong lòng run lên, hắn hỏi, chẳng lẽ nó mới là mê vụ lĩnh lãnh chúa? Tô Lạc Xuyên đạo, không nhất định. Có lẽ là mê vụ kia lĩnh lãnh chúa ngay tại đánh cắp cái này giao long thi hải trên thân lưu lại tạo hóa chi lực, chuẩn bị đoạt đi cái này giao long thi hải tạo hóa. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nói ra, nói như thế, mê vụ kia lĩnh lãnh chúa rất có thể ngay tại cái này giao long trong thi thể. Trong lúc nói chuyện, hắn dẫn theo trong tay Long Đế kiếm, đúng là đi thẳng tới cái này giao long thi thể trước người. Tại vận chuyển hóa rồng quyết tình huống dưới, trên người hắn có long uy tràn ngập, khiến cho giao long trên thi thể phát tán đi ra những khí tức kia không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Còn hắn thì dẫn theo Long Đế kiếm, hướng phía cái này giao long thi thể phách chạm tới. Một kiếm ra, cái kia cứng rắn lân giáp tại Long Đế kiếm phía dưới phảng phất là giấy đồng dạng, bị Phương Thanh Dương cho trực tiếp chạm phá. Cùng mặt khác hư thối chỗ tình huống khác biệt, hoàn hảo giao long lân giáp bị chém rách đằng sau, có tinh khí tiêu tán đi ra. Cái này tinh khí bên trong còn kèm theo tạo hóa chi uy, cùng Phương Thanh Dương trên người long uy chống lại, hướng phía hắn nghiền ép đi qua. Cảm thụ được mình bây giờ chỗ gặp phải đây hết thảy, Phương Thanh Dương không dám có chút chủ quan, hắn rõ ràng biết cái này tinh khí là có thể trực tiếp hấp thu, mà lại hấp thu đằng sau, đối với mình cũng là có chỗ tốt lớn, nhưng hắn lại cố nén muốn tăng lên tu vi cảm giác, mặc cho cỗ này tinh khí tan thành mây khói. Đồng thời, hắn dẫn theo trong tay Long Đế kiếm, không ngừng phách chạm cái này giao long những cái kia hoàn hảo không chút tổn hại lân giáp, giống như là tại cho cái này giao long phong khí. Một màn này, để một bên Tô Lạc Xuyên thấy sắc mặt đều co quắp một trận, hắn đối Phương Thanh Dương nói ra, "Lão ngũ, ngươi cái này quá lãng phí. Đây là tạo hóa cảnh đại hiền lưu lại thi thể, từ nó trong thi thể tiêu tán đi ra tinh khí ẩn chứa tạo hóa chi lực. Ngươi cứ như vậy mặc cho những tinh khí này trôi qua, thật sự là đáng tiếc." Chương 527, Tạo hóa hồ lô. Chương 527, Tạo hóa hồ lô. Phương Thanh Dương nghe được Tô Lạc Xuyên lời này, hắn có chút nhíu mày, hồ nghi đánh giá Tô Lạc Xuyên, nói đại ca, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tịnh hóa cái này tinh khí bên trong chỗ tràn ngập những lực lượng khác? Hắn hiện tại ngay tại phá hư cái này giao long thi thể, đối với cái này giao long trong thi thể chỗ tiêu tán đi ra những cái kia tinh khí ẩn chứa thành phần, là phi thường rõ ràng. Chỉ những thứ này tinh khí bên trong chỗ tràn ngập những tạo hóa kia chi khí, liền không phải bọn hắn có thể tùy tiện giải quyết. Huống chi, trong đó còn có tạp chất cùng kịch độc ở bên trong, nếu là thật sự trực tiếp hấp thu cái kia tinh khí, nói không chừng liền sẽ xảy ra vấn đề. Hắn cũng là tại vận chuyển vạn cổ long thể tình huống dưới, mới có thể đem cái kia tiêu tán đi ra tinh khí bên trong tồn tại mặt trái lực lượng cho chặn lại, nếu không, lấy hắn hai bước này vũ hóa cảnh tu vi, tuyệt đối sẽ ăn quả đắng. Tô Lạc Xuyên nghe thấy Phương Thanh Dương lời này, hắn rất cảm thấy im lặng nói ra, ta là Tô Lạc Xuyên. Hắn Tô Lạc Xuyên trong tay không biết nắm trong tay bao nhiêu thiên tài địa bảo. Hắn khác không có, chính là bảo vật nhiều. Dùng để tịnh hóa mặt trái lực lượng bảo vật, trong tay hắn tuyệt đối là có. Đại ca ngươi nói sớm a. Nhiều như vậy tinh khí tiêu tán ra ngoài, lãng phí a. Phương Thanh Dương đau lòng nhất óc, hắn nói ra, không nói mặt khác, liền bẹn bẹn tạo hóa này cảnh cường giả thi thể lưu lại xuống tạo hóa chi lực, nếu là có thể lấy ra, đối với chúng ta cũng là chỗ tốt vô tận đó a. Nghe được Phương Thanh Dương lời này, Tô Lạc Xuyên là rất cảm thấy im lặng. Hắn trừng mắt Phương Thanh Dương, nói ngươi chính là một trận chiến loạn, ta có cơ hội xuất thủ a. Lời nói này xong, hắn lấy ra cái kia hồ lô xanh biếc, sau đó đối Phương Thanh Dương nói ra, sau đó, ngươi liền nhìn xem đi. Gặp Tô Lạc Xuyên lấy ra hồ lô xanh biếc, Phương Thanh Dương nói lại là thứ này. Trước đó hấp thu trường khí, hiện tại cũng có thể hấp thu tạo hóa chi lực. Hồ lô xanh biếc này cho Phương Thanh Dương cảm giác chính là một kiện tương đối phổ thông vũ hóa linh binh, mà bây giờ, cái này vũ hóa linh binh thậm chí ngay cả tạo hóa chi khí đều có thể hấp thu. Thế gian này nhưng phàm là có thể cùng tạo hóa dính vào bên cạnh, vậy cũng là tạo hóa linh binh đi. Tô Lạc Xuyên nghe vậy, hắn nhẹ nhàng lung lay trong tay mình hồ lô xanh biếc, nói chính thức giới thiệu một chút, đây là tạo hóa hồ lô. Tạo hóa hồ lô, cái đồ chơi này lại là một kiện tạo hóa linh binh. Phương Thanh Dương kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc Xuyên, trước đó hắn cũng không có hỏi, hiện tại Tô Lạc Xuyên một giải thích, cái này khiến Phương Thanh Dương không khỏi không cảm khái Tô Lạc Xuyên nội tình. Ngay sau đó, tạo hóa hồ lô bị Tô Lạc Xuyên ném tới cái kia giao long thi thể trên không, mà trong tay hắn thì là kết động một cái Phương Thanh Dương đoán không hiểu pháp quyết. Lúc này, chỉ thấy được tạo hóa hồ lô đột nhiên phun ra đi ra một trận xanh biếc quang mang, đem toàn bộ giao long thi thể đều cho bao phủ. Chỉ một thoáng, cái này giao long trong thi thể ẩn chứa những cái kia mặt trái lực lượng, cùng trong đó tinh khí, thậm chí là tạo hóa chi lực, ngay tại điên cuồng hướng tạo hóa này trong hồ lô chui vào. Cái này còn bèn bèn chỉ là thứ yếu, Phương Thanh Dương nhìn thấy, cái này giao long thi thể đều tại đây khắp run rẩy lên, có một cô nhiếp nhân tâm phách uy áp lại một lần từ cái này giao long trên thi thể nở rộ, cái này cho người cảm giác tựa hồ là cái này giao long thi thể muốn sống lại bình thường. Cũng liền vào lúc này, Tô Lạc Xuyên trong tay quang mang lấp lóe, một thanh trường kiếm thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn lạnh giọng nói ra, rốt cục chịu hiện thân a. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy được cái kia giao long thi thể một chỗ hư thối địa phương, đột nhiên lao ra ngoài một đoàn sương mù màu trắng. Khi sương mù xuất hiện đằng sau, lại cấp tốc biến hình, hóa thành một vị khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Nam tử trung niên này hình tượng, cùng trước đó xuất hiện tại trên tổ ong trống không đạo thân ảnh kia là giống nhau như lúc. Đáng chết, không nghĩ tới trong tay các ngươi lại còn nắm trong tay tạo hóa linh binh. Nam tử trung niên vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt chuyển qua Tô Lạc Xuyên trên thân. Giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện từ Tô Lạc Xuyên trên thân sức mạnh bùng lên, đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tạo hóa hồ lô bên trong ẩn chứa lực lượng muốn đem toàn bộ giao long thi thể thu nhập đến trong đó. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn thậm chí cũng sẽ không từ cái này giao long trong thi thể chui ra ngoài. Hắn hiện tại đã nhanh muốn thành công, chỉ cần đem cái này giao long trong thi thể tạo hóa chi khí cho hấp thu hầu như không còn, hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, tuyệt đối không là vấn đề. Hắn chỉ thiếu một chút thời gian, cứ như vậy một chút xíu. Chỉ cần hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, Tô Lạc Xuyên cho dù là nắm trong tay một kiện tạo hóa linh binh, cũng không nhất định có thể bắt hắn thế nào. Mà lại, hắn một khi đạt tới tạo hóa cảnh, mê vụ này linh thế lực đẳng cấp sẽ lại đến một cái mới bậc thang, đến lúc đó cho dù là tạo hóa cảnh sơ giai tồn tại đặt chân đến hắn mê vụ lĩnh, cũng phải ngoan ngoãn tuân thủ hắn mê vụ lĩnh pháp tắc. Chỉ tiếc, hiện tại hết thể đều bị Tô Lạc Xuyên cho phá vỡ. Tô Lạc Xuyên nghe được nam tử trung niên này lời nói, hắn cười lạnh nói, ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đây. Thoại âm rơi xuống, một đạo lăng lệ kiếm mang thình lình từ trường kiếm trong tay của hắn phía trên bộc phát, thẳng tắp thẳng hướng nam tử trung niên này. Kiếm khí sắc bén, nam tử trung niên lại hồn nhiên không thèm để ý, trong tay hắn ấn quyết kết động, một đầu màu bạc trắng tiểu xà thình lình xuất hiện ở trước người hắn, lập tức hướng phía Tô Lạc Xuyên kiếm khí cắn ướt. Tiểu xà chỉ to khoảng một thước, nhưng mở ra miệng kia thời điểm, tiểu xà trong miệng lại truyền đến một cỗ cường hãn hấp xà chi lực, muốn đem Tô Lạc Xuyên kiếm khí cho trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong mơ hồ, Tô Lạc Xuyên từ tiểu xà này trên thân cảm nhận được một sợi tạo hóa chi khí, cũng chính bởi vì tạo hóa này chi khí tồn tại, để Tô Lạc Xuyên cảm thấy mình thế công có thể sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Quả nhiên, kiếm khí tại giết tới tiểu xà này trước người thời điểm, liền bị tiểu xà này cho trực tiếp thôn phệ. Sau đó, tiểu xà kia lại phi tốc về tới nam tử trung niên trước người, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, ngẩng lên viên kia âm độc đầu rắn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lạc Xuyên. Ta mặc dù vẫn như cũng là đỉnh phong vũ hóa cảnh tu vi, nhưng ta đã thấy rõ bộ phận tạo hóa chi đạo, phổ thông đỉnh phong vũ hóa cảnh ở trước mặt ta, căn bản cũng không phải là đối thủ. Nam tử trung niên cũng không đội lấy công kích Tô Lạc Xuyên, hắn nói ra, trước đó ta đạo huyễn ảnh kia bị các ngươi hủy diệt, ta lúc đầu không muốn cùng các ngươi so đo, nhưng không có nghĩ đến, các ngươi vậy mà chủ động tìm được ta, đã như vậy, vậy ta liền để cho các ngươi trực tiếp đi hướng hủy diệt. Lời nói này xong, chỉ thấy được nam tử trung niên này đột nhiên mở ra 10 ngón tay của mình. Chỉ một thoáng, 10 đạo tiểu xà màu bạc thân ảnh thình lình từ đầu ngón tay của hắn phía trên nổ bắn ra đi ra, liên đối đầu kia quấn quanh ở trên cánh tay của hắn tiểu xà màu bạc, là cùng nhau xông về Tô Lạc Xuyên cùng Phương Thanh Dương. Tạo hóa chi lực quanh quẩn tại những này màu bạc tiểu xà trên thân, cái này khiến Phương Thanh Dương bọn hắn hoàn toàn không cảm giác được cái này tiểu xà màu bạc đến cùng có mạnh cỡ nào lực lượng. Thế nhưng là, đợi đến cái này tiểu xà màu bạc hướng phía bọn hắn đánh tới, bọn hắn chỗ phản kích đi ra lực lượng, đúng là toàn bộ đều bị những này tiểu xà màu bạc nuốt chửng lấy. Chương 528, tạo hóa chi lực. Chương 528, tạo hóa chi lực. Nhìn xem những tiểu xà này triển hiện ra lực lượng, Phương Thanh Dương trong lòng trầm xuống. Mỗi một đầu tiểu bạch xà tựa hồ cũng có thôn vệ hết thể năng lượng lực lượng, nếu là lại tiếp tục như thế, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên đặc biệt bi thảm. Nhìn thoáng qua Tô Lạc Xuyên, lúc này Tô Lạc Xuyên nhưng như cũ tại huy kiếm, đâu ra đấy, cho người cảm giác cái kia động tác huy kiếm là phi thường cứng nhắc. Tô Lạc Xuyên không có hoảng, Phương Thanh Dương kỳ thật cũng không có làm sao hoảng. Có được một tia tạo hóa chi lực tiểu bạch xà khó có thể đối phó. Trước đó chính mình trực diện tạo hóa cảnh chiến ảnh thời điểm, đều có thể đụng một cái, huống chi là những này không có thành tựu tạo hóa chi khí. Lúc này, hắn cũng không thi triển kiếm khí, mà là trực tiếp dẫn theo Long Đế kiếm, hướng phía những cái kia tiểu bạch xà phách chạm tới. Long Đế kiếm phẩm cấp đến cùng là tại trình độ gì, Phương Thanh Dương cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng là, Long Đế kiếm so với phổ thông tạo hóa linh binh, tuyệt đối phải mạnh lên không ít. Giờ phút này, hắn dứt khoát trực tiếp lấy Long Đế kiếm sắc bén, đến công kích những cái kia tiểu bạch xà. Lúc này, Phương Thanh Dương trong tay Long Đế kiếm trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh những nơi đi qua, luôn luôn mang theo không gian bận bèo lực lượng. Khi hắn Long Đế kiếm chạm tại trong đó một đầu tiểu bạch xà trên người thời điểm, cái kia tiểu bạch xà bị rồng của hắn đế kiếm cho trực tiếp chặt đứt. So sánh với hắn chỗ bạo phát đi ra kiếm khí, Long Đế kiếm bản thân sắc bén, là xa xa vượt qua kiếm khí chỗ phun ra tới lực lượng. Phốc phốc. Từng tiếng giòn vang bên tai không dứt, tiểu bạch xà tại Long Đế kiếm phách chạm phía dưới, ngay tại không ngừng chôn bụi. 11 đầu tiểu bạch xà, bất quá trong khoảnh khắc liền bị Phương Thanh Dương tiêu diệt ba đầu. Phương Thanh Dương quyết định nhất cổ tác khí, đem những này tiểu bạch xà đều cho chém dụng. Nhưng đột nhiên, có từng đạo kiếm khí bén nhọn tình lình từ hắn quanh thân bộc phát, lấy hắn làm trung tâm, thẳng hướng hắn. Những kiếm khí kia đều là lúc trước hắn chỗ chém ra đi kiếm khí. Lúc trước hắn lấy Long Đế kiếm bạo phát đi ra kiếm khí, là muốn trực tiếp đem những này tiểu bạch xà đều cho chém giết. Nhưng là những kiếm khí kia cũng là bị tiểu bạch xà cho trực tiếp hấp thu. Bây giờ, đợi đến hắn dẫn theo Long Đế kiếm chém giết tiểu bạch xà thời điểm, lúc trước hắn chém giết đi ra thế công, lại là nguyên si không ngừng trả lại cho hắn. Phát giác được mình bây giờ tình cảnh, Phương Thanh Dương trong tay Long Đế kiếm lập tức trở về phòng. Hiu hiu hiu. Long Đế kiếm mang theo trận trận tiếng xé gió, đem những cái kia thẳng hướng kiếm khí của hắn đều cho ngăn cản xuống tới. Cả lại những thế công này đằng sau, hắn tràn đầy khinh thường nói, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Những kiếm khí này, kỳ thật chính là lúc trước hắn chỗ phách chạm đi ra những kiếm khí kia. Nhưng là, lấy Long Đế kiếm sắc bén tiến hành ngăn cản, những kiếm khí này liền bị toàn bộ chặn lại xuống tới. Trong đó không thiếu có Tô Lạc Xuyên chém giết đi ra kiếm khí, sửng sốt không có đối phương Thanh Dương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tô Lạc Xuyên bên này đâu ra đấy huy kiếm, nhìn tụi hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng nếu như Phương Thanh Dương vận dụng phá vọng chi nhãn, liền có thể nhìn thấy hắn mỗi một kiếm huy chém ra đi, đều có kiếm ý lưu tại trong hư không, mỗi một đạo kiếm ý cường độ cũng khác nhau, nhưng lại lẫn nhau tương liên, nghiêm nhiên là hợp thành một bộ trận pháp. Mê vụ kia lĩnh chủ nhìn thấy trước mắt chuyện xảy ra, trên mặt của hắn mang theo một vòng cười lạnh, nói ra, các ngươi liền điểm ấy thủ đoạn rồi sao? Ta những này tiểu bạch xà, chỉ là ta thủ đoạn công kích một loại a. Các ngươi hiện tại ngăn cản ta điểm ấy thế công đều như vậy khó khăn, lại là dũng khí từ lâu tới, muốn cùng ta chiến đấu đến cùng. Mê vụ lĩnh chủ còn không có đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng là hắn hấp thu cái kia giao long trong thi thể tạo hóa chi khí, cái này khiến hắn đủ để tại vũ hóa cảnh trong cảnh giới này xưng vô địch. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua có bao nhiêu người có thể tại vũ hóa cảnh thời điểm liền khống chế tạo hóa chi lực. Ngươi không khỏi cũng quá tự tin một chút đi. Phương Thanh Dương nghe thấy mê vụ lĩnh chủ lời nói, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Ngươi thật cho là mình nắm trong tay tạo hóa chi lực? Mê vụ lĩnh chủ cười nói, chẳng lẽ không phải a? Lời nói này xong, hắn hướng phía Phương Thanh Dương một chỉ điểm ra, nói ra, tạo hóa tước đoạt. Hắn khẽ hừ một tiếng, tạo hóa tước đoạt lực lượng thi triển đi ra, chỉ làm cho Phương Thanh Dương cảm giác mình vị trí, phương viên trong phạm vi 10 trượng linh khí đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ có như vậy, hắn tại huy động Long Đế kiếm thời điểm, Long Đế kiếm triển hiện ra uy lực, cũng còn kém rất rất xa trước đó. Nhưng đối với Phương Thanh Dương mà nói, chính hắn bản thân nhưng không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Long Đế kiếm uy lực sở dĩ so ra kém trước đó, cũng chỉ là bởi vì không gian xung quanh không có linh khí, không cách nào làm cho Long Đế kiếm uy lực phát huy đến lớn nhất mà thôi. Liền cái này, không có nhận bao lớn ảnh hưởng Phương Thanh Dương, hắn lập tức nở nụ cười. Ngay sau đó, hắn là vận chuyển lực lượng trong cơ thể, lấn người tiến lên. Long Đế kiếm bị hắn xách trong tay, hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lại là trực tiếp giết tới nam tử trung niên trước người. Khí tức sắc bén quanh quẩn tại trung niên nam tử trong lòng, hắn chỉ cảm thấy mình nếu là bị một kiếm này cho đánh trúng, tất nhiên muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng là, hắn căn bản liền không có đem trình độ như vậy thế công để ở trong mắt. Các loại Phương Thanh Dương giết tới trước người hắn thời điểm, hắn còn nói thêm, tạo hóa thuần gì? Trong cơ thể hắn tạo hóa chi lực thôi động, thân hình đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Khi Phương Thanh Dương Long Đế kiếm phách chạm đi xuống thời điểm, lại là không có cái gì đánh trúng. Thuần gì thủ đoạn, xa so với Phương Thanh Dương tốc độ công kích phải nhanh. Phương Thanh Dương nhìn thấy một màn này, hắn kinh ngạc nói, tạo hóa chi lực vậy mà mang cho ngươi nhiều như vậy thủ đoạn. Nam tử trung niên nghe nói như thế, hắn mỉm cười, nói ra, lúc này mới chỗ nào đến đâu mà, để cho ngươi nhìn nhìn lại tạo hóa của ta thủ đoạn công kích. Thanh âm là từ Phương Thanh Dương sau lưng truyền đến, nương theo lấy thanh âm này rơi xuống, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ thình lình nổi lên Phương Thanh Dương trong lòng. Thi triển hóa rồng quyết Phương Thanh Dương, vẫn như cũ cảm giác cố này tạo hóa chi lực chỗ sức mạnh bùng lên không phải mình có khả năng ngăn cản. Hắn không có chút gì do dự, nước thế thân thình lình vận dụng đi ra. Phốc phốc, chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ truyền đến, hắn chỗ thi triển ra cái kia đạo nước thế thân, lại là đột nhiên chôn vùi trở thành một mịn, mà thân hình của hắn cũng gần như một loại thuấn di thủ đoạn, bị chuyển rời đến công kích này phạm trù bên ngoài. Vương Thanh Dương tránh đi chính mình một kích này, nam tử trung niên kinh ngạc nói, chỉ là hai bước vũ hóa cảnh côn trùng, lại còn có thần kỳ như thế thân pháp. Dừng một chút, trên mặt của hắn phát họa ra tới một vòng vẻ trêu tức, lại nói bất quá trung quy là không có khống chế tạo hóa chi lực sâu kiến, các ngươi đối với tạo hóa chi lực là hoàn toàn không biết gì cả. Lời nói này xong, hắn chuẩn bị lại một lần nữa thi triển tạo hóa chi lực, muốn đem Vương Thanh Dương cho chém giết tại chỗ. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị vận dụng sát chiêu thời điểm, trên bầu trời thình lình lơ lửng từng thanh trường kiếm. Mới nhìn phía dưới, những trường kiếm này không có bất kỳ quy luật gì lơ lửng, nhưng cẩn thận xem xét, những trường kiếm này vị trí lại là phía bắc đấu tinh thần phương vị sắp xếp. Chương 529, cầm xuống mê vụ linh chủ. Chương 529, cầm xuống mê vụ linh chủ. Mê vụ linh chủ kiến đến lơ lửng giữa không trung những trường kiếm kia, hắn chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Nơi này là Thiên Nguyên. Thiên Nguyên bên trong lại không có tinh đấu chi lực, ngươi ở chỗ này náo cái gì đâu? Hắn tràn đầy đùa cợt nhìn xem Tô Lạc Xuyên, lực lượng trong cơ thể là lại một lần nữa điều động, chuẩn bị đem cái này đột nhiên xuất hiện trận pháp cho phá mất. Nhưng đột nhiên, hơn 360 thanh trường kiếm lại cùng nhau tỏa ra bạch mang lẫn nhau tương liên, rõ ràng là tạo thành một mảnh chu thiên tinh thần đại trận, đem mê vụ lĩnh chủ cho trực tiếp bao phủ trong đó. Giờ khắc này, mê vụ lĩnh chủ chỉ cảm thấy trên người mình là lại không cách nào bạo phát đi ra bất kỳ lực lượng nào. Thậm chí có một cỗ giam cầm lực lượng bao phủ tại trên người hắn, trói buộc hắn một thân lực lượng. Thiên Nguyên không có tinh đấu chi lực. Tinh đấu chi lực ở khắp mọi nơi, ngươi là từ đâu nhìn thấy hôm nay Nguyên không có tinh đấu chi lực? Tô Lạc Xuyên tràn đầy trêu tức đáp lại mê vụ này lĩnh chủ lời nói. Ngay sau đó, chỉ gặp một đạo trường kiếm màu đỏ ngòm thình lình xuất hiện ở mê vụ lĩnh chủ đỉnh đầu, trường kiếm dọc theo đánh xuống, lôi cuốn lấy làm cho người khó mà ngăn cản lực lượng, là thẳng tắp rơi vào mê vụ lĩnh chủ trên thân. Không tốt. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ tại mê vụ lĩnh chủ trong lòng, cảm thụ được mình bây giờ chỗ gặp phải đây hết thảy, hắn là sắc mặt đại biến. Trung quanh những cái kia lơ lửng trường kiếm chỉ là nguy trang, bọn chúng cao nữa là cũng liền đưa đến một cái tạm thời phong cấm tác dụng của chính mình. Chân chính sát chiêu là đạo này trường kiếm màu đỏ ngòm. Trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong ẩn chứa lực lượng, để hắn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó chính là cùng trên bầu trời huyết nguyệt đồng căn đồng nguyên lực lượng. Tô Lạc Xuyên không biết là lấy thủ đoạn như thế nào, dẫn động huyết nguyệt lực lượng, đem hội tụ thành vì trường kiếm, hướng thẳng đến hắn phách chạm đi qua. Dưới một kiếm, mê vụ linh chủ hiện tại đã tới không kịp ngăn cản, chỉ có thể mặc cho lấy trường kiếm kia rơi vào trên người mình. Phốc phốc. Trường kiếm màu đỏ ngòm đem mê vụ linh chủ cho chém thành hai nửa. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trên người mình thừa nhận trói buộc chi lực ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Hắn cũng không có trực tiếp đi hướng tử vong. Tương phản, khi hắn nhục thân bị trực tiếp chém vỡ đằng sau, hắn ngược lại giống như là phá vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích bình thường. Giờ phút này, chỉ còn lại có thần hồn mê vụ linh chủ, hắn là lập tức vận dụng tạo hóa chi lực, chuẩn bị triệu tập không gian xung quanh bên trong lực lượng, tiến hành tuyệt địa phản kích. Chỉ bất quá, trường kiếm màu đỏ ngòm lại một lần nữa thay đổi, đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Lúc này, trên bầu trời lơ lửng cái kia hơn 300 thanh trường kiếm cũng đi theo hành động đứng lên, giữa lẫn nhau hình thành kiếm thế phong tỏa, đã là triệt để đem mê vụ lĩnh chủ cho phong tỏa ngay tại chỗ. Cái này triệt để đoạn tuyệt mê vụ lĩnh chủ thoát đi khả năng. Lúc này, mê vụ lĩnh chủ cảm giác được mình bây giờ tình cảnh, ánh mắt của hắn là trở nên đặc biệt khó coi. Chỉ còn lại có thần hồn hắn, vốn cho là mình có thể dựa vào thần hồn này trạng thái, tiến hành tuyệt địa phản kích. Nhưng bây giờ bị triệt để phong tỏa ở chỗ này, đằng sau hắn mới phát hiện, đây là mình cả nghĩ quá rồi. Giữa thiên địa đã không có bất luận cái gì tạo hóa chi lực tồn tại. Hắn thần hồn này cũng vô pháp lại thao túng bất luận cái gì tạo hóa chi lực. Hắn căn bản cũng không có lĩnh ngộ tạo hóa chi lực, hắn có thể vận dụng tạo hóa chi lực, lúc nào tới nguyên chính là đầu kia giao long thi thể. Hắn từ giao long trong thi thể hấp thu tới tạo hóa chi khí, là bị hắn cho chứa đựng tại trong nhục thân. Khi nhục thân phát toái, hắn liền đã mất đi đối với cái kia tạo hóa chi lực khống chế. Cái này khiến cho hắn tại đối mặt hiện tại loại khốn cảnh này thời điểm, chỉ có thể chật vật chờ chết. Phát giác được mình bây giờ chỗ gặp phải nguy hiểm, mê vụ lĩnh chủ là không còn gì để nói. Nhất là cái kia huyết sắc trong trường kiếm bạo phát đi ra uy lực kinh khủng, cái này khiến hắn cảm giác mình nếu là lại bị đánh trúng, thân hồn của mình đều muốn trực tiếp đi hướng hủy diệt. Ngươi nắm trong tay tạo hóa chi lực cuối cùng không phải thuộc về chính ngươi. Coi ngươi cho là nương tựa theo tạo hóa này chi lực liền có thể chiến thắng chúng ta, cái kia hoàn toàn sai. Lúc này, Tô Lạc Xuyên thanh âm truyền vào đến mê vụ lĩnh chủ trong tai. Nghe nói như thế, mê vụ lĩnh chủ gian nan ngẩng đầu, hắn nhìn xem Tô Lạc Xuyên, tựa như là nhìn một con quái vật bình thường. Tại vừa mới trong giao phong, hắn cảm nhận được Tô Lạc Xuyên tu vi chỉ là tại ba bước vũ hóa cảnh. Lấy đối phương cái này ba bước vũ hóa cảnh tu vi, căn bản là không cách nào cùng đỉnh phong vũ hóa cảnh cường giả đối kháng. Huống chi, hắn còn nắm trong tay tạo hóa chi lực, tự nhận là tại vũ hóa cảnh trong cảnh giới này là vô địch. Nhưng bây giờ, sự tình phát triển lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vừa mới qua đi bao lâu, chính mình chính là trực tiếp vận dụng tạo hóa chi lực đối địch, vậy mà không có đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là mình bây giờ bị vây ở nơi đây, cái kia huyết sắc trường kiếm nếu như lại hướng phía trước mảy may, liền có thể trực tiếp đem hắn thần hồn cho xé rách. Đã nhận ra mình bây giờ tình cảnh, trước mắt vị này mê vụ lĩnh chủ tràn đầy sợ hãi nói, ta sai rồi, vi đại tồn tại a, còn xin các ngươi tha ta một mạng. Hắn thân là mê vụ lĩnh lãnh chúa, mà lại cũng tiếp xúc qua tạo hóa cảnh lực lượng, hắn cảm thấy mình không bao lâu nhất định có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Dù là hiện tại chỉ còn lại có thần hồn, nhưng hắn vẫn như cũ có nắm chắc để cho mình thần hồn còn sống sót, tương lai vẫn như cũ có khả năng trùng kích tạo hóa cảnh giới này. Nếu quả như thật là chết tại Tô Lạc Xuyên trong tay, cái kia hết thảy đều xong. Tô Lạc Xuyên đạo, ngươi nếu muốn sống sót, vậy thì phải xem ngươi biểu hiện. Mê Vụ lĩnh chủ nghe nói như thế, hắn liên tục gật đầu, nói ra, ta bây giờ lập tức hạ lệnh, để bọn hắn thả cái kia tầm bảo chuột. Hắn biết tầm bảo chuột là bị chính mình dưới trướng những người kia bắt đi. Chính mình luân lạc tới hiện tại như vậy kết cục, cũng cùng cái kia tầm bảo chuột thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải là mình thủ hạ tùy ý làm vậy, phá vỡ mê vụ này lĩnh quy tắc, vậy mình há lại sẽ rơi vào cái tình cảnh như vậy. Như thế vẫn chưa đủ. Tô Lạc Xuyên nói ra, nói cho ta biết, tạo hóa này cảnh giao long thi thể, ngươi là từ đâu lấy được? Đây mới là Tô Lạc Xuyên muốn hiểu rõ vấn đề. Tu vi đạt đến tạo hóa cảnh tồn tại, nó chân chính chiến lược cùng thủ đoạn, kỳ thật căn bản cũng không phải là bọn hắn những này vũ hóa cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Tô Lạc Xuyên xuất thân từ Trung Châu phủ Thiên Thượng Quốc Tô gia, cái này khiến hắn đối với tạo hóa cảnh giới này có chút hiểu rõ. Nhưng cũng chính là bởi vì hiểu rõ tạo hóa cảnh đại hiền bộ phận thực lực, mới phát giác được kỳ quái. Tạo hóa cảnh đại hiền, bọn hắn trừ phi là đi tới tuổi thọ cuối cùng, nếu không rất khó tự nhiên tử vong. Mà vừa mới hắn thu vào tạo hóa hồ lô bên trong cái kia giao long thi thể, nó rõ ràng liền không phải là bình thường tử vong. Mà lại, cái kia giao long thi thể trên thân phát tán đi ra khí tức, là yêu tộc khí tức, không có chút nào ma khí. Yêu tộc có tạo hóa cảnh đại hiền chết tại ngày này bên trong, cái kia chém giết sự tồn tại của đối phương, là ai? Huống chi, địch nhân nếu có thể chém giết yêu tộc này tạo hóa cảnh đại hiền, lại thế nào khả năng đem hắn thi thể cho tiện tay vứt bỏ? Chương 530, trước hủy diệt vụ ma. Chương 530, trước hủy diệt vụ ma. Ta không biết. Nghe được Tô Lạc Xuyên hỏi thăm cái kia giao long thi thể lai lịch, Mê Vụ lĩnh chủ tràn đầy đắng chắc nói, cái này giao long thi thể kỳ thật đã sớm tồn tại ở Mê Vụ lĩnh. Nhưng ta trước đó cũng không có bất luận cái gì phát giác. Về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp, ta phát hiện cái này giao long thi thể, sau đó liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu cái này giao long thi thể, chuẩn bị đem tu vi của mình cũng cho tăng lên tới tạo hóa cảnh. Ta hiện tại sắp đem tu vi của mình cho tăng lên tới tạo hóa cảnh, nhưng ta gặp các ngươi. Nói đến đây, Mê Vụ lĩnh chủ tràn đầy đắng chắc nói, đây hết thảy đều là mệnh à, là Lao Thiên không để cho ta đặt chân đến tạo hóa cảnh. Tô Lạc Xuyên nghe nói như thế, mặt của hắn đều đen. Ta là đang hỏi ngươi giao long thi thể lai lịch cụ thể. Hắn một đôi mắt tại lúc này trở nên đặc biệt lạnh nhạt, khi hắn nhìn chăm chú lên Mê Vụ này lĩnh chủ thời điểm, khiến cho Mê Vụ lĩnh chủ thần hồn đều nhẹ nhàng run rẩy một chút. Ta thật không biết a. Hắn vội vàng đáp lại nói, cái này giao long thi thể đã sớm tồn tại ở Mê Vụ lĩnh dưới nền đất. Ta hoài nghi cái này giao long thi thể lịch sử so với ta Mê Vụ lĩnh lịch sử còn muốn dài. Hắn đây cũng là nói lời nói thật. Tô Lạc Xuyên nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Cái này chẳng phải là chứng minh đã từng có người trực tiếp chém giết hắn thu nhập đến tạo hóa hồ lô bên trong đầu kia giao long, đồng thời đem thi thể này cho trực tiếp ném tới một bên. Nếu như cái này giao long tử vong thời gian thật siêu việt Mê Vụ lĩnh lịch sử, như vậy cái này giao long đến cùng tử vong bao lâu thời gian? Mà lại nơi này là Thiên Uyên, vẫn luôn là ma tộc địa bàn. Một tôn đạt đến tạo hóa cảnh giao long thi thể, hôm nay Uyên bên trong ma tộc tu sĩ, lại thế nào khả năng bỏ mặc không quan tâm? Rất nhiều nghi hoặc từ trong lòng của hắn xuất hiện, hắn là càng mê hoặc. Nhưng một bên Phương Thanh Dương lại có một chút suy đoán. Trước đó hắn tới qua nơi này Thiên Uyên, lúc trước phụ thân hắn chính là bị người đẩy vào hôm nay Uyên, nhưng bọn hắn tại ngày này Uyên bên trong lại chờ đợi trăm năm thời gian. Mà từ trên góc độ của hắn tới nói, phụ thân hắn tiến vào Thiên Uyên lại nơi nào có trăm năm thời gian? Thiên Uyên bên trong có nhiều chỗ tốc độ thời gian trôi qua có dị thường. Cái này giao long thi thể lịch sử nếu quả như thật so với Mê Vụ này lĩnh muốn dáng rất nói, đây chẳng phải là chứng minh, chung quanh kỳ thật cũng có một cô có thể ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua lực lượng. Phương Thanh Dương cũng làm không rõ cái này giao long thi thể cụ thể tử vong thời gian. Hắn đối với Tô Lạc Xuyên nói ra, đại ca, ngươi là nhìn thấy qua tạo hóa cảnh đại hiển, ngươi có thể căn cứ cái này giao long thi thể suy tính ra cái này giao long tử vong thời gian cụ thể sao? Nghe được Phương Thanh Dương lời này, Tô Lạc Xuyên đạo, điểm này ta làm không được. Hắn cũng không phải là toàn năng. Giao long đến cùng tử vong bao lâu, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nói ra, có lẽ là cái này giao long tại nơi khác bị thương, về sau đi tới Mê Vụ này lĩnh, tại Mê Vụ lĩnh sâu trong lòng đất chữa thương, nhưng cuối cùng vẫn như cũng là trọng thương bất trị mà chết. Dừng một chút, Phương Thanh Dương lại nói bung chi, cái này giao long thi thể hiện tại đã bị chúng ta lấy đi, cần gì phải xoắn suýt cái này giao long thi thể lai lịch cụ thể. Nghe được Phương Thanh Dương nói như vậy, Tô Lạc Xuyên đạo, ngươi nói có đạo lý. Sau đó, Tô Lạc Xuyên cũng không còn xoắn suýt cái này giao long thi thể lai lịch, hắn đối với Mê Vụ lĩnh chủ nói ra, xem ra ngươi cũng là cái gì cũng không biết. Đã như vậy, hiện tại ta đưa ngươi lên đường. Mê Vụ lĩnh chủ nghe được Tô Lạc Xuyên lời này, hắn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin nói ra, ngươi đã nói sẽ bỏ qua ta. Ta lúc nào nói qua thả ngươi? Tô Lạc Xuyên lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó hắn khống chế cái kia đạo trưởng kiếm màu đỏ ngòm, là trực tiếp đâm trúng Mê Vụ lĩnh chủ thần hồn, đem hắn cho trực tiếp chém giết. Mê Vụ lĩnh chủ vừa chết, Tô Lạc Xuyên lúc này mới thật dài thở ra một hơi, nói cái này Chu Thiên Tinh Thần Kiếm quyết thật sự là quá hao phí linh khí. Trước đó, tại Mê Vụ lĩnh chủ ngưng tụ ra loại kia tiểu bạch xà đối bọn hắn tiến hành công kích thời điểm, hắn cái kia nhìn như đâu ra đấy không có cái dám dùng công kích, kỳ thật chính là tại khắc họa Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Đây là Chu Thiên Tinh Thần kiếm quyết bên trong ẩn chứa một bộ kiếm trận, có thể làm cho hắn lấy yếu thắng mạnh, dựa vào hoàn cảnh lực lượng đối phó cường địch. Mê Vụ này lĩnh chủ dù sao cũng là nắm trong tay tạo hóa chi lực tồn tại, muốn đem chém giết, thường quy thủ đoạn căn bản cũng không khả năng làm đến. Đến mức tại Phương Thanh Dương chính diện cường thế thời điểm tiến công, hắn ngay tại bên cạnh khắc họa trận pháp. Trận pháp này không có lợi dụng bất luận cái gì bảo vật đi bố trí, hết thảy đều là chỉ bằng mượn ý chí của hắn cùng trong cơ thể hắn linh khí. Khi Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phát động, liền trực tiếp cắt đứt mê vụ lĩnh chủ tất cả đường lui, từ đó trực tiếp đem mê vụ lĩnh chủ cho chém giết tại chỗ. Hiện tại chém giết mê vụ này lĩnh chủ đằng sau, Tô Lạc Xuyên cũng không cần lại duy trì cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Phương Thanh Dương gặp Tô Lạc Xuyên miệng lớn thở dốc bộ dáng, hắn kinh ngạc nói: "Ngươi vừa rồi chỗ bố trí trận pháp, tiêu hao rất lớn. Nếu không muốn như nào?" Tô Lạc Xuyên nói ra: "Cái kia dù sao cũng là nắm trong tay tạo hóa chi lực tổ đại, dù là không phải hắn lĩnh ngộ ra tới tạo hóa chi lực, đó cũng là tạo hóa chi lực." Nghe được Tô Lạc Xuyên nói như vậy, Phương Thanh Dương trong lòng run lên, hắn hỏi: "Đại ca, thế gian này có người tại vũ hóa cảnh thời điểm, liền khống chế tạo hóa chi lực à?" Tô Lạc Xuyên đạo: "Dưới tình huống bình thường, những cái kia sắp đột phá đến tạo hóa cảnh tổ đại, cũng có thể vận dụng đi ra tạo hóa chi lực. Mà chúng ta một khi gặp được loại kia có thể phát huy ra tạo hóa chi lực tồn tại, nhất định phải đến thận trọng." Phương Thanh Dương trong lòng run lên, lúc trước hắn còn tưởng rằng mình tại vũ hóa cảnh trong cảnh giới này tìm không thấy bao nhiêu địch nhân, nhưng bây giờ xem ra, chưa hẳn như vậy. Tối thiểu nếu là gặp được loại kia chân chính lĩnh ngộ một tia tạo hóa chi lực đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại, hắn hẳn không phải là đối thủ. "Lão Ngũ, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta thu lấy cái này giao long thi thể, nó thể nội còn có tạo hóa chi lực tồn tại. Chờ ta đem tạo hóa này chi lực rút ra đi ra, đến lúc đó ngươi ta một người một nửa." Tô Lạc Xuyên nói đến đây, hắn trong hai con ngươi tỏa ra hai đạo tinh mang, lại nói: "Nếu là ngươi ta có thể căn cứ cái này giao long trên thi thể tiêu tán đi ra tạo hóa chi lực thấy rõ tạo hóa bí mật, tương lai đột phá đến tạo hóa cảnh, tuyệt đối không phải việc khó." Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nói ra: "Vậy liền đa tạ đại ca." Cũng không có cùng Tô Lạc Xuyên đẩy ra hủy cái gì. Tạo hóa cảnh cùng vũ hóa cảnh, cái này hoàn toàn là hai cái cảnh giới khác nhau. Nghe đồn tu vi đạt đến tạo hóa cảnh tồn tại, liền có thể thần hồn không diệt. Cho dù là bị người phá hủy nhục thân, tạo hóa cảnh đại hiển thần hồn vẫn như cũ có thể còn sống, đồng thời lợi dụng thần hồn thân thể tiếp tục tu hành. Mà lại, tạo hóa cảnh đại hiển chân chính thủ đoạn còn không chỉ như thế. Tô Lạc Xuyên cười cười, lại nói: "Ta tạo hóa này hồ lô sẽ rút ra cái kia giao long trong thi thể tạo hóa chi lực. Sau đó, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được." Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nói ra: "Đang chờ đợi bên trong, chúng ta trước tiên có thể hủy diệt mê vụ này lĩnh tất cả vụ ma." Chương 531, đem tin tức truyền ra ngoài. Chương 531, đem tin tức truyền ra ngoài. Bọn hắn mặc dù chém giết mê vụ này lĩnh chủ, nhưng Lưu Tầm Bảo còn không có bị tìm trở về. Tầm Bảo chuột hiếm thấy trên đời, cho dù là tại yêu tộc bên trong, Tầm Bảo chuột bộ tộc này cũng là khó được bà bối. Khi mê vụ lĩnh chủ bị bọn hắn chém giết đằng sau, cái này Lưu Tầm Bảo vậy mà vẫn không có xuất hiện, hắn đến cùng là bị mang đến địa phương nào? Tô Lạc Xuyên đang toàn lực luyện hóa cái kia tạo hóa hồ lô bên trong giao long thi thể, mà Phương Thanh Dương thì là dẫn theo rồng của mình để kiếm, bắt đầu ở mê vụ này lĩnh bắt đầu đi dạo. Hiện tại mê vụ lĩnh đã không gặp được bao nhiêu mê vụ tồn tại. Mê vụ lĩnh chỗ tồn tại mê vụ đều là những cái kia vụ ma làm ra. Nếu như Phương Thanh Dương lại tiếp tục giết tiếp lời nói, mê vụ này lĩnh vụ ma căn bản là không cách nào kiên trì bao lâu. Mà bây giờ, Phương Thanh Dương thì là dẫn theo rồng của mình để kiếm, một đường nhanh như điện chớp, nhưng phàm là tồn tại mê vụ địa phương đều có kiếm khí của hắn tung hành. Sát lục tại mê vụ lĩnh triển khai, khi mê vụ lĩnh lãnh chúa chết tại Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên trong tay đằng sau, mê vụ này lĩnh vụ ma là không còn ngăn cản Phương Thanh Dương lực lượng. Tiêu diên tuyệt vọng tại mê vụ lĩnh vang lên, những cái kia vụ ma nhao nhao hướng về phương xa bỏ chạy, muốn thoát khỏi mình bây giờ đối mặt kết cục. Thế nhưng là tại Phương Thanh Dương công kích phía dưới, mặc cho những ngày vụ ma cố gắng như thế nào, cũng khó có thể thoát khỏi Phương Thanh Dương truy sát. Đương theo lấy thời gian trôi qua, lớn như vậy mê vụ lĩnh đã là không có bất kỳ cái gì mê vụ tồn tại. Nhưng là Lưu Tầm Bảo tựa như là hoàn toàn biến mất bình thường. Cái này Lưu Tầm Bảo đột nhiên biến mất, chẳng lẽ không phải những ngày vụ ma dở trò quỷ? Đồ lục mê vụ lĩnh vụ ma, Phương Thanh Dương đột nhiên bắt đầu hoài nghi. Lưu Tầm Bảo trên thân cũng không có bị hắn gieo xuống bất kỳ cấm chế gì, gia hỏa này vẫn là thân tự do. Huống chi, cho dù là bị gieo cấm chế, thân là một tôn thủ đoạn phong phú Tầm Bảo chuẩn, cũng có khả năng tránh đi chính mình thủ đoạn, thoát đi tầm kiểm soát của mình. Căn cứ hiện tại chuyện xảy ra đến xem, Lưu Tầm Bảo xác suất lớn là một mình trốn. Thôi, nơi này là Thiên Uyên, Lưu Tầm Bảo hắn lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Phương Thanh Dương hiện tại cũng lười đi tìm Lưu Tầm Bảo. Giờ phút này, hắn là trực tiếp quay người trở về, đi tới Tô Lạc Xuyên bên người. Tô Lạc Xuyên ngay tại luyện hóa tạo hóa hồ lô bên trong giao long thi thể. Vương Thanh Dương một mình tới, hắn hỏi: "Lão Ngũ, không có tìm được cái kia Lưu Tầm Bảo? Hẳn không phải là vụ ma bắt đi hắn?" Phương Thanh Dương nói ra: "Ta đoán chừng tên kia có thể là thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm, trốn. Lúc trước hắn đối với Lưu Tầm Bảo là phi thường yên tâm, cái này nguồn gốc từ tại Phiêu Diêu núi chuyện xảy ra. Khi đó, Lý Nghĩa, Trần Phong, Chiến Võ Dương các loại đều muốn thoát khỏi khống chế của hắn, duy chỉ có Lưu Tầm Bảo kiên định không thay đổi đứng tại bên cạnh hắn. Hắn bày ra một cái tôi tớ vốn có thái độ, Phương Thanh Dương cũng lười tại Lưu Tầm Bảo trên thân gieo xuống cấm chế. Hiện tại bọn hắn đều đem mê vụ này lĩnh vụ ma cho đồ lục hầu như không còn, Lưu Tầm Bảo thân ảnh vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, hắn xác suất lớn là chính mình trốn. Nghe được Phương Thanh Dương lời này, Tô Lạc Xuyên nói ra: "Đáng tiếc, cái kia Tầm Bảo chuột tu vi nếu là đột phá đến vụ hóa cảnh, nó Tầm Bảo năng lực vẫn là có thể trợ giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Một cái Tầm Bảo chuột mà thôi, mặc dù có thể tìm tới bảo vật, nhưng là những bảo vật kia đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn." Không có đem Lưu Tầm Bảo để ở trong lòng, Phương Thanh Dương lại đối Tô Lạc Xuyên nói ra: "Đại ca, ngươi bên này thành công." Tô Lạc Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói cái kia dù sao cũng là tạo hóa cảnh đại hiền lưu lại thi thể, cho dù là có tạo hóa hồ lô trợ giúp, cũng không có dễ dàng như vậy đem luyện hóa. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nói ra, lại lưu ở nơi đây đã không có ý nghĩa gì. Chúng ta đến mau chóng chạy tới chiến ma tộc. Tô Lạc Xuyên đạo, nói không sai, vậy liền lên đường đi. Hai người mang tới chiến võ dương cùng Trần Phong, tại chiến võ dương dẫn dắt phía dưới, tiếp tục hướng phía chiến ma tộc xuất phát. Mà liền tại bọn hắn rời đi nơi đây không bao lâu, lại có một đạo khói xanh từ dưới nền đất chui ra. Không đầy một lát, khói xanh này hóa thành một vị khuôn mặt tiểu diễm nữ tử, nàng nhìn xem Phương Thanh Dương bọn hắn rời đi phương hướng, trong đôi mắt là viết đầy sợ hãi thật sâu. Nhưng loại này sợ hãi chỉ là kéo dài một hồi, lại bị nồng đậm hận ý cho thay thế. Nhân tộc đáng chết, dám đổ lục ta mê vụ lĩnh, thật coi ta mê vụ lĩnh không có hậu trường sao? Nàng trong lúc nói chuyện, đột nhiên đưa tay vung lên, một đạo hào quang màu đỏ từ lòng bàn tay của nàng bên trong lấp lóe đi ra, xông lên thiên cung. Đây là nàng đưa tin thủ đoạn, ở ngoài sáng biết mình không phải Phương Thanh Dương đối thủ của bọn họ tình huống dưới, nàng đã là vận dụng chính mình đưa tin thủ đoạn, sẽ phát sinh ở chỗ này sự tình cho truyền ra ngoài. Mê vụ lĩnh cùng thuộc vạn tộc liên minh một thành viên, bây giờ lại bị cho người ta đổ lục hầu như không còn. Vạn tộc liên minh phương diện tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Sau đó, trong tay nàng lại kết động một cái pháp quyết, một bóng người thình lình xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Bóng người kia chính là Lưu Tầm Bảo. Lúc này Lưu Tầm Bảo chính mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn trước mắt vị nữ tử xinh đẹp này, hắn run rẩy nhìn đối phương, uy hiếp nói: "Đại nhân nhà ta thực lực ngươi cũng thấy đấy, ngươi nếu là thả ta, còn có thể bắt một con đường sống. Nếu không, đại nhân nhà Ngô tất nhiên sẽ đưa ngươi chém giết." Hắn chính là bị trước mắt tôn này biến hóa trở thành nữ tử nhân tộc vụ ma cho bắt đi. Khi hắn bị bắt đi trong nháy mắt, hắn liền gặp được Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên liên thủ công kích vụ ma một màn. Nữ tử này lúc đó liền bị sợ vỡ mật, là trực tiếp bắt hắn cho ném tới một phương có thể dung nạp vật sống không gian, sau đó mang theo nàng trốn hướng về phía mê vụ lĩnh hang ổ. Thân phận của nàng đặt ở mê vụ lĩnh tuyệt đối không phải bình thường, nàng hiệu lệnh mê vụ lĩnh mặt khác vụ ma đối Phương Thanh Dương bọn hắn tiến hành quấy rối, đồng thời cũng chuẩn bị trong bóng tối đối Phương Thanh Dương bọn hắn xuất thủ. Kết quả mưu kế của nàng mới triển khai một nửa, liền bị Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên chiến lược dọa cho choáng váng. Cuối cùng nàng không thể không thu liễm chính mình một thân khí tức, trốn ở sâu trong lòng đất. Dù là như vậy, nàng vẫn như cũ thông qua mê vụ lĩnh thực vật đang giám thị Phương Thanh Dương bọn hắn. Khi nàng nhìn thấy Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên đem mê vụ lĩnh chủ cho chém giết một màn đằng sau, là bị dọa đến không dám động đậy mảy may. Thẳng đến Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên mang người rời đi, nàng lúc này mới mang theo Lưu Tầm Bảo từ sâu trong lòng đất đi ra. Nàng không dám chính diện chống lại Phương Thanh Dương bọn hắn, nhưng nàng đã đem mê vụ lĩnh chuyện xảy ra truyền ra ngoài, tới cùng nhau, còn có trong tay bọn họ nắm trong tay một tôn tạo hóa cảnh đại hiền thi thể tin tức. Một tôn tạo hóa cảnh đại hiền lưu lại xuống thi thể, tin tức này đủ để dẫn bạo toàn bộ mê vụ lĩnh. Đoán chừng nhưng phàm là biết tin tức này mà tộc tu sĩ đều sẽ đối Phương Thanh Dương bọn hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Nữ tử này hận thấu Phương Thanh Dương bọn hắn, bây giờ nghe được Lưu Tầm Bảo lời nói, nàng chính là một bàn tay đánh vào Lưu Tầm Bảo trên khuôn mặt. Chương 532, người gạt ta. Chương 532, người gạt ta. Nàng tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Lưu Tầm Bảo, cả giận nói, nếu như không phải ngươi, ta mê vụ lĩnh há lại sẽ biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Lưu Tầm Bảo nghe nói như thế, hắn cũng là giận không chỗ phát tiết, lúc này liền phản bác, nếu như ngươi không bắt đi ta, ngươi mê vụ lĩnh vụ mà, lại thế nào khả năng chết hết? Nói đến đây, hắn ngược lại không có như vậy sợ, hắn miết miệng cười nói, không đối, còn chưa chết hết, tối thiểu ngươi còn chưa chết. Bất quá cũng sắp. Ngươi căn bản cũng không biết đại nhân nhà ta thực lực mạnh bao nhiêu. Mà lại ta hiện tại đã đem vị trí của ta nói cho nhà ta đại nhân, ngươi nhất định phải chết. Nghe được Lưu Tầm Bảo lời này, cái này vụ ma là nhan sắc đại biến. Tầm Bảo tay chuột đoạn phong phú, chính mình liền không nên đem hắn phóng xuất cho hạ giận. Bản ý của nàng là đem Lưu Tầm Bảo phóng xuất, phát tiết chính mình trong nội tâm lửa giận, nhưng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà bởi vậy bại lộ vị trí. Trong chốc ngắn này, sát ý của nàng là không còn khắc chế, là lập tức đưa tay, chính là một bàn tay hướng phía Lưu Tầm Bảo vỗ xuống. Nàng trong lòng bàn tay tràn ngập băng hàn sát ý, một vị đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại muốn chém giết một tôn thật thánh cảnh Tầm Bảo chuột, cái kia hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Xong. Lưu Tầm Bảo không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại trực tiếp đối với mình hạ sát thủ. Đường đường đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại, lại ở đâu là chính mình có thể chống đỡ? Nhưng lại tại Lưu Tầm Bảo cảm giác bóng ma tử vong bao phủ trên người mình thời điểm, một đạo lưu quang thình lình từ phương xa chạy nhanh đến, đem nữ tử kia bàn tay cho trực tiếp chặt đứt. Không chỉ có như vậy, nàng bàn tay bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng dưới một kiếm này hóa thành hư vô. Ngay sau đó, Phương Thanh Dương, Tô Lạc Xuyên, Chiến Võ Dương cùng Trần Phong xuất hiện ở nơi đây. Bọn hắn vừa đến nơi này, cái kia gãy mất một nửa cánh tay nữ tử là nhan sắc đại biến. Nàng lúc này là cũng không còn trước đó như vậy điên cuồng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy e ngại. Chủ nhân, Lưu Tầm Bảo nhìn thấy Phương Thanh Dương chạy tới nơi này, hắn là vui ra nhìn bên ngoài, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Cũng may mắn Phương Thanh Dương bọn hắn trở về, nếu không, hắn tất nhiên sẽ chết tại cái này đỉnh phong vũ hóa cảnh vụ ma trong tay. Các ngươi không đi. Lúc này, cái này vụ ma tràn đầy cảnh giới nhìn chằm chằm Phương Thanh Dương một đoàn người, nhìn thấy bọn hắn trở về đằng sau, trong nội tâm nàng hiện ra tới một cố dự cảm không tốt. Đó là bóng ma tử vong, khi nàng thấy được Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên lợi hại đằng sau, trong nội tâm căn bản cũng không có bất luận cái gì đào tẩu nắm chắc. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn khẽ cười nói, vốn là đi, nhưng ngươi đột nhiên hướng ngoại giới đưa tin, chúng ta lại trở về tới. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng tại hư không giạ bước, hướng phía nữ tử này đi tới. Hắn mỗi một bước phóng ra, đều cho nữ tử này mang đến áp lực lớn. Cái kia vô cùng có tiết tấu đi lại tràn ngập một cỗ tâm linh áp bách, để nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình đều muốn nổ tung bình thường. Nàng không nghĩ tới Phương Thanh Dương cái này hai bước vũ hóa cảnh tu sĩ bày ra khí thế, vậy mà đối với mình vị này đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại sinh ra ảnh hưởng. Phát giác được mình bây giờ đối mặt tình huống, nàng dứt khoát nghiêm nghị quát lớn, đừng tới đây, lại tới, ta liền giết hắn. Lưu Tầm Bảo thành trong tay nàng duy nhất thẻ đánh bạc. Nàng cảm thấy Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên bọn hắn trở về, tất nhiên là vì cứu vớt Lưu Tầm Bảo. Cho dù là gây mất một nửa cánh tay, nhưng nàng vẫn như cũ có năng lực tại Phương Thanh Dương bọn hắn trước khi xuất thủ, đem Lưu Tầm Bảo chém giết. Lưu Tầm Bảo nghe được nữ tử này lời nói, hắn là bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng hướng Phương Thanh Dương xin giúp đỡ, chủ nhân cứu ta. Phương Thanh Dương lại giống như là không có nghe được Lưu Tầm Bảo xin giúp đỡ bình thường, hắn đối với cái này vụ ma nói ra, hắn bất quá là nô bộc của ta, có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi dùng hắn đến uy hiếp ta, đầu óc có bị bệnh không? Lưu Tầm Bảo nghe được Phương Thanh Dương lần này lạnh nhạt nói như vậy, hắn là lòng như cho nguội. Chính mình cuối cùng chỉ là Phương Thanh Dương nô bộc, đối phương căn bản cũng không khả năng cứu vớt chính mình. Chính mình cái này Tầm Bảo năng lực cường đại tới đâu, nhưng đối với tu vi đạt đến hai bước vũ hóa cảnh Phương Thanh Dương tới nói, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chính mình sẽ chỉ Tầm Bảo, lại không có su cắt thị hung năng lực, tại ngày này bên trong, chính mình tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trong lúc nhất thời, Lưu Tầm Bảo dứt khoát là nhắm mắt lại. Dù sao nữ tử này muốn chém giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, mà Phương Thanh Dương trực tiếp từ bỏ hắn, vậy liền nhất định hắn không có khả năng sống sót. Nữ tử kia nghe được Phương Thanh Dương lần này trả lời, nàng là triệt để trợn tròn mắt. Ngươi làm sao như vậy máu lạnh? Nhân tộc không đều là trọng tình trọng nghĩa hạ người a? Cái này Tầm Bảo chuột chính là đồng bọn của bọn hắn, hắn làm sao lại tiện tay từ bỏ? Đã mất đi Tầm Bảo chuột làm con tin, vậy mình lại nên làm cái gì? Máu lạnh? So sánh với các ngươi những ma tộc này, ta này chỗ nào xem như máu lạnh a? Phương Thanh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, tại nữ tử này tâm thần hoảng hốt thời khắc, một bên Tô Lạc Xuyên lại là trực tiếp xuất thủ. Một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, không có chút nào năng lượng ngoại tiết. Kiếm mang kia ngay tại nữ tử này hoảng hốt thời khắc, trực tiếp rơi vào nàng trên cổ. Chỉ một thoáng, chỉ thấy được một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Cùng lúc, Phương Thanh Dương thân thể cũng là hóa thành một đạo lưu quang, đi tới Lưu Tầm Bảo bên người, hắn lấy thể nội linh khí làm dẫn, tạo thành một đạo phòng hộ bình chướng, đem Lưu Tầm Bảo cho trực tiếp bảo vệ xuống tới. Đang lúc tuyệt vọng, Lưu Tầm Bảo không nghĩ tới sự tình còn có như vậy biến cố. Ngay tại trước một khắc, hắn thật đúng là cho là mình bị ném bỏ nữa nha. Đa tạ chủ nhân. Lưu Tầm Bảo kích động không thôi, liên tục hướng Phương Thanh Dương nói lời cảm tạ. Phương Thanh Dương nhẹ nhàng khoát tay, nói đi, người tốt xấu cũng là Tầm Bảo chuột, theo lý thuyết thủ đoạn bảo mệnh hẳn là có thật nhiều mới là, làm sao lại dễ dàng như vậy bị bắt lại. Dừng một chút, Phương Thanh Dương lại nói, ngươi thực lực này không được à, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem tu vi tăng lên tới vũ hóa cảnh mới là. Lưu Tầm Bảo nghe vậy, hắn vội vàng nói, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đem tu vi tăng lên tới vũ hóa cảnh. Trên thực tế, hắn đã có tư cách trùng kích vũ hóa cảnh. Tu vi của hắn đã sớm đạt đến thật thánh cảnh đỉnh phong, chỉ cần hơi cố gắng một phen, liền có thể đặt chân đến vũ hóa cảnh. Nhưng là, vũ hóa cảnh phải đối mặt thiên kiếp tràn ngập tính hủy diệt uy lực, hắn đối với mình thiên kiếp không có lòng tin, lúc này mới không có thử nghiệm đem tu vi đột phá đến vũ hóa cảnh. Hiện tại có Phương Thanh Dương đốc thúc, hắn cảm thấy mình rất có tất yếu tìm cái địa phương đem tu vi đột phá đến vũ hóa cảnh. Người gạt ta. Ngay tại Phương Thanh Dương cùng Lưu Tầm Bảo nói chuyện với nhau thời khắc, cái kia vụ ma chỗ diễn biến mà thành nữ tử, lại là mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên. Nàng bây giờ chỉ còn lại có thần hồn, nhưng nàng cũng không có trước tiên lựa chọn đào tẩu. Nàng căm tức nhìn Phương Thanh Dương, lại nói, ngươi hay là rất quan tâm cái này Tầm Bảo chuột chết sống, ta vậy mà mắc bẫy ngươi rồi. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn nhìn cái này còn lại thần hồn vụ ma, chính là một kiếm chém đi qua, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là ồn ào. Chương 533, phòng ngựa chu đáo. Chương 533, phòng ngựa chu đáo. Nữ tử chỉ gặp một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía chính mình đánh tới. Chỉ còn lại có thần hồn nàng, tại đối mặt đạo kiếm khí này thời điểm, chỉ cảm thấy sinh mệnh chi hỏa của mình đều đang run sợ, mặc cho nàng như thế nào dãy rủa, cũng khó có thể thoát khỏi đạo kiếm khí này đối với nàng tạo thành phong tỏa. Dưới một kiếm, nàng cảm giác mình không gian chung quanh đều xa vào đến một loại ngưng trệ trạng thái, mà nàng thần hồn này thân thể, càng là khó mà đánh vỡ loại này phong tỏa. Nàng trở thành bia sống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kiếm mang này đánh tới. Không, nàng không cam lòng giống giận, thần hồn chôn bụi, đó chính là triệt để muốn đi hướng hủy diệt. Đây không phải nàng có thể tiếp nhận kết quả, nhưng nàng nhưng không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Phốc phốc, kiếm khí rơi vào nàng trên thân, là trực tiếp đưa nàng thần hồn cho chôn bụi. Ta là mê vụ lĩnh nhị đương gia, ta có thể nào như vậy tử vong? Thần hồn tiêu vong thời khắc, nàng tràn đầy không cam lòng nhìn xem Phương Thanh Dương, nếu như sớm biết bọn hắn hung tàn như vậy, nàng há lại sẽ đi bắt cái kia Lưu Tầm Bảo. Trên thực tế, nàng mặc dù là mê vụ lĩnh nhị đương gia, nhưng mê vụ lĩnh hết thảy sự vụ vẫn luôn là nàng đang làm chủ. Tại mê vụ lĩnh chủ tìm được cái kia giao long thi thể đằng sau, liền ném ra mê vụ lĩnh hết thảy sự vật, hết sức chuyên chú đi rút ra tạo hóa chi lực, chờ mong trong tương lai một ngày nào đó, chính mình cũng có thể lĩnh ngộ tạo hóa chi diệu, đặt chân đến tạo hóa cảnh. Mê vụ lĩnh chủ chí ít hao phí thời gian 50 năm mới giải quyết cái kia giao long thi hải tạo hóa khí tức ảnh hưởng, sau đó lúc này mới có thể chậm rãi từ giao long trong thi thể rút ra tạo hóa chi lực. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian lời nói, mê vụ lĩnh chủ đặt chân đến tạo hóa cảnh, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ tiếc, mê vụ lĩnh nhị đương gia phá hủy mê vụ lĩnh quy tắc, nàng gặp được Tầm Bảo chuột đằng sau, là hận không thể đem chiếm làm của riêng. Sau đó nàng liền trực tiếp mệnh lệnh chính mình dưới trướng những cái kia bộ ma, bắt đi Lưu Tầm Bảo. Nhưng không có nghĩ đến, bắt đi Lưu Tầm Bảo đằng sau, tựa như là chọc tổ ong vỏ vẽ bình thường. Đầu tiên là Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên hai người liên thủ đối với mê vụ này lĩnh vụ ma tiến hành thanh tẩy. Mê vụ linh tam đương ra con nhện mặt người, nàng một tay mị hoặc thủ đoạn đặt ở vũ hóa cảnh trong cảnh giới này, cơ hội là không ai có thể ngăn cản được. Thế nhưng là tại đối mặt Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên thời điểm, đúng là bị trực tiếp chém giết. Dứt bỏ mặt khác bị hủy diệt vụ ma không nói, liền ngay cả lĩnh ngộ tạo hóa chi lực lãnh chúa cũng chết tại trong tay của bọn hắn. Lúc này, vị này nhị đương gia mới hiểu được chính mình trêu chọc đến cường địch đến cùng khủng bố đến mức nào. Dù là như vậy, nàng cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Tối thiểu nàng bắt lấy tầm bảo chuột, có cái này tầm bảo chuột ở bên người, nàng về sau còn có thể đồng sơn tái khởi. Nhưng không có nghĩ đến, Lưu Tầm Bảo một đạo đưa tin, lại đem Phương Thanh Dương bọn hắn cho cầm trở về. Điều này sẽ đưa đến nàng trực tiếp đi hướng hủy diệt. Thẳng đến nàng thần hồn dần dần chôn vùi giờ khắc này, nàng mới phát hiện chính mình tham lam đến cùng sông bao lớn họa. Mê vụ linh xong, tại Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên hai người liên thủ công kích phía dưới, mê vụ này lĩnh sẽ trở thành lịch sử. Thậm chí, mê vụ này lĩnh tất cả thiên tài địa bảo đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Trên thực tế, nàng hoàn toàn là hiểu lầm Lưu Tầm Bảo. Lưu Tầm Bảo căn bản cũng không có tới kịp đưa tin cho Phương Thanh Dương bọn hắn, hắn cũng không có bất luận cái gì đơn phương liên hệ Tô Lạc Xuyên thủ đoạn của bọn hắn. Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên sở dĩ đi mà quay lại, lớn nhất nhân tố là bởi vì hai người cảm thấy Lưu Tầm Bảo còn ở lại chỗ này mê vụ lĩnh. Quả nhiên, bọn hắn sau khi quay về, liền gặp được bị nàng bắt lại Lưu Tầm Bảo. Bây giờ, chém giết mê vụ này lĩnh nhị đương ra sau, hiện tại lớn như vậy mê vụ lĩnh, cơ hồ là không gặp được bất luận cái gì vụ ma thân ảnh. Lưu Tầm Bảo ngơ ngác sững sờ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, cơ hồ là không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới tại thời khắc sống còn, Tô Lạc Xuyên cùng Phương Thanh Dương chạy đến, lại đem hắn cấp cứu xuống dưới. Đại ân như vậy, để Lưu Tầm Bảo đối Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên là càng thêm khăng khăng một mực. Lưu Tầm Bảo, ngươi là Tầm Bảo chuột, hiện tại phát động năng lực của ngươi, đem mê vụ này lĩnh hết thảy tất cả bảo vật đều cho ta thu thập lại đi. Tại Lưu Tầm Bảo cảm động 6 vạn phần tế, Phương Thanh Dương thanh âm truyền vào đến trong thai của hắn. Nghe nói như thế, Lưu Tầm Bảo không có chút gì do dự, là lập tức hành động đứng lên. Mà Phương Thanh Dương thì là đưa ánh mắt chuyển qua Tô Lạc Xuyên trên thân, nói nàng cái kia đạo đưa tin đã truyền ra ngoài, chúng ta bây giờ tại ngày này bên bên trong hành động, sợ là cần trải qua đại phiền toái. Tô Lạc Xuyên đạo, phiền phức lại coi là cái gì? Chỉ cần không phải tạo hóa cảnh đại hiền đích thân đến, vậy liền không gọi phiền phức. Nói đến đây, Tô Lạc Xuyên lại đối Phương Thanh Dương nói ra, ngươi bây giờ hẳn là đem tinh huyết của mình cho bù đắp lại. Hắn mặc dù không sợ sắp đến đại phiền toái, nhưng là Phương Thanh Dương chiến lực từ đầu đến cuối không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu là Phương Thanh Dương đem tổn thất những cái kia tinh huyết cũng bù đắp lại, vậy bọn hắn liền sẽ không lại gặp được phiền phức gì. Phương Thanh Dương nghe nói như thế, hắn lập tức đối với một bên Trần Phong nói ra, đan dược luyện chế đến thế nào? Trần Phong nghe được Phương Thanh Dương lời này, là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Bọn hắn từ Phiêu Diêu núi rời đi về sau, liền đi tới mê vụ này lĩnh. Hắn dọc theo con đường này căn bản cũng không có thời gian nào luyện đan. Phương Thanh Dương hiện tại đột nhiên hỏi hắn muốn thành quả, cái này khiến hắn rất cảm thấy áp lực. Chủ nhân, ta còn chưa kịp bắt đầu. Hắn ăn ngay nói thật, sau đó tràn đầy thấp thỏm nhìn xem Phương Thanh Dương, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Vậy bây giờ liền luyện chế cho ta đi. Hóa huyết thảo lúc trước hắn đã giao cho cái này Trần Phong, gia hỏa này là luyện đan sư, hắn nói hóa huyết thảo trải qua luyện chế đằng sau, mới có thể đem dược hiệu phát huy đến lớn nhất. Có thể gia hỏa này hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì tự động, cái này khiến Phương Thanh Dương có một loại trực tiếp giết hắn ý nghĩ. Nghe được Phương Thanh Dương lời này, Trần Phong cũng không dám có bất kỳ trì hoãn, là lập tức hành động đứng lên. Hắn có một phương lò luyện đan, nhưng lò luyện đan phẩm cấp chỉ là vũ hóa sơ giai linh minh, muốn luyện chế ra đến vũ hóa linh đan, kỳ thật phi thường miễn cưỡng. Nhưng hắn không thể không làm như vậy. Nam La trở lên hóa huyết thảo, bị hắn toàn bộ ném tới lò luyện đan, lại phối hợp Phương Thanh Dương bên này cho mặt khác vũ hóa linh muốn hội tụ vào một chỗ, hắn bắt đầu hết sức chuyên chú luyện chế lấy. Hiện tại đám người cơ hồ là phân công minh xác. Tô Lạc Xuyên là để ý tạo hóa của mình hồ lô luyện hóa cái kia giao long thi thể. Lưu Tầm Bảo thì là tại mê vụ này lĩnh thu thập chiến lợi phẩm. Chiến Võ Dương không dám thoát ly Phương Thanh Dương ánh mắt, ngay tại Trần Phong trước mặt trợ thủ. Chỉ có Phương Thanh Dương là nhàn rỗi, nhưng loại này nhàn rỗi cũng không phải tuyệt đối, hắn gặp thời khắc khắc cảnh giác tình huống xung quanh. Trên thực tế, tại Trần Phong động dùng lò luyện đan khi luyện đan, hắn đã vận dụng phá vọng chi nhãn, tại quan chắc Trần Phong thủ pháp luyện đan. Luyện đan loại chuyện này, đối với Phương Thanh Dương mà nói, hắn cơ hồ chưa có tiếp xúc qua. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình có cần phải tiếp xúc một phen. Chương 534, ngươi là đang đùa ta a. Chương 534, ngươi là đang đùa ta a. Phá vọng chi nhãn là Phương Thanh Dương tại Tà Âm Ma Tháp bên trong cảm giác tỉnh một loại thần thông. Tại vận dụng phá vọng chi nhãn tình huống dưới, hắn có thể nhìn thấy thần thức đều quan chắc không đến đồ vật. Tại Trần Phong khi luyện đan, hắn mỗi một cái ấn quyết đều tại Phương Thanh Dương phá vọng chi nhãn quan chắc phía dưới bị phá giải. Phương Thanh Dương lại căn cứ cái này ấn quyết chỗ triệu tập lực lượng, một lần nữa xem kỹ cái này ấn quyết cụ thể tác dụng. Trần Phong tại luyện đan nhất đạo phía trên rất có thiên phú, nhưng cuối cùng chỉ là thật thánh cảnh tu vi, đến mức tại luyện chế vũ hóa cấp bậc linh đan thời điểm, thể nội linh khí tiêu hao là phi thường điên cuồng. Không đầy một lát, Trần Phong thể nội linh khí liền tiêu hao hầu như không còn, nhưng hắn trong tay còn có đan dược. Hắn thông qua không ngừng nuốt thật thánh cấp khác bổ linh đan, không ngừng khôi phục trong cơ thể mình linh khí, để mà duy trì luyện đan. Phương Thanh Dương gặp Trần Phong cử động, hắn là cao mày. Gia hỏa này cuối cùng chỉ là thật thánh cảnh tu sĩ, hắn thật có thể luyện chế ra đến vũ hóa linh đan. Mặc dù có chút hoài nghi cái này Trần Phong năng lực, nhưng hắn hay là lựa chọn chờ đợi, đồng thời tiếp tục quan sát Trần Phong thủ pháp luyện đan. Đối với Vương Chí Hòa giải nghi mà nói, phát hiện Tô Lạc Xuyên tin tức đằng sau, bọn hắn hiện tại là hận không thể trước tiên tìm tới Tô Lạc Xuyên, đem hắn bắt lại. Tô Lạc Xuyên treo giải thưởng quá cao, mà lại đối phương nếu đi tới hôm nay huyền, nếu là có thể trực tiếp đem Tô Lạc Xuyên cầm xuống, như vậy tại Đãng Ma Thánh, địa vị sẽ thẳng tắp lên cao. Nhưng là, làm như thế nào tìm kiếm được Tô Lạc Xuyên, trở thành bọn hắn hiện tại đối mặt lớn nhất nan đề. Thiên Nguyên diện tích quá lớn, muốn giấu một người, quả thực là vô cùng dễ dàng. Bây giờ, bọn hắn ngay tại Mê Vụ Lĩnh bên ngoài quanh quẩn một chỗ. Lúc này, Vương Chí đã không hy vọng xa vời dựa vào lực lượng của mình liền có thể tìm kiếm được Tô Lạc Xuyên bọn hắn. Hắn nhìn thoáng qua bên người Giải Nghi, nói ra, "Giải Nghi, ngươi nói tấm kia thành thật sẽ tới giúp chúng ta à?" Giải Nghi nghe vậy, hắn một đôi mắt tại lúc này trở nên đặc biệt băng lãnh, hắn gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt Vương Chí, nói, "Không phải ngươi thông báo Trương Thành à?" Vương Chí có chút lúng túng nói, "Trương sư minh nói cho ta biết, hắn ngay tại Bất Thị Huyết Ma Câu, sẽ chỉ xét tình hình cụ thể cân nhắc thỉnh cầu của ta." Giải Nghi nghe nói như thế, hắn là giận tím mặt. Bọn hắn vì đem lợi ích tối đại hóa, đã đem Tô Khải chém giết, hiện tại cái này Vương Chí đột nhiên làm ra đến như vậy vừa ra, vạn nhất Trương Thành không dám tới nơi đây, cái kia Tô Khải chẳng phải là chết vô ích. Mà lại, tại Đãng Ma Thánh trong đất, đồng môn tương tàn là phi thường nghiêm trọng tội danh, nếu là tin tức này truyền ra ngoài, bọn hắn tại ngày này huyền bên trong, gần như không sẽ có bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Kiến Giải Nghi trên mặt vẻ giận dữ nở rộ, Vương Chí lại vội vàng nói, "Ta lại thúc thúc. Bây giờ muốn tìm kiếm được Tô Lạc Xuyên tung tích, chỉ có tìm kiếm ngoại viện, mà Trương Thành chính là bọn hắn lớn nhất hy vọng." Vương Chí giờ phút này trực tiếp hướng Trương Thành mở ra một cái để hắn khó mà ngăn cản dụ hoặc, làm xong đây hết thảy, hắn lại bắt đầu chờ đợi. Giải Nghi gặp Vương Chí đưa tin hoàn tất, hắn nói ra, "Đãng Ma Thánh cái kia đáng chết môn quy ngươi hẳn là phi thường rõ ràng. Chúng ta đã liên thủ chém giết Tô Khải, nếu như lần này không cách nào lập xuống đại công, vậy ta ngươi liền đợi đến bị Đãng Ma Thánh địa chấp pháp đội truy sát đi." "Ta biết." Vương Chí có chút bực bội nói, Trương sư huynh lập tức chạy đến. Sau đó, Vương Chí một mặt thịt đau từ chính mình trong nạp giới lấy ra một tấm truyền tống phù. Truyền tống phù ghi chép hắn bên này tọa độ, chỉ cần Trương Thành bên kia cũng vận dụng một tấm truyền tống phù, cùng trong tay hắn truyền tống phù tọa độ bảo trì nhất trí, Trương Thành liền có thể truyền tống đến hắn bên này. Truyền tống phù vô cùng chất quý, chỉ có tu vi đạt đến tạo hóa cảnh tồn tại mới có thể luyện chế. Cái đồ chơi này không chỉ có thể dùng để bảo mệnh, cũng tương tự có thể dùng tới đón đưa người khác. Không phải bạn bất đắc dĩ trước mắt, hắn há lại sẽ trực tiếp hy sinh chính mình truyền tống phù. Lấy ra truyền tống phù, đồng thời đem kích hoạt đằng sau, Vương Chí tức giận bất bình đối với Giải Nghi nói ra, "Ta chỉ có tấm này truyền tống phù, ngươi đến cho ta bồi thường." Giải Nghi nghe vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Bồi thường sự tình chờ một hồi rồi nói." "Bồi thường? Nếu như ngươi ngay từ đầu liền đem Trương Thành cho thuyết phục, há lại sẽ lãng phí cái này truyền tống phù? Huống chi, thân là ma đạo tu sĩ, ngươi muốn từ trong tay của ta yêu cầu bồi thường, đó cùng nằm mơ có cái gì khác nhau?" Vương Chí cũng biết Giải Nghi sẽ không cho chính mình bồi thường, nhưng hắn cũng không dám lại nói cái gì. Kích hoạt lên truyền tống phù lực lượng đằng sau, Trương Thành bên kia rất nhanh liền cấp ra đáp lại. Không đầy một lát, chỉ thấy được Vương Chí thân chức không gian đều trở nên vặn vẹo đến. Có một vị thân hình cường tráng thanh niên từ không gian vặn vẹo kia bên trong đi ra. Người này mày rậm mắt to, trên đầu cuộn lại một đầu xanh biếc tiểu xà, tiểu xà một đôi mắt bảy biện da đỏ bừng sắc thái, cho người cảm giác đặc biệt làm người ta sợ hãi. Người này vừa ra tới, Vương Chí là thật dài thở ra một hơi, nói ra, "Trương sư minh, người rốt cuộc đã đến." Người tới chính là Trương Thành, thuộc về Đãng Ma Thánh nhị trưởng lao dưới trướng Trần Truyền, một thân tu vi tại đỉnh phong vũ hóa cảnh, am hiểu ngự thú cùng truy tung chi đạo. Trương Thành nghe được Vương Chí lời nói, hắn hừ lạnh một tiếng, hào không nể mặt mũi nói, "Ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là từ bỏ bắt cô kia chuẩn bị chân long huyết mạch thị huyết ma khâu, cố ý tới giúp các ngươi. Nếu như các ngươi đưa ra đi ra giá trị không cách nào cùng đó là huyết ma khâu so sánh, đừng trách ta trở mặt không quen biết." Thanh âm băng lãnh từ Trương Thành trong miệng truyền ra, Vương Chí thần sắc lập tức liền lúng túng. Không chờ hắn giải thích, Giải Nghi liền trực tiếp nói ra, "Tô Lạc Xuyên tin tức, có đủ hay không?" Vẹn vẹn chỉ là một câu nói kia, liền để Trương Thành trong hai con ngươi tỏa ra một vòng vẻ tham lam. "Tô Lạc Xuyên?" Hắn nhìn xem Giải Nghi, nhẹ nhàng liếm lấy một chút chính mình miệng môi trên, nói, "Thế nhưng là cái kia tại Tà Âm Ma Tháp đem ta ma tộc tu sĩ làm cho chật vật không chịu nổi Tô Lạc Xuyên." Giải Nghi nhẹ gật đầu, nói, "Không sai." Ha ha, Trương Thành cười, hắn nói ra, "Tô Lạc Xuyên tin tức, miễn cưỡng đủ ta đi một chuyến." Giải Nghi nghe nói như thế, là đoán thầm không thôi. "Ta có thể đi mẹ nó, Tô Lạc Xuyên treo giải thưởng, đoán chừng ngay cả tạo hóa cảnh đại hiền đều sẽ động tâm, ngươi bất quá là đỉnh phong vũ hóa cảnh, ở chỗ này giả chẳng cái gì lao sói bơi bơi. Còn miễn cưỡng, cũng không biết ngươi là thế nào nói ra khỏi miệng." Đè xuống bất mãn trong lòng, Giải Nghi nói ra, "Còn xin Trương sư huynh truy tung Tô Lạc Xuyên đi." Trương Thành nghe vậy, hắn nói ra, "Đem Tô Lạc Xuyên khí tức cho ta." Giải Nghi giang tay ra, nói, "Không có." "Không có?" Trương Thành khẽ nhíu mày, "Không có Tô Lạc Xuyên bất kỳ khí tức gì, ngươi để cho ta làm sao truy tung hắn?" Giải Nghi đạo, "Nếu là có Tô Lạc Xuyên khí tức, ta còn cần để cho ngươi tới hỗ trợ." Trương Thành là cái tính tình nóng nảy, hắn đã sớm nghe được Giải Nghi đối với mình bất mãn, lúc này ánh mắt hắn chừng một cái, một cỗ cường hãn sát ý từ trên người hắn nở rộ, cả giận nói, "Ngươi là đang đùa ta à?" Chương 535, truy tung chi đạo. Chương 535, truy tung chi đạo. Vương Chí đối với Trương Thành cũng rất là bất mãn. Gia hỏa này quá mức tự đại. Rõ ràng giống như bọn họ, một thân tu vi đều là đỉnh phong vũ hóa cảnh, hắn nhất định phải bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ gặp Trương Thành xung Giải Nghi nổi giận, hắn nhưng lại không thể không đứng ở chính giữa làm cái người khuyên can. Dù sao chính sự còn chưa có bắt đầu làm, hiện tại liền làm nội chiến, chuyện này đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì. "Trương sư minh, ngươi bất giận." Vương Chí lập tức đi tới Trương Thành Hòa giải nghi ở giữa, hắn đem hai người tách ra, nói ra: "Trương sư minh, chúng ta phát hiện Tô Lạc Xuyên tung tích, tìm ngươi tới cũng là vì để cho ngươi cùng một chỗ hái cái kia Tô Lạc Xuyên treo giải thưởng. Chúng ta bây giờ là đứng tại cùng một trận doanh, không cần thiết làm nội chiến a." Nói đến đây, hắn lại đem ánh mắt chuyển qua giải nghi trên thân, nói ra: "Giải sư minh, ngươi tính tình cũng đừng thối như vậy a, Trương sư minh lãng phí một tấm truyền tống phù, ngàn dặm xa xôi chạy tới, chúng ta hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn mới được." Giải nghi không có khả năng không cho Vương Chí mặt mũi, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Chúng ta vị này Trương sư minh tính tình cũng không phải bình thường lớn a, thoáng qua một cái đến liền trực tiếp vấn trách. Không rõ lý lẽ người nhìn thấy, còn tưởng rằng giữa chúng ta có cái gì thâm cừu đại hận đâu." "Sao có thể chứ?" Vương Chí khinh khinh xoa trán của mình, nói ra: "Mục đích của chúng ta là nhất trí, là vì đem Tô Lạc Xuyên bắt được, hái đầu của hắn, nhận lấy treo giải thưởng. Ta tin tưởng Trương sư minh hẳn là cũng sẽ vì Tô Lạc Xuyên treo giải thưởng động tâm đi." Nói đến đây, hắn lại đem ánh mắt chuyển qua Trương Thành trên thân, nói: "Đúng không, Trương sư minh?" Trương Thành nghe vậy, hắn nói ra: "Vương Chí, ta hôm nay nể mặt ngươi, không tính toán với hắn." Dừng một chút, hắn lại nói: "Nhưng là các ngươi chỉ biết là Tô Lạc Xuyên đi tới chúng ta Thiên Uyên, nhưng không có hắn bất kỳ khí tức gì, ngươi để cho ta làm sao tìm kiếm?" Giải nghi nghe vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Tìm không thấy Tô Lạc Xuyên, là ngươi không có năng lực." Sau đó, hắn lại đối Vương Chí nói ra: "Vương Chí, ngươi tìm như thế cái phế vật điểm tâm tới, thật sự là làm ta quá là thất vọng." "Được." Vương Chí bản muốn làm cái người khuyên can, nhưng bây giờ cái này gọi cái gì sự tình? Lãng phí một tấm chân quý truyền tống phù không nói, Giải nghi đối với Trương Thành thái độ này sẽ để cho mình cũng cùng Trương Thành kết thủ. "Cỏ, ta mẹ nó chịu đủ. Nguyên bản ta còn không muốn đem Tô Lạc Xuyên đặt chân đến Thiên Nguyên sự tình truyền đi, nhưng hiện tại xem ra, không đem tin tức này truyền đi cũng không được." Vương Chí lời nói này xong, là lập tức lấy ra một viên truyền âm thạch. Khi truyền âm thạch xuất hiện trong tay hắn trong nháy mắt, vô luận là Giải nghi hay là Trương Thành, cũng hơi biến sắc. Người trước là lo lắng bọn hắn sát hại Tô Khải sự tình bại lộ, mà cái sau thì là không muốn đem Tô Lạc Xuyên đặt chân đến hôm nay Nguyên sự tình truyền đi. Chỉ cần Tô Lạc Xuyên còn ở lại chỗ này Thiên Nguyên bên trong, hắn có là biện pháp đem Tô Lạc Xuyên tìm ra. Căn cứ Vương Chí hòa Giải nghi xuất hiện vị trí, chính mình chỉ cần hỏi thăm một chút chung quanh có cây, tuyệt đối có thể tìm được Tô Lạc Xuyên. Đang truy tung đạo này phía trên, trong cùng cảnh giới, không ai có thể so sánh hắn càng chuyên nghiệp. Hắn vừa đến nơi đây liền hướng về phía Giải nghi nổi giận, cũng là bởi vì nghe được liên quan tới Tô Lạc Xuyên tin tức, chuẩn bị độc hưởng Tô Lạc Xuyên treo giải thưởng. Hắn là muốn đem Giải nghi cùng Vương Chí đô cho xử lý, lúc này mới cố ý gây sự. Không nghĩ tới cái này Vương Chí vậy mà trực tiếp lấy ra truyền âm thạch, chuẩn bị đem tin tức truyền trở về, cái này còn cao đến đâu. Trương Thành tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vốn là muốn trực tiếp lấy thế sét đánh lôi đỉnh đem Vương Chí hòa Giải nghi cùng bên cạnh bọn họ những người đeo đuổi kia chém giết, nhưng thời khắc sống còn, hắn hay là đè xuống ý tưởng như vậy. Quá mạo hiểm. Cùng là đỉnh phong vũ hóa cảnh tu vi, hắn nhưng không có niềm tin tuyệt đối ngay đầu tiên đem bọn hắn chém giết, mà chỉ cần không cách nào ngay đầu tiên đem hai người này chém giết tại chỗ, như vậy bọn hắn liền có thể đem Tô Lạc Xuyên đặt chân đến Thiên Nguyên tin tức truyền ra ngoài, đến lúc đó sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều người truy sát Tô Lạc Xuyên. Cứ như vậy, mình muốn độc hưởng Tô Lạc Xuyên treo giải thưởng, vậy liền không thể nào. Chấm đã. Lúc này, hắn lập tức ngăn cản Vương Chí. Hắn nói ra, không có Tô Lạc Xuyên khí tức liền muốn đem hắn tìm cho ra, đây không phải bình thường khó khăn. Nhưng là, Tô Lạc Xuyên treo giải thưởng phi thường phong phú, ta sẽ vận dụng ta thủ đoạn mạnh nhất, đem hắn tìm ra. Giải nghi ngay vậy, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ trầm trọng, nói vậy thì nhanh lên. Trương Thành ngay vậy, hắn căm tức nhìn Giải nghi, trên thân sát ý triệt để nở rộ, ngươi câm miệng cho ta. Giải nghi cười cười, đối với Trương Thành trên thân bạo phát đi ra sát ý, hồn nhiên không có để ở trong lòng. Vương Chí cũng là một mặt không hiểu hướng Giải nghi truyền âm nói, ngươi không có việc gì chọn hắn đâm làm cái gì? Giải nghi truyền âm đáp lại nói, liền không quen nhìn hắn cái này phách lối bức dạng. Trương Thành không để ý giữa hai người nói chuyện với nhau, hắn từ chính mình trong nạp giới lấy ra một mặt một thước lớn nhỏ huyết sắc tam giác cờ, phía trên khắc rõ như con giun bình thường linh văn. Khi tam giác cờ bị hắn lấy ra đằng sau, hai tay của hắn lập tức kết động ấn quyết, từng đạo linh khí rơi vào cái này tam giác trên lá cờ. Tam giác trên lá cờ mặt linh văn phảng phất là sống đến đây bình thường, lập tức hóa thành một làn khói xanh, tiêu tán tại không trung. Ngay sau đó, trên đầu của hắn quật lại con tiểu xà kia cũng tại hắn thao túng phía dưới, bay đến không trung. Tiểu xà phun ra nuốt vào lấy xà tín tử, tựa như là tại thao túng những linh văn kia bình thường. Mà Trương Thành bên này, tại kích hoạt lên tam giác cờ lực lượng đằng sau, liền nhắm mắt lại. Nhìn thấy một màn này, Giải nghi đối với Vương Chí chuyện âm nói ra hỏa này có thể tìm tới Tô Lạc Xuyên. Vương Chí chuyện âm đáp lại nói, nhị trưởng lao giới chướng tu sĩ đều am hiểu truy tung cùng ngự thú chi đạo. Mà Trương Thành càng là đạo này người nổi bật, hắn có thể khống chế cỏ cây, để cỏ cây cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Trương Thành hiện tại chính là tại hỏi thăm chung quanh cỏ cây, liên quan tới Tô Lạc Xuyên hạ lạc. Tô Lạc Xuyên chân dung ở trên trời bên cũng không phải là bí mật gì. Nhưng phạm là đối với cái kia tà âm ma tháp đã phát sinh sự tình hơi có chút hiếu kỳ tu sĩ, đều biết Tô Lạc Xuyên. Trương Thành thông qua trong tay mình truy tung cờ, triển khai một trận cỏ cây hỏi thăm. Vô luận là thực vật hay là tảng đá, vào lúc này đều biến thành của hắn nhãn tuyến. Mà tiểu xà kia đồng dạng cũng là am hiểu cách truy tung khí tức dị thú. Thông qua hoa cỏ cây cối chỗ phản hồi về tới tin tức, nó bên này rất nhanh liền biết được đáp án. Mà Vương Chí Hòa Giải nghi đối với Trương Thành hiện tại triển hiện ra thủ đoạn, liền phảng phất là đang nhìn khiêu đại thần bình thường, cái gì đều xem không hiểu. Không đầy một lát, trên bầu trời tiểu xà đột nhiên động, nó cấp tốc hướng phía mê vụ lĩnh phương hướng bay đi. Trương Thành cũng tại lúc này mở mắt, hắn nói ra, tìm được, đuổi theo. Dễ dàng như vậy. Giải nghi ngẩn người, bọn hắn chỉ là căn cứ Khương Thần chết, phát hiện Tô Lạc Xuyên tung tích. Nhưng Tô Lạc Xuyên đến cùng ở nơi nào, bọn hắn căn bản là không thể nào truy tung. Hiện tại Trương Thành vẹn vẹn chỉ là tùy tiện đùa nghịch mấy cái động tác, tìm đến Tô Lạc Xuyên hạ lạc. Chương 536, Hố Hàng Luyện Đan Sư. Chương 536, Hố Hàng Luyện Đan Sư. Trần Phong thể, hắn cho tới bây giờ đều không có như hôm nay chật vật như vậy qua. Dù cho trước đó tại Phương Thanh Dương tử vong uy hiếp phía dưới, hắn cũng không có như bây giờ như vậy vô lực. Hắn yêu quý luyện đan chi đạo cũng là hắn có thể nhất đem ra được thủ đoạn. Có thể hắn thật thánh cảnh tu vi muốn luyện chế ra đến Vũ Hóa Linh Đan, ở trong đó gian nan, quả thực là muốn hắn nửa cái mạng già. Lúc này, hắn như một đầu như chó chết nằm trên mặt đất, chỉ có thể le đầu lưỡi miệng lớn thở hào hẹn. Luyện chế một lò này Vũ Hóa cấp bậc Hóa Huyết Đan, cơ hồ hết sạch hắn trong nạp giới bộ linh đan. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn linh khí tức thì bị nghiền ép hầu như không còn, là liên động động thủ chỉ lực lượng cũng không có. Phương Thanh Dương gặp Trần Phong nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc bộ dáng, hắn khẽ nhíu mày, nói thất bại. Không có. Không có. Trần Phong nằm trên mặt đất điều tức một hồi, thể nội linh khí hơi khôi phục một chút đằng sau, hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, một mặt định nọt đối Phương Thanh Dương nói ra, "Chủ nhân, may mắn không làm được bệnh, Vũ Hóa cấp bậc Hóa Huyết Đan đã luyện chế thành công." Lời nói này xong, hắn mở ra đan lô của chính mình. Một trận thấm lòng người mũi dược hương từ trong đan lô kia tiêu tán đi ra. Vẹn vẹn chỉ là người người mũi thuốc này, liền để Phương Thanh Dương cảm giác mình tinh huyết tại tăng lên. Trong lò đan đang nằm 10 viên Vũ Hóa cấp bậc Hóa Huyết Đan. Đan dược toàn thân bảy biển ra màu đỏ như máu, nhưng nó phẩm chất lại cho người ta một loại cảm giác là loại kia cấp thấp nhất Vũ Hóa Linh Đan. Lò đan dược này, Phương Thanh Dương chỉ ít đầu nhập tiến nhập 20 cây năm lá cấp bậc Hóa Huyết cỏ. Liền cái này 20 cây năm lá Hóa Huyết cỏ, cứ như vậy nuốt lời nói, cũng có thể để hắn đền bù bộ phận tinh huyết. Nhưng bây giờ, Trần Phong luyện chế cái này Hóa Huyết Đan, vậy mà chỉ luyện chế ra tới 10 viên. Chỉ có 10 viên. Phương Thanh Dương khẽ nhíu mày. 20 cây năm lá Hóa Huyết cỏ, lại thêm một chút phụ tá linh dược, vậy mà chỉ xuất 10 viên Hóa Huyết Đan, hơn nữa còn là khó khăn lắm mới đạt tới Vũ Hóa Linh Đan phẩm chất Hóa Huyết Đan, cái này khiến Phương Thanh Dương có một loại thua thiệt lớn cảm giác. Trần Phong buông Thanh Dương trên mặt bất mãn, hắn là có nỗi khổ không nói được. "Chủ nhân, năm lá Hóa Huyết cỏ chỉ có thể coi là nửa Vũ Hóa Linh dược, 20 cây năm lá Hóa Huyết cỏ, tăng thêm một chút phụ tá vật liệu, có thể luyện chế ra đến 10 viên Hóa Huyết Đan, kỳ thật đã tốt vô cùng." Hắn rất bị khuất. Tân tân khổ khổ luyện chế ra một lò Hóa Huyết Đan, Phương Thanh Dương lại còn không hài lòng, cái này khiến hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Thanh Dương nghe được Trần Phong lời này, hắn cũng không có lại đi so đo. Hắn nhẹ nhàng phất tay, lập tức đem cái kia 10 viên Hóa Huyết Đan từ trong lọ đan lấy ra ngoài. Sau đó, hắn tiện tay ném đi một viên đến trong miệng của mình. Hóa Huyết Đan vừa vào bụng, trong đó tinh thuần dược lực liền trực tiếp tản ra, dung nhập vào tứ chi bách hải của hắn, cuối cùng lại điều động hắn trong toàn thân khí huyết, tạo thành một giọt tinh huyết, dung nhập vào đan điền của hắn. Phương Thanh Dương thể nội ẩn chứa tinh huyết, tại thời kỳ đỉnh phong, chí ít có 30 giọt. Bây giờ trong cơ thể hắn lưu lại tinh huyết chỉ có 5 giọt. Ở trong đó cần bù đắp tinh huyết nhiều lắm. Mà lúc này, một viên Hóa Huyết Đan vào bụng, Phương Thanh Dương tinh huyết trong cơ thể lập tức biến thành 6 giọt. Một viên phẩm chất cực kém Hóa Huyết Đan, vậy mà để cho mình đền bù một giọt tinh huyết. Chờ một lúc thử lại lần nữa trực tiếp nuốt sống Hóa Huyết cỏ nhìn xem có thể khôi phục bao nhiêu tinh huyết. Phương Thanh Dương trong lòng làm ra quyết đoán đằng sau, lại lập tức đem còn lại 9 quả Hóa Huyết Đan nuốt chửng lấy. Không đầy một lát, trong cơ thể hắn tinh huyết đã là tăng trở lại đến 15 giọt. Tinh huyết khôi phục một nửa đằng sau, Phương Thanh Dương lại từ dược viên của chính mình con bên trong hái một gốc lục diệp Hóa Huyết cỏ. Một gốc Hóa Huyết cỏ vào bụng, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch đều bị điều động đứng lên. Hóa Huyết trong cỏ ẩn chứa linh khí, cũng là trực tiếp thuận tứ chi bách hải của hắn, dung nhập vào đan điền của hắn, lại chuyển biến trở thành 2 giọt tinh huyết. Một gốc lục diệp cấp bậc Hóa Huyết cỏ, trực tiếp sau khi dùng, vậy mà khôi phục 2 giọt tinh huyết. Phương Thanh Dương thoáng có chút kinh ngạc, lúc này hắn lại hái một gốc 5 lá Hóa Huyết cỏ nuốt vào trong bụng. Khi 5 lá Hóa Huyết cỏ vào bụng, Phương Thanh Dương lập tức phát hiện, cái kia 5 lá Hóa Huyết cỏ lại là trực tiếp khôi phục hắn một giọt tinh huyết. Trong chớp nhoáng này, Phương Thanh Dương lập tức đưa ánh mắt chuyển qua Trần Phong trên thân. Trần Phong hiện tại đã khôi phục bộ phận linh khí, hắn đang chuẩn bị chờ đợi Phương Thanh Dương khích lệ, kết quả nhìn thấy Phương Thanh Dương nhìn về phía mình ánh mắt bất thiện, hắn là căng thẳng trong lòng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. 20 cây 5 lá Hóa Huyết cỏ, ngươi luyện chế cho ta đi ra 10 viên Hóa Huyết đan, mà một viên Hóa Huyết đan có thể khôi phục ta một giọt tinh huyết. Vừa mới ta lại thử một cái, trực tiếp nuốt một gốc 5 lá Hóa Huyết cỏ, đồng dạng có thể khôi phục ta một giọt tinh huyết. Cho nên nói, ngươi đến cùng là luyện chế ra cái gì đan? Phương Thanh Dương ngữ khí đặc biệt lạnh. Trần Phong nghe được Phương Thanh Dương lời này, cả người hắn đều trợn tròn mắt. Hắn là thật không biết 5 lá Hóa Huyết cỏ có thể khôi phục Phương Thanh Dương một giọt tinh huyết. 20 cây Hóa Huyết cỏ, lại thêm ngang cấp linh dược, hắn luyện chế ra tới 10 viên Hóa Huyết đan, đây quả thực là lãng phí những thiên tài địa bảo này. Hắn sở dĩ có thể sống đến hiện tại, là bởi vì hắn luyện đan bản sự. Khi Phương Thanh Dương phát hiện hắn luyện đan bản sự hoàn toàn là hàng lợm đằng sau, đối phương có thể lưu chính mình một mạng sao? "Chủ nhân, ta cũng không biết tình huống có thể như vậy a." Trần Phong bị dọa phát sợ. Hắn quỳ trên mặt đất, lồm lộm lo sợ cầu xin tha thứ, "Chủ nhân, ta là thật thánh cảnh đỉnh phong tu vi, ta chỉ cần đặt chân đến Vũ Hóa cảnh, ta năng lực luyện đan lại sẽ tăng lên một bước. Còn xin chủ nhân lại cho ta một cái cơ hội a." Phương Thanh Dương gặp Trần Phong cái này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng, thần sắc là âm tình bất định. Năm lá Hóa Huyết cỏ tại hắn trong tiểu thế giới, trong đó còn có rất nhiều. Cái đồ chơi này tính không được chân quý cỡ nào, nhưng hắn hiện tại có một loại bị người bảy một đạo cảm giác. Nếu như sớm biết một gốc năm lá hóa huyết cỏ có thể khôi phục một giọt tinh huyết, hắn trực tiếp nuốt hóa huyết cỏ, hương vị mặc dù sẽ đắng chát một chút, nhưng là trong cơ thể hắn tổn thất những cái kia tinh huyết, đã sớm hẳn là bù đắp lại. Kết quả dọc theo con đường này tin Trần Phong chuyện ma quỷ, nhất định phải đem hóa huyết cỏ dùng để luyện đan, cái này không duyên cớ lãng phí chính mình nhiều thời gian như vậy. Một bên Tô Lạc Xuyên nghe được Phương Thanh Dương lời nói, cũng là rất cảm thấy im lặng. Hắn cũng không am hiểu luyện đan, nhưng bởi vì hóa huyết cỏ chân quý, hắn cũng bản năng cho là hóa huyết cỏ cần đi qua luyện chế, mới có thể đem dược hiệu triệt để phát huy ra. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Phương Thanh Dương tâm tình thật không tốt, gặp Trần Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ, hắn muốn một cước đạp chết hố hàng này. Lúc này, một bên Tô Lạc Xuyên lại là trực tiếp hướng Phương Thanh Dương truyền âm, "Lão ngũ, luyện đan sư khó tìm, gia hỏa này mặc dù là ma tộc tu sĩ, nhưng dù gì cũng là một vị luyện đan sư, chờ hắn tu vi đột phá đến vũ hóa cảnh, có lẽ đối với chúng ta sẽ có chút tác dụng." Chương 537, chạm mặt. Chương 537, chạm mặt. Chờ đợi Trần Phong đem tu vi đột phá đến vũ hóa cảnh. Gia hỏa này mặc dù là thật thánh cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là muốn đem tu vi đột phá đến vũ hóa cảnh, ở giữa nhất định phải kinh lịch một trận thiên kiếp. Vũ hóa cấp đối với bất luận cái gì tu vi đạt đến thật thánh cảnh tu sĩ tới nói, đều là không vòng qua được đi một đạo khảm. Cũng chính là bởi vì vũ hóa cấp tồn tại, khiến cho thế gian này chín thành chín thật thánh cảnh tu sĩ không dám đặt chân đến vũ hóa cảnh trong cảnh giới này. Đại bộ phận thật thánh cảnh tu sĩ sẽ ở chính mình thọ nguyên sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm, lựa chọn trùng kích vũ hóa cảnh. Nhưng loại tu sĩ này độ kiếp khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ. Cái này cũng đưa đến rất nhiều thật thánh cảnh tu sĩ, cho dù là có tư cách trùng kích vũ hóa cảnh, tại không có niềm tin tuyệt đối phía dưới, cũng sẽ không cưỡng ép đi trùng kích. Trần Phong đã là như thế. Hắn mặc dù đã có tư cách trùng kích thật thánh cảnh, nhưng bởi vì vũ hóa cấp nguyên nhân, khiến cho hắn cũng không nguyện ý lấy sinh mệnh của mình mạo hiểm. Hiện tại Trần Phong chính run run rẩy rẩy nhìn xem Phương Thanh Dương, luyện đan xảy ra vấn đề, chính mình tại Phương Thanh Dương bọn hắn mà nói, liền không có bao nhiêu tác dụng. Dưới tình huống như vậy, Phương Thanh Dương sẽ hay không buông tha mình? Mang lòng thấp thỏm bất an, hắn chỉ hy vọng vận khí tốt có thể giáng lâm đến trên người mình. Ngươi bây giờ có tư cách trùng kích vũ hóa cảnh đi. Tại hắn sợ hãi thời khắc, Phương Thanh Dương thanh âm truyền vào đến trong tai của hắn. Trần Phong ngẩn người, ngược lại thật to thở dài một hơi. Phương Thanh Dương nói như vậy, liền chứng minh chính mình có sống sót khả năng. Chỉ cần mình đặt chân đến vũ hóa cảnh, Phương Thanh Dương nhất định sẽ lưu chính mình một mạng. Nghĩ tới đây, Trần Phong lập tức gật đầu, hắn đối Phương Thanh Dương nói ra, "Chủ nhân, ta sớm đã có tư cách trùng kích vũ hóa cảnh, chỉ là không có nắm chắc vượt qua cái kia vũ hóa cước, cho nên mới không có trùng kích vũ hóa cảnh. Bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, vũ hóa cước mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng ta hiện tại nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Phương Thanh Dương nghe được Trần Phong lời này, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ngươi bây giờ trùng kích một chút vũ hóa cảnh đi. Lúc này, tinh huyết của hắn đã triệt để khôi phục, lưu không lưu Trần Phong, kỳ thật đều không có bao lớn cần thiết. Nếu như gia hỏa này tu vi có thể tăng lên tới vũ hóa cảnh, hắn thủ đoạn luyện đan, ngược lại là còn có thể đối với hắn sinh ra một chút trợ giúp. Nghe được Phương Thanh Dương nói như vậy, Trần Phong lập tức ở một bên điều tức, các loại trạng thái đạt đến đỉnh phong đằng sau, hắn liền sẽ trực tiếp trùng kích vũ hóa cảnh. Mà Phương Thanh Dương tinh huyết trong cơ thể triệt để khôi phục đằng sau, nhưng như cũ tại trực tiếp nuốt cái kia hóa huyết cỏ. Hắn mơ hồ cảm giác mình thể nội tinh huyết dung lượng còn có thể tiếp tục tăng lên. Dù sao trước đó cái kia chân long đế tầm chỗ sức mạnh bùng lên, đã lại một lần nữa cường hóa thân thể của hắn, hắn hiện tại cùng trước đó so sánh, tu vi mặc dù không có cái gì tiến bộ, nhưng là thể chất phương diện, sớm đã không thể so sánh nổi. Từng cây lục diệp cấp bậc hóa huyết cỏ bị Phương Thanh Dương nuốt vào trong bụng, hóa huyết trong cỏ ẩn chứa năng lượng, là lập tức chuyển hóa trở thành tinh huyết. Lúc này, Phương Thanh Dương cảm giác mình thể phách lại đang tăng lên. Quả nhiên còn chưa tới cực hạn. Đó cũng không phải hóa huyết cỏ tăng trưởng trong cơ thể ta tinh huyết, mà là chân long đế tâm mang tới chỗ tốt, để cho ta thân thể này có thể đản sinh ra càng nhiều tinh huyết. Phương Thanh Dương tự nói, hắn hiểu rõ tình trạng thân thể của mình đằng sau, liền bắt đầu hết sức chuyên chú tăng lên chính mình. Mà Tô Lạc Xuyên bên này, hắn đối với cái kia giao long thi thể luyện hóa, cũng không có bao nhiêu tiến triển. Chủ yếu là bởi vì giao long thi thể chính là tạo hóa cấp bậc tồn tại, tạo hóa của hắn hồ lô mặc dù có thể đem cái này giao long trong thi thể tạo hóa chi lực cho lấy ra, nhưng quá trình này lại là phi thường chậm rãi. Mà tại bọn hắn ở chỗ này chỉ hoan thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu ước chừng một thước lớn nhỏ tiểu xà. Tiểu xà cũng không có thu liễm trên người mình khí tức, nó hình thể mặc dù nhìn rất nhỏ, nhưng là từ trên người của nó lại phát ra một cỗ thuộc về vũ hóa cảnh cường giả mới có khí tức. Tại tiểu xà này sau lưng còn đi theo một đám tu vi ít nhất là tại vũ hóa cảnh người tu luyện. Người cầm đầu chính là Trương Thành, hơi rơi ở phía sau hắn một bước là cái kia giải nghi cùng Vương Chí. Mà đang mở nghi cùng Vương Chí sau lưng chính là đến từ đãng ma thánh mặt khác vũ hóa cảnh tu sĩ. Một nhóm chung 15 người, khi bọn hắn xuất hiện ở chỗ này đằng sau, tấm kia thành càng là trực tiếp phá lên cười, ha ha. Thật sự là không nghĩ tới a, dễ dàng như vậy tìm đến các ngươi. Thanh âm hắn rơi xuống, lại đem ánh mắt chuyển qua Tô Lạc Xuyên trên thân. Tô Lạc Xuyên a, Tô Lạc Xuyên, nghe đồn ngươi tại Tà Âm Ma Tháp thời điểm, ỷ vào chính mình dẫn đầu đột phá đến vũ hóa cảnh, liền tại Tà Âm Ma Tháp đối với ta ma tộc đuổi tận giết tuyệt. Ta ma tộc đối với ngươi mở ra treo giải trên trời, vốn cho rằng ngươi sẽ một mực dừng lại ở chính giữa châu vững chắc tu vi của mình, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đi thẳng tới Thiên Nguyên. Trong lúc nói chuyện, Trương Thành hai tay kết ấn, đồng thời lấy thể nội linh khí làm dẫn, lợi dụng linh văn chi đạo, bắt đầu phong tỏa không gian chung quanh. Từng đạo huyết sắc linh văn từ từ xuất hiện ở trên bầu trời, những linh văn này cũng không có bất luận cái gì lực công kích, thế nhưng là khi tất cả linh văn đều tụ chung một chỗ thời điểm, lại là tạo thành một đạo lồng giam, đem không gian chung quanh đều cho phong cấm. mà Tô Lạc Xuyên cùng Phương Thanh Dương từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ động tác gì. Bọn hắn liền mặc cho lấy tấm này thành kết ấn. Không đầy một lát, Trương Thành dừng tay, một tòa phong tỏa khống trận đã là bị hắn cho ngưng tụ đi ra, triệt để đem trong phạm vi 10 dặm không gian cho phong cấm. Trên bầu trời linh văn trải rộng, để huyết nguyệt kia quang mang đều không thể lại rơi vào nơi đây. Làm xong đây hết thảy, Trương Thành một mặt ngạo nghễ đối với Tô Lạc Xuyên nói ra, ngươi muốn chết như thế nào? Hắn cũng không cho là Tô Lạc Xuyên có thể từ trong tay của mình đào tẩu. Hắn chính là đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại, muốn đối phó Tô Lạc Xuyên cái này vừa mới đặt chân đến vũ hóa cảnh không lâu tu sĩ, đó là dễ như trở bàn tay. Mà sở dĩ bố trí đi ra một mảnh khống trận, nó mục đích thực sự đều chỉ là vì phòng ngừa Tô Lạc Xuyên đào tẩu, chỉ thế thôi. Tại Trương Thành sau lưng Vương Chí Hòa giải nghi, cũng không có khinh thường Tô Lạc Xuyên. Bọn hắn là vì điều tra Khương Thần nguyên nhân cái chết mới phát hiện Tô Lạc Xuyên tồn tại. Khương Thần một thân tu vi dù sao cũng là tại đỉnh phong vũ hóa cảnh, lại chết tại Tô Lạc Xuyên trong tay, bởi vậy có thể thấy được, cái này Tô Lạc Xuyên tuyệt đối không phải mới vào vũ hóa cảnh đơn giản như vậy. Bọn hắn đối với Tô Lạc Xuyên duy trì đầy đủ cảnh giác, nhưng lại không có nhắc nhở Trương Thành. Tại bọn hắn mà nói, Trương Thành tác dụng cũng vẹn vẹn chỉ là tìm tới Tô Lạc Xuyên mà thôi. Hiện tại Tô Lạc Xuyên đã bị tìm tới, như vậy Trương Thành liền không có cái gì tác dụng. Tô Lạc Xuyên không biết hai người này suy nghĩ trong lòng, cho dù là biết, sợ cũng sẽ không coi vào đâu. Hắn tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Trương Thành, ánh mắt lạnh như băng kia giống như là đang nhìn một bộ thi thể bình thường. Ngay sau đó, một đạo lăng lệ kiếm mang thình lình từ Tô Lạc Xuyên trên trường kiếm trong tay bộc phát, lôi cuốn chém vỡ hết thể khí thế, thẳng hướng Trương Thành. Chương 538, linh văn phong tỏa trở thành gông cùm xiềng xích. Chương 538, linh văn phong tỏa trở thành gông cùm xiềng xích. Đang đáp ý Trương Thành, tại lúc này hắn chỉ cảm thấy một cô khó nói nên lời cảm giác nguy cơ lũ chạy lên não. Cảm thụ được Tô Lạc Xuyên một kiếm này chi uy, hắn không dám có chút chủ quan, lúc này là hét lớn một tiếng. Thể nội linh khí quán thâu với mình trên hữu quyền, hướng phía cái kia đánh tới kiếm khí oanh kích tới. Phản kích của hắn thế đại lực trầm, phản phất là muốn đem phương này thiên khung đều cho nghiền nát bình thường. Nhưng Tô Lạc Xuyên kiếm khí sắc bén hơn, không đợi Trương Thành ngăn cản phát huy ra hiệu quả gì, kiếm khí kia liền trực tiếp nghiền nát thế công của hắn, đồng thời thẳng tiến không lùi, thẳng tắp rơi vào trên người hắn. Không tốt. Cảm thụ được Tô Lạc Xuyên một kiếm này chi uy, Trương Thành là sắc mặt đại biến. Nhưng bây giờ muốn tránh né, đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có tận khả năng để cho mình tránh đi thân thể yếu hại. Phốc phốc. Kiếm khí rơi vào vai phải của hắn, một đầu cánh tay thình lình tự do rơi xuống. Một tiếng hét thảm từ Trương Thành trong miệng truyền ra, hắn ngơ ngác sững sờ nhìn xem Tô Lạc Xuyên, làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Lạc Xuyên chiến lực vậy mà lại cường hãn đến trình độ như vậy. Điều đó không có khả năng. Hắn căm tức nhìn Tô Lạc Xuyên, nhìn xem cái kia vật rơi tự do cánh tay phải, gần như không dám tin tưởng phát sinh ở trên người mình đây hết thảy. Nhưng Tô Lạc Xuyên căn bản cũng không có trả lời hắn. Lại là một đạo kiếm khí từ Tô Lạc Xuyên trường kiếm trong tay phía trên bộc phát, thẳng hướng Trương Thành. Trương Thành thấy thế, chỗ nào còn có thể quản nhiều như vậy. Hắn đột nhiên nâng lên tay trái của mình, cái kia lơ lửng giữa không trung tiểu xà lập tức đáp xuống. Nhưng Tô Lạc Xuyên kiếm khí quá nhanh, viễn siêu cái kia trực tiếp lao xuống tiểu xà. Đồng thời hắn gây mất một tay đằng sau, chiến lực đã bị hao tổn, muốn ngăn lại Tô Lạc Xuyên một kiếm này, căn bản cũng không khả năng. Không chờ hắn làm ra bất kỳ cử động nào, Tô Lạc Xuyên kiếm khí liền trực tiếp rơi vào trên cổ của hắn. Dưới một kiếm, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, Trương Thành đúng là tại Tô Lạc Xuyên công kích phía dưới, trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Nhưng là, một đạo cùng Trương Thành giống nhau như lúc hư ảnh thình lình từ trong cơ thể của hắn bật ra. Đó là thần hồn của hắn. Trương Thành hiện tại là cũng không dám lại khinh thường Tô Lạc Xuyên. Thần hồn của hắn là đi ngược lên trên, hướng phía tiểu xà kia bay đi. Thân là một vị ngự thú sư, hắn mạnh nhất chiến lực là cùng chính mình ngự thú hòa làm một thể. Bây giờ dù là chỉ còn lại có thần hồn, chỉ cần có thể cùng mình ngự thú hợp thể, vậy hắn làm theo có thể bạo phát đi ra lực lượng mạnh hơn. Nhưng mà, tại hắn tiểu xà kia lao xuống thời điểm, lại có một đạo càng thêm kiếm khí sắc bén giết tới tiểu xà kia trước người. Kiếm khí đi ngược lên trên, tiểu xà liền thẳng tắp hướng về phía kiếm khí kia đụng tới, trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Là Phương Thanh Dương xuất thủ, khôi phục tinh huyết của hắn, tu vi mặc dù chỉ là tại hai bước vũ hóa cảnh, nhưng là hắn có khả năng sức mạnh bùng lên, đủ để cùng đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại sánh vai. Thậm chí, chỉ cần không phải gặp được loại kia lĩnh ngộ tạo hóa chi lực tồn tại, hắn tại vũ hóa cảnh trong cảnh giới này, cơ hội là vô địch. Đang chuẩn bị cùng mình ngự thú hợp thể Trương Thành, nhìn thấy chính mình ngự thú bị trực tiếp chém giết, cả người hắn đều làm ngộ. Tại sao có thể như vậy? Hắn là đỉnh phong vũ hóa cảnh tu vi, hắn cái kia ngự thú đồng dạng cũng là đỉnh phong vũ hóa cảnh tu vi. Mà lại, cái kia vòng bạc sừng rắn chính là am hiểu huyền thuật ngự thú. Trên thân nó càng là có kịch độc, cho dù là trong máu, cũng là tràn ngập đủ để hạ độc chết đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại kịch độc. Có thể Phương Thanh Dương dưới một kiếm, đúng là trực tiếp đem cái này vòng bạc sừng rắn cho chém thành hai nửa. Máu tươi kia hướng phía bốn phía phun ra, Phương Thanh Dương trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo màu da cam hỏa diễm, hướng phía cái kia văng tứ phía máu tươi bao phủ đi qua. Xì xì xì. Chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh xì xì vang truyền đến, cái kia vòng bạc sừng máu rắn dịch bên trong chỗ tràn ngập kịch độc, đúng là bị cái kia màu da cam hỏa diễm cho trực tiếp tiêu hủy. Nhìn thấy trước mắt chuyện xảy ra, Trương Thành nội tâm chỉ còn lại có sợ hãi. Cho tới bây giờ đến nơi đây đằng sau, hắn thậm chí đều không có tới kịp thể hiện ra chính mình chân chính thủ đoạn, liền rơi vào như bây giờ hạ trạng. Bây giờ ngự thú đã chết, hắn cũng chỉ còn lại thần hồn, muốn từ Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên công kích phía dưới sống sót, đây tuyệt đối là người si nói ngọng. "Đừng giết ta, ta nguyện ý làm nô là bột." Thừa dịp Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên không có hủy diệt thần hồn của hắn thời khắc, Trương Thành là lập tức cầu xin tha thứ. Phương Thanh Dương nghe vậy, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ trêu tức, nói ra, "Không cần. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn Long Đế kiếm hướng phía trước đưa tới, một đạo kiếm mang sắc bén thình lình một phát, trong nháy mắt rơi vào Trương Thành trên thần hồn. Chỉ một thoáng, Trương Thành chỉ cảm thấy bóng ma tử vong quanh quẩn tại trong lòng của mình, còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, thần hồn của hắn liền bị Phương Thanh Dương cho một kiếm hủy diệt. Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên liên thủ, hai người gọn gàng đem Trương Thành chém giết. Đây hết thảy, cơ hội chỉ là phát sinh ở trong khoảnh khắc. Đi theo Trương Thành cùng một chỗ đặt chân ở đây Vương Chí, Giải Nghi cùng bọn hắn mang tới những cái kia vũ hóa cảnh ma tộc tu sĩ, cả đám đều bị trước mắt tràn diện dọa sợ. Nhất là Vương Chí, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Lạc Xuyên cùng Phương Thanh Dương chiến lực, vậy mà lại cường hãn đến trình độ như vậy. Trương Thành tu vi so với hắn Hòa Giải Nghi đô muốn cường hãn một kia, hắn xem như bọn hắn trong đoàn người này mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là, đối phương trong nháy mắt liền bị chém giết. Nếu như Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên muốn đối với bọn hắn xuất thủ, vậy cũng khẳng định là một trận đơn phương đồ sát. Ta mẹ nó đã sớm nói, hẳn là đem Tô Lạc Xuyên đi vào Thiên Nguyên tin tức truyền đi. Vương Chí tại sợ hãi thời khắc, là lớn tiếng hướng về phía Giải Nghi phát tiết chính mình nội tâm phẫn uất. Tựa hồ làm như vậy, có thể hơi yếu bớt một chút trong nội tâm của hắn sợ hãi. Giải Nghi nghe được Vương Chí lời này, hắn cả giận nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy đi. Trên thực tế, căn bản là không cần đến Giải Nghi nhắc nhở, hai người hiện tại cũng là đem tốc độ của mình cho vận chuyển tới cực hạn, hướng về phương xa bỏ chạy. Thậm chí, Vương Chí còn trực tiếp lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, muốn đổi lấy tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà, thân thể của hắn chỉ chạy đi 10 dặm khoảng cách, liền cảm giác mình giống như là đụng phải trên một ngọn núi, đâm đến đầu hắn choáng hoa mắt. Tập trung nhìn vào, đó là một đạo huyết sắc vết tượng, là Trương Thành trước đó chỗ khắc họa những linh văn kia hình thành. Trương Thành phong tỏa nơi đây không gian nguyên nhân là không muốn để cho Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên bọn hắn thoát đi nơi đây. Nhưng bây giờ, hắn chỗ bố trí xuống phong tỏa, ngược lại là trở thành bọn hắn chạy trối chết gông cùng xiềng xích. Đáng chết. Cùng lúc đó, Giải Nghi cũng là đụng đầu vào linh văn kia trên vết tượng. Nhìn xem cái kia huyết sắc linh văn hình thành vết tượng, hắn một trái tim đều chìm vào đáy cốc. Cái này tương đương với chính mình đem đường lui của mình cho gãy mất. Nếu là sớm biết Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên có như thế cường hãn chiến lực, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không trực tiếp tìm tới cửa. Chư vị, các ngươi làm cái gì vậy? Phương Thanh Dương gặp hai người bị linh văn vách tường cho chặn lại xuống tới, hắn cười nói, đây không phải các ngươi bố trí tới phong tỏa a. Chương 539, giết ngươi, hết thảy đều là ta. Chương 539, giết ngươi, hết thảy đều là ta. Nghe được Phương Thanh Dương lời nói, vô luận là Vương Chí hay là Giải Nghi, bọn hắn đều hoảng hồn. Phong tỏa không gian xung quanh người là Trương Thành, hắn là vì tránh cho Tô Lạc Xuyên đào tẩu, cùng phong bị bọn hắn hướng ngoại giới đưa tin, lúc này mới cố ý phong tỏa không gian xung quanh. Nhưng bây giờ, cái này bị phong tỏa không gian ngược lại là trở thành gông cùm xiềng xích bọn hắn chạy trối chết gông xiềng. Liên hiện tại loại trình độ này không gian phong tỏa, bọn hắn kỳ thật có thể đem đánh vỡ. Nhưng cái này cần hao phí thời gian. Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên hai người, há lại sẽ cho bọn hắn thoát đi thời gian. Đại đạo Triều Tiên, tất cả đi nửa bên, hôm nay ngươi coi như chúng ta chưa có tới nơi đây, như thế nào? Vương Chí nhìn xem Phương Thanh Dương, hắn trầm mặt, nghĩ nghĩ, lại trực tiếp đem chính mình nạp giới đem ra, nói ra, đây là ta nạp giới, ngươi như tha ta một mạng, nạp giới này chính là ngươi. Không trả giá đắt, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha mình. Phương Thanh Dương gặp Vương Chí trong tay cầm nạp giới, hắn cười cười, nói ai biết nạp giới này phải hay không là giống. Vương Chí nghe vậy, hắn lập tức vỗ ngực bảo đảm nói, ta có thể cam đoan với ngươi, ta nạp giới này nhất định không phải trống không. Nạp giới này bên trong có thật nhiều bảo vật, đều là vũ hóa cảnh tu sĩ có thể dùng đến. Nói xong, hắn còn cố ý triển khai nạp giới một góc, để Phương Thanh Dương quan sát chính mình nạp giới. Từ cái kia nạp giới biểu diễn ra một góc đến xem, trong đó quả thực có thật nhiều bảo vật. Thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ? Vương Chí đóng lại chính mình nạp giới, hắn đối Phương Thanh Dương nói ra, mà lại ta còn có thể bằng vào ta đạo tâm thể, tuyệt đối sẽ không đem các ngươi xuất hiện ở trên trời bên sự tình truyền ra ngoài. Hắn thậm chí đều không có cùng Phương Thanh Dương làm sao giao thủ, liền bị Phương Thanh Dương khí thế cho chấn nhiếp rồi. Tử vong là bất luận sinh linh gì đều không thể lạnh nhạt đối mặt vấn đề. Khi Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên hai người liên thủ, gọn gàng đem tấm kia thành chém giết đằng sau, liền để Vương Chí cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Lúc này, Vương Chí trích hy vọng Phương Thanh Dương có thể tha chính mình một mạng. Hắn chỉ hy vọng Phương Thanh Dương có thể tha mình một lần. Nhưng lại tại lúc này, Phương Thanh Dương đột nhiên nhấc lên Long Đế kiếm, chính là một kiếm hướng phía Vương Chí giết tới. Giết ngươi, ngươi hết thảy tất cả đều là ta. Thanh âm băng lãnh truyền vào Vương Chí trong tai, để thần sắc hắn đại biến. Hắn đã đem tư thái của mình bày rất thấp, thậm chí là đem chính mình nạp giới đều nộp đi ra, chỉ hy vọng Phương Thanh Dương có thể tha chính mình một mạng. Nhưng mà, đối phương bây giờ lại muốn trực tiếp đem chính mình cho chém giết. Ta dù sao cũng là đỉnh phong vũ hóa cảnh tồn tại, có dễ dàng như vậy bị ngươi chém giết sao? Vương Chí nổi giận, hắn lập tức vận chuyển trong cơ thể mình lực lượng, thao thiên ma khí từ trên người hắn hiện ra đến, ở sau lưng của hắn tạo thành một đạo cự nhân thân ảnh. Khi cự nhân thân ảnh bạo phát đi ra thời khắc, Phương Thanh Dương Long Đế kiếm đã là trực tiếp giết tới trước người hắn. Chỉ một thoáng, Vương Chí trích cảm giác một cỗ bóng ma tử vong quanh quẩn trong lòng của hắn, không chờ hắn đem sau lưng mình thân ảnh cự nhân kia lực lượng vận chuyển đi ra, trường kiếm kia liền trực tiếp bổ vào trên người hắn. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, sau lưng của hắn cự nhân hư ảnh cũng bị Phương Thanh Dương một kiếm này cho trực tiếp chém thành hai nửa. Tại sao có thể như vậy? Vương Chí tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt Phương Thanh Dương, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại diễn biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Nhục thân bị Phương Thanh Dương một kiếm cho chém thành hai nửa. Bây giờ hắn chỉ còn lại có thần hồn còn sót tại thế. Mà vũ hóa cảnh tu sĩ, thần hồn của bọn hắn tại đã mất đi nhục thân là chỗ ở tình huống dưới, căn bản cũng không khả năng độc lập còn sống. trừ phi là có thể tại trong thời gian cực ngắn tìm tới đoạt xá đối tượng, nếu không, hắn chỉ có một con đường chết. Vương Chí ngốc ngốc sững sờ nhìn trước mắt Phương Thanh Dương, hắn nói ra, ta đã đem tư thái bày thấp như vậy, vì sao muốn đối với ta như vậy? Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì ngươi là ma tộc. Lời giải thích này, để Vương Chí không biết nên nói cái gì. Ma tộc tu sĩ đang chết, bọn hắn những này đến từ đãng ma thánh tu sĩ, ban sơ mục đích chính là muốn hủy diệt hôm nay Duyên bên trong tà ma. Nhưng nhận hôm nay Duyên huyết nguyệt ảnh hưởng, để bọn hắn nhập ma, khiến cho bọn hắn cũng thay đổi thành ma tộc. Tại tử vong sắp giáng lâm đến trên người mình thời điểm, Vương Chí tâm thần có chút hoảng hốt. Hắn nói ra, ta không phải ma tộc, ta là nhân tộc. Mặc dù ta nhập ma, nhưng ta vẫn như cũng là nhân tộc. Người đi tới hôm nay Duyên, cũng sẽ nhận Thiên Duyên huyết nguyệt ảnh hưởng, người cuối cùng cũng sẽ biến thành ma tộc, đến lúc đó, cũng có nhân tộc tu sĩ sẽ đích thân chém giết ngươi. Hắn biết mình không cách nào còn sống, dứt khoát lệ thanh chú mang lấy Phương Thanh Dương. Phương Thanh Dương lười nhác cùng Vương Chí đã nói, trong tay hắn Long Đế kiếm lại hướng phía trước đưa tới, là lập tức đem Vương Chí thần hồn đều cho chôn bụi. Chém giết Vương Chí đằng sau, Phương Thanh Dương lại đem ánh mắt chuyển qua một bên Giải Nghi trên thân. Giải Nghi hiện tại đã tụ lại trong cơ thể mình tất cả lực lượng, chuẩn bị đem không gian này phong tỏa cho đánh bỡ. Nhưng là Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội này. Khi hắn nhìn thấy Vương Chí sau khi tử vong, hắn một trái tim đều chìm vào đáy cốc. Lúc này mới vừa đối mặt, Vương Chí liền bị Phương Thanh Dương cho chém giết. Hiện tại Phương Thanh Dương đã giành tay, lại thêm một cái Tô Lạc Xuyên, bọn hắn có khả năng sức mạnh bùng lên, căn bản cũng không phải là chính mình có khả năng ngăn cản. Ta bản chất là nhân tộc, ta là nhận huyết nguyệt này ảnh hưởng mới nhập ma. Ta hiện tại nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn xin hai vị tha ta một mạng. Giải Nghi lập tức hướng Phương Thanh Dương bọn hắn cầu xin tha thứ. Hắn ném ra chính mình tu sĩ nhân tộc này thân phận, chỉ hy vọng Phương Thanh Dương cùng Tô Lạc Xuyên năng xem ở chính mình là nhân tộc phân thượng, tha mình một lần. Phương Thanh Dương nghe vậy, hắn bật cười một tiếng, nói từ ngươi nhập ma một khắc kia trở đi, ngươi cũng không phải là nhân tộc. Giải Nghi ngẩn người, hắn nói ra, ta là tại ngày này đến nhập ma. Ta còn không có giết hại qua nhân tộc tu sĩ, còn xin hai vị xem ở ta không coi ủ thành sai lầm lớn phân thượng, tha ta một mạng. Hắn tiếp tục cầu xin tha thứ. Phương Thanh Dương lại nhấc lên rồng của mình để kiếm, chuẩn bị đem hắn cho trực tiếp chém giết. Nhưng lại tại lúc này, một bên Tô Lạc Xuyên lại ngăn lại nói, lão ngũ, có thể tha hắn một lần. Giải Nghi nghe được Tô Lạc Xuyên nói như vậy, hắn tràn đầy cảm kích đối với Tô Lạc Xuyên nói ra, chính là, ta nguyện ý thần phục với các ngươi, đi theo làm tùy tùng, còn xin hai vị tha mạng. Phương Thanh Dương đối với Giải Nghi lời nói bỏ mặc. Hắn không hiểu nhìn xem Tô Lạc Xuyên, hỏi, đại ca, bọn hắn là ma tộc, đã không có biện pháp lại biến về tới. Không nhất định. Tô Lạc Xuyên nói ra, giữ lại hắn, đem hắn ném tới cái kia Viễn Ma Ao đi một lần, nói không chừng có thể làm cho hắn chuyển biến tới. Lời nói này xong, Tô Lạc Xuyên lại đem ánh mắt chuyển qua Chiến Võ Dương trên thân, nói ngươi chiến ma tộc Viễn Ma Ao, hẳn là có như vậy công hiệu đi. Chiến Võ Dương nghe vậy, cả người đều làm động.